Chương 201, Đình ca thật có phúc, 1. Ha ha ha, Quân Dương lăn lộn cười, tiếng cười này thiếu chút nữa phá cả nóc nhà. Lăng Vi trợn mắt nhìn Tần Sinh một cái, hàng này thật sự là nói không kinh người chết không nghỉ. Bữa tiệc được cử hành vào 8 giờ tối, đoàn người ồn ào vừa ăn cơm vừa cãi nhau. Ăn cơm xong, Diệp Đình kéo tay cô lên lầu 2. Hai người tắm, trang điểm, thay quần áo. Quần áo đã được chuẩn bị sớm, trang phục của Lăng Vi là một bộ áo dài truyền thống do bậc thầy Chu Giật Thanh thiết kế, là một loại áo dài cách tân bó sát người. Trang điểm xong đi ra, Quân Dương thét lên một tiếng, "A, cẩn thận bẩn." Mặt Chính Hiền vẫn đỏ như trái táo, hướng ngón tay nói, còn nói không phải đứng đầu thế giới nhất định chính là đại mỹ nhân đệ nhất thế giới. Đẹp. Lôi Tuấn hít sâu một hơi. Lôi Đình há to miệng, chị dâu tôi thật đúng là quá đẹp quá đẹp quá đẹp. Diệp Đình mâu quang thâm trầm, ánh mắt chìm chằm chằm vào cô. Cậy á nhả ra một luồng khói, cánh tay khoác lên bả vai Tần Sinh cũng cảm nhận được bắp thịt của anh ta đột nhiên căng lên. Cậy á nháy mắt, hàng này thích trang phục như thế này sao? Bậc thầy Chu Giật Thanh cô ta hít một hơi thật sâu. Nghe thấy cô thấp giọng lẩm bẩm, Tần Sinh quay đầu, nhàn nhạt liếc cô ta một cái, nhẹ giọng nói, phụ nữ, ngoại trừ giá tính, còn có một loại khác, gọi là ý vị. Cậy ạ dùng sức hít vào một hơi thuốc, sau đó phủ nhả khói lên trên mắt Tần Sinh. Tần Sinh nháy mắt, quay mặt về chỗ cũ. Diệp Đình đưa tay ra trước mặt Lăng Vi, sắc mặt Lăng Vi ửng đỏ, chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống. Trang phục có hoa văn sứ thanh hoa, sắc thái sáng ngời, tao nhã. Được làm thủ công tinh xảo, kiểu dáng cũng đơn giản. Thiết kế bó sát người, để lộ ra vóc người là lướt. Lăng Vi từ trên cầu thang đi xuống, giống như một đại minh tinh quốc thế giới đang đi trên thảm đỏ vậy. Chói mắt, mà không mất đi vẻ hấp dẫn. Hai chân thon dài, đặc biệt bắt mắt, trắng như tuyết, vừa thẳng vừa dài. Đi lên nữa chính là vòng eo yêu kiều. Đi lên nữa. Phía trên vai được thiết kế hơi trễ một bên, lộ ra xương quai xanh cùng với vai bên trái mê người. Từ vai trái đến trước ngực, da thịt trắng như tuyết, nhu nhuận như châu ngọc. Khiến cho mọi người không thể rời mắt. Mấy người đứng yên tại chỗ quan sát cô, Quân Dương sờ cảm, hì. Đình ca thật có phúc. Những người khác ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Lăng Vi, cũng không có ai lên tiếng. Cô xoay tại chỗ một vòng, trang phục được thiết kế hở lưng. Sống lưng trắng như tuyết như ẩn như hiện. Cô đứng yên đó cười yếu ớt, nhìn vào mọi người. Mặc dù cử chỉ ung dung, nụ cười điềm đạm, nhưng đỏ ứng trên mặt đã sớm bán đứng cô. Đáy mắt Diệp Đình nóng bỏng. Hoa văn sáng như gốm thanh hoa cộng thêm làn môi hồng diễm lệ khiến cho dung mạo thoát tục của cô nhiều thêm một tia ưu nhã, thật khiến người khác rung động. Diệp Đình sâu xa cười một tiếng, đây chính là hiệu quả mà anh ta muốn, anh ta chính là muốn cô kinh diễm lòng người như vậy. Diệp Đình luôn luôn thích mặc âu phục màu đen đổi một bộ âu phục màu trắng phối hợp với cô. Những người khác đều mặc âu phục màu đen, đi xung quanh hai người bọn họ. Mấy người ngồi lên xe đi về phía trang viên lỏ tở tạ nơi cử hành yến hội. Gia tộc Louis IV nổi tiếng là gia tộc giàu có trên thế giới, lần cử hành yến hội này vô cùng xa hoa, khách đến đều là nhân sĩ có thân phận, có địa vị nổi tiếng. Ngay cả truyền thống cũng mời truyền thông nổi tiếng nhất thế giới để đưa tin về bữa tiệc này. Mở cửa xe, Lăng Vi liền bị ánh đèn chớp nhoáng làm hoa mắt. Lăng Vi khoác tay Diệp Đình đi trên thảm đỏ vào phòng khách tiến hội, lập tức khiến cho vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đám người ai ai cũng mặc trang phục lộng lẫy diễm lệ, đột nhiên một người khoác lên bộ váy truyền thống màu thủy mặc bắt mắt, thu hút ánh nhìn của mọi người. Charlie cậu đến chủ mẫu hiện tại của gia tộc Louis IV hển chậm rãi bước đến, dịu dàng cười một tiếng với anh ta. Bà ta vừa nói là tiếng Trung, rất chuẩn. Bà ta gọi một tên khác của Diệp Đình Charlie. Biểu tình của Diệp Đình nhàn nhạt, vẻ mặt cô lãnh, chính là kiểu lạnh lùng và hời hợt không cho ai đến gần. Nhìn thấy thái độ của anh ta, ai hẹn cũng không cảm thấy bất ngờ, không khách khí hỏi. Vị này là hẹn nhìn về phía Diệp Đình, trong tròng mắt xanh biếc đầy nghi vấn, trước đây nghe nói cậu kết hôn rồi. Ừ, vợ tôi, Lăng Vi. Kế mẫu hẹn của anh. Chào phu nhân. Lăng Vi hơi nghiêng người. Ai hẹn ôn nhu cầm tay cô, hiền hòa nói, tính khí của Charlie không tốt, mong cô khoan dung cho cậu ấy một chút. Đâu có, anh ấy đối với tôi rất ôn nhu. Ánh mắt Lăng Vi ánh lên ý cười nói, khuôn mặt như gió xuân, nụ cười thản nhiên yếu ớt, khác rất xa so với bình thường. Diệp Đình cầm tay cô, cánh môi hơi nhếch lên, diễn không tệ. Ái Huyền nhìn cánh tay nắm vào nhau của bọn họ, không nói gì. Chương 202, Đình ca thật có phúc, 2. Lúc này, có nhân viên bưng một chiếc khay màu vàng đến. Ái Huyền cầm một chiếc hộp bằng gỗ lên. Mở ra, cầm một cây châm ngọc bích hình giọt nước từ bên trong hộp ra. Người Hoa các người thích ngọc cổ, thích áo dài, thích châm cài tóc, tôi thấy cây châm này không tệ, trong đầu liền nghĩ nó nhất định rất xứng với cậu, liền mua về tặng cho cậu. Diệp Đinh nhận lấy, nhẹ nhàng cài lên búi tóc của Lăng Vi. Châm ngọc này, trông giống hình giọt nước, ngọc bích trong suốt, cùng với trang phục hoa văn của cô, vừa vặn rất phù hợp. Diệp Đinh ngắm nhìn cô, Lăng Vi ngước mắt, dịu dàng cười. Lông mày cô được vẽ tỉ mỉ, đôi mắt tựa như một hồ nước, cùng với cây châm ngọc bích này, nhìn vào vô cùng phong vận. Ngón tay của anh ta lướt qua mi mắt cô, trong tròng mắt đen thấm lóe ra một tia ôn nhu, bàn tay ôm trên mặt cô khẽ khen, thủy vận thanh hoa dở, giọt mưa nhuận hàn xương nhẹ cười thầm sinh tình, vị ta hộ hoa xương. Anh ta nắm chặt tay cô. Lăng Vi xấu hổ thẹn thùng, hờn dỗi cười một tiếng. Thơ này lại là anh ta vui vẻ làm cho cô. Khuôn mặt cô như nổi lên một đám mây màu hồng, tim đập cuồng loạn. Diệp Đinh nhìn chằm chằm vào cô, thật lâu sau chưa rời tầm mắt. Biết rõ cô đang diễn, nhưng hô hấp của anh ta cũng có chút rối loạn. Ái Huyền bên cạnh nhẹ giọng nói, vào đi thôi, cha cậu đang đợi cậu bên trong. Chờ một chút, vợ tôi cũng chuẩn bị một lễ vật cho người. Diệp Đinh nhẹ giọng nói. Lăng Vi xoay người, cầm lấy chiếc ghim cài ngực bằng kim cương trong tay người làm phía sau, là Diệp Đinh chuẩn bị. Nghe nói đằng sau chiếc ghim cài ngực này có một câu chuyện rung động lòng người. Cô không hiểu, nhưng Diệp Đình dùng nó để cô tặng, tất nhiên có dụng ý. Ái Huyền dịu dàng cười, hai tay đưa ra nhận lấy chiếc ghim, mi mắt khẽ rũ xuống, nhẹ nhàng đảo qua, rồi đột nhiên ổn định. Lăng Vi nhìn chằm chằm vào bà ta. Đầu ngón tay Huyền khẽ run lên, sắc mặt cũng dần dần trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại lấp lánh, cả người giống như vừa sống lại vậy. Ái Huyền trước đó vẫn luôn cười. Cười dịu dàng, cười khéo léo, nhưng Lăng Vi cảm thấy cả người bà ta trầm lặng, hành động như một cây gỗ mục, không có một chút cảm xúc nào. Nhưng là, khi bà ta nhìn thấy chiếc ghim cài ngực này, trước mắt, cả người bà ta thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, giống như chồi non mới nảy ra trong gió xuân vậy. Thật lâu sau, Ái Huyền mới ổn định lại tâm trạng, bà ta cầm chiếc ghim trong tay, ôn hòa cười một tiếng, mau vào đi thôi, cha cậu đang đợi cậu. Đi vào trong phòng khách, Lăng Vi thấp giọng hỏi, chiếc ghim cài đó. Diệp Đinh dán vào lỗ tai cô nói, là người yêu cũ của bà ta tặng bà ta vào đêm đầu tiên. Lăng Vi trừng anh ta, người này thật là âm hiểm. Đây rõ ràng là đội một cái nón xanh lên đầu cha anh ta mà. Diệp Đinh thản nhiên để cô trừng, Lăng Vi bĩu môi cười một tiếng, nhẹ nhàng gói ra hai chữ, thất đức. Hai người bước vào bên trong phòng khách tổ chức kiến hội, âm nhạc lúc đó liền thay đổi. Một khúc Sứ Thanh Hoa được biểu diễn bằng dương cầm vang lên, là Tần Sinh ngồi trước đàn dương cầm trình diễn. Lăng Vi buồn cười, một chuyên gia tháo gỡ đạn dược cấp thế giới, lại đánh đàn dương cầm thật sự không có một chút cảm giác an nhập nào. Trong tiếng đàn du dương, uyển chuyển, Diệp Đình cùng Lăng Vi đi vào trong phòng khách tổ chức kiến hội. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Charlie! Anh ta đến! Con trai trưởng của gia tộc Louis IV. Người sáng lập ra đế quốc Đỉnh Phong Diệp Đình, Charlie Louis IV. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quay về phía bọn họ. Ánh đèn nhoang nhoang không ngừng lóe lên dõi theo thân ảnh Diệp Đình cùng với Lăng Vi. Diệp Đình yên lặng đứng đó, trong mắt đen thấm quét qua mọi người, mâu quang sắc bén, không một chút che giấu sự bá đạo và cường thế. Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng xuất chúng như vậy, vóc người của cô thon dài, da trắng như tuyết, trang phục hoa văn Sứ Thanh Hoa. Sắc thái sáng ngời tao nhã. Cô khẽ mỉm cười đứng đó, ung dung vô cùng. Dung mạo tuyệt đẹp thoát tục, nổi bật dưới trang phục hoa văn Sứ Thanh Hoa, càng thêm một tia ưu nhã. Cô xuất hiện trong nháy mắt khiến cho những người phụ nữ khác mất đi màu sắc. Vừa ra sân liền chiếm hết vẻ tươi đẹp nơi đây, áp chế quần phương. Thật khiến đàn ông ái mộ, phụ nữ ghen tị. Ánh đèn chớp nháy điên cuồng, tạch tạch nhắm vào hai người liên tục chụp. Có người trợn to hai mắt kêu lên. Charlie, không nghĩ được anh ta lại đến đây. Là Charlie anh ta đến, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp mặt đỏ tim đập, lá gan không đủ lớn nhìn thẳng vào anh ta, chỉ len lén khẽ nhìn. Mọi người rồi rít từ xa nâng ly với Diệp Đình. Trong đám người, Lăng Vi gặp hai người quen, một người là Sở Minh Y, một người khác là Louis. Sở Minh Y lìa ghen tị đến phát điên. Quan hệ của Diệp Đình và Louis không tốt, vì vậy bọn họ cũng không chào hỏi nhau. Nhị công tử gia tộc Louis tư giác cười lạnh, anh ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh Diệp Đình, ánh mắt đột nhiên híp lại, đến thật đúng lúc, chiếc ly này vừa rót thêm đầy rượu, vừa vặn có chỗ dùng. Anh ta tà khí cười một tiếng, tựa như sắp thấy được một màn xấu xí của người phụ nữ kia. Anh cả Dắc và mấy người bên cạnh cùng nhau bước về phía Diệp Đình. Anh cả! 5 năm không gặp! Mấy người trẻ tuổi ôm lấy Diệp Đình. Diệp Đình cầm một ly rượu nho lên, cùng uống với mấy người này. Chị dâu! Sau khi mọi người đều biết Lăng Vi, Dắc mặt đầy thâm trầm nhìn cô cười. Chị dâu! Chị thật đẹp, em cũng đã động lòng với chị, em mời chị. Dắc nhếch môi cười một nụ cười mà anh ta cho rằng rất có mị lực, cầm một ly rượu lên mời cô uống. Trước đó đã sắp xếp sẵn người phục vụ bưng man đến trước mặt Lăng Vi. Trong ly rượu này cho thêm đồ, Dắt thấy cô cầm ly rượu lên, trong con ngươi xanh lục nhìn chăm chú vào cô. Trong đáy mắt anh ta tràn đầy khiêu khích không che giấu. Đôi mắt giảo hoạt không chút kiêng kỵ nhìn khắp mặt cô. Tôi muốn nhìn một chút người phụ nữ đoan trang ưu nhã này, dáng vẻ lẳng lơ múa thoát ý lý trước mặt mọi người. Cạn ly đôi mắt của Dắt nhìn chằm chằm vào cô, khẽ cụng ly rượu trong tay cô. Chương 203, chị Vi, rất oai. Một. Diệp Đình đột nhiên đưa tay ra cầm ly rượu của cô, đổi cho cô một ly nước dưa hấu. Dắt kinh ngạc. Diệp Đình bình tĩnh nói, vợ tôi dị ứng với rượu cồn. Lăng Vi lặng lẽ khen ngợi Diệp Đình, những cô gái rắc rối kia thật sự dày vò cô quá mức rồi, cô thật sự không muốn uống rượu. Hơn nữa, cô không muốn uống rượu với người này. Ánh mắt của người này khiến cô vô cùng chán ghét. Giống như một tên lưu manh vậy. Khiến cô hận không thể móc hai tròng mắt của anh ta ra ngoài. Cánh môi Dắt tà khí cười một tiếng, Diệp Đình vẫn luôn cầm ly rượu kia. Trong đầu Dắt nghĩ, Diệp Đình uống không chừng càng có ý tứ hơn, anh cả, em kính anh. Dắt cầm ly rượu trong tay mình uống cạn. Ánh mắt của Diệp Đình quét nhìn bốn phía, giống như không nghe thấy lời của Dắt. Dắt cũng không nóng nảy, kịch hay sớm muộn cũng sẽ bắt đầu thôi. Bèn nhỏ nhất nghịch ngầm nói, anh vậy mà không chút động tĩnh kết hôn, khiến ông già tức suýt chết. Anh không cưới công chúa Ý Xạ, anh nhìn xem, ánh mắt cô ấy cũng đỏ lên vì tức giận rồi. Đám người liền nhìn về phía Ý Xạ. Theo ánh mắt đó, Lăng Vi nhìn thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp. Sắc đẹp đủ khiến đàn ông nhiệt huyết sôi trào. Ý Xạ ngũ quan tinh xảo, đường cong ưu nhã, cổ dài hơi ngẩng lên. Làn da của Ý Xạ sáng bóng nhắn nhủi. Trắng nón mềm mại hiện lên vẻ đặc biệt yêu kiều. Thật là khó tưởng tượng. Diệp Đình vậy mà lại cự tuyệt một cô gái tuyệt sắc như vậy sao? Mỹ nhân như vậy, chính là người mà đàn ông đều muốn ôm mỗi đêm mỗi ngày, hận không thể ép vào trong người, yêu thương cưng chiều. Thân phận của người ta còn là một công chúa. Lăng Vi âm thầm lắc đầu, Diệp Đình hàng này thật sự không phải là đàn ông. Lúc này khuôn mặt Ỷ Xạ đầy phẫn hận trợn mắt nhìn Diệp Đình. Cô cắn cắn cánh môi đỏ. Dưới ngực run rẩy phập phồng. Sắc mặt Diệp Đình không biểu cảm, ánh mắt nhìn vào Lăng Vi bên cạnh. Lăng Vi bị chỉ điểm cũng chỉ hờ hững đứng, chỉ thấy cô gái kia hung tợn trợn mắt nhìn cô. Ý Xạ đầu tiên trợn mắt nhìn mặt cô, sau đó, nhìn thấy hển tặng châm ngọc bích cho cô. Tiếp đó, thấy trên cổ tay cô đeo một chiếc vòng tuyệt đẹp chính là chiếc vòng tay của nữ hoàng Elizabeth. Ánh mắt Ý Xạ đỏ thẫm. Cô tức giận dậm chân một cái rồi cạch 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 đi lên lầu. Bên thần thần bí bí đi đến gần Diệp Đình, thấp giọng hỏi, anh cả, nghe mẹ nói, vợ của anh là một người không tiền không thế, là một nha đầu rất thô tục anh cả, vì sao anh cưới cô ấy? Diệp Đình không giận, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta một cái nói, bởi vì tôi thích. 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 Mấy người kia kinh ngạc. Bọn họ sinh ra trong một gia đình như vậy, thích là như thế nào chứ? Thích có thể đổi được tiền sao? Thích một người cũng là có thể. Nhưng ngược lại nếu kết hôn di sản của ông già, đừng hòng chiếm được một phần. Giáp nói, anh cả, anh thật quyết đoán. Diệp Đình cười nhạt, có sự nghiệp của riêng mình, không để ý đến gia sản của gia tộc Louis IV, cậu cũng có thể. Giáp kinh ngạc dương mắt nhìn anh ta chăm chú. Diệp Đình cười, anh ta cầm ly rượu vẻ mặt kiêu căng, tựa như nhìn tất cả bằng nửa con mắt. Bèn chuyển mắt một cái, anh cả, anh theo đuổi chị dâu như thế nào? Kể cho chúng em một chút đi. Diệp Đình cầm ly rượu lên, nhìn cậu ta nói, trẻ con, nghe cái gì chứ? Bé in ồn ào, em không nhỏ, em cũng 18 tuổi rồi. Bạn học em cũng có con 5 tuổi rồi. Anh cả, nói nhanh đi, làm sao anh theo đuổi được chị dâu?
Em cũng học theo một chút, em muốn trêu chọc chị dâu một chút.
Giác uống một ngụm rượu, Tà Khí cười một tiếng, chị dâu nhất định rất có ý vị.
Bọn họ nói bằng tiếng Anh, Lăng Vi như đang đi vào coi thần tiên, căn bản không nghe ra bọn họ đang nói gì.
Diệp Đình liếc nhìn Giác, âm thanh bình tĩnh mà tàn nhẫn nói, tính tình cô ấy mạnh mẽ, cẩn thận thiêu cháy hết lông cầu.
Giác cứng người. Ben còn nói, em không tin.
Em nhìn chị ấy rất ôn nhu.
Diệp Đình nói cho Lăng Vi nghe, cậu ấy nói cậu ấy muốn theo đuổi em.
Ánh mắt Lăng Vi sắc nhọn trừng Ben và Giác một cái, cũng không biết đám người này để nào ở đâu nữa, vậy mà cũng dám nói trước mặt anh cả của bọn chúng là muốn theo đuổi cô.
Lăng Vi mím môi, anh nói như thế nào?
Diệp Đình nói, anh nói em tính tình mạnh mẽ, cẩn thận đốt cháy hết lông chúng.
Vừa nói, vừa cầm lên một chiếc bật lửa mà nhân viên bưng qua đốt, rồi tắt.
Lăng Vi hiểu ý, mí môi cười một tiếng nhìn chăm chú vào anh ta.
Diệp Đình nhìn thấy trong ánh mắt sáng ngời của cô lộ ra một tia giảo hoạt.
Cặp mắt hoa đảo cong cong lên, đặc biệt hấp dẫn.
Cô hỏi, đốt đầu trên, hay là đốt đầu dưới?
Diệp Đình dán vào lỗ tai cô, hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, giọng điệu xấu xa nói, tùy em.
Lăng Vi mí môi, ánh mắt thẹn thùng mang theo ý cười liếc anh ta.
Hàng này âm hiểm, lại dùng chiêu mượn đao giết người này cũng thật là thuần thục.
Anh ta muốn đốt lông người ta, cũng là để cô ra tay.
Cô trừng mắt về phía anh ta, xinh đẹp lịch ngợm, câu hồn như vậy.
Chọc khiến ánh mắt của mấy người kia nóng lên.
Ngay cả máu cũng nóng lên.
Bầu không khí đột nhiên có chút khác thường.
Bàn tay nóng bỏng của Diệp Đình nắm lấy eo cô, tựa như trừng phát mà siết chặt.
Anh ta âm hiểm híp mắt lại, mấy tiểu tử kia không dám nói nhiều nữa, rời ánh mắt đi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ Diệp Đình.
Chỉ chốc lát sau, liền kiếm cứ rời khỏi như chạy trốn.
Chương 204, chị Vi, rất oai.
2.
Diệp Đình quay mặt sang nhìn Lăng Vi.
Ngón tay của anh ta nắm cằm cô, trong mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô nói, em thật sự có phong tình.
Lăng Vi hất tay anh ta ra, lười biếng nói, trang điểm là anh tìm người làm, quần áo cũng là anh tìm người chọn.
Chính em cũng là do anh chọn, câu người, vậy mà còn trách em.
Lỗ mũi Diệp Đình hừ hừ cười một tiếng, Lăng Vi Lăng Vi.
Sau khi mấy tiểu tử kia rời khỏi, Y Sạ tìm được Giác, hai người đi vào trong góc, Y Sạ thấp giọng hỏi, rượu kia cho Lăng Vi uống chưa?
Giác nhìn chằm chằm vào cô ta, âm hiểm cười một tiếng, yên tâm, cô hãy chờ xem kịch vui đi.
Y Sạ kiêu ngạo hất cằm, thiện nhân câu dẫn cha ly.
Hôm nay phải khiến cô ta đẹp mặt.
Sau khi mọi người tản ra, Quân Dương đi đến, giả vờ cụng ly với Diệp Đình, Diệp Đình tỉnh bơ đổi ly với Quân Dương.
Loại trường hợp này, khôn khéo như Diệp Đình làm sao sẽ tùy tiện uống rượu của người khác mang đến chứ?
Nhất là, một người của gia tộc Louis Tư.
Diệp Đình ôm Lăng Huy, đi vào một căn phòng trên lầu 2, Charlie, kính cậu một đoạn đường này có ít nhất 20 mấy người mời rượu anh ta, Diệp Đình nâng ly cùng uống.
Giác nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay Diệp Đình, hung ác cười một tiếng.
Anh ta nhìn một cái về phía Y Sạ, Y Sạ công khai chừng anh ta một cái.
Cô muốn bêu xấu Lăng Vi, rắc tên khốn kiếp này lại mang rượu cho Charlie uống.
Charlie, kính cậu Diệp Đình lại uống một ly, Tần Sinh rót rượu giúp anh ta.
Lăng Vi nhìn thấy trong mắt anh ta có chút say, chỉ trong chốc lát mười mấy ly rượu xuống bụng ánh mắt đã có chút mê ly.
Trong tròng mắt đen của anh ta hiện lên một tầng hơi nước, khiến cho người nhìn vào tim đập rộn lên.
Charlie thật mê người anh ta phải là của tôi.
Anh ta vừa nhìn về phía tôi hoa, trời ơi, tôi không thể thở được nữa.
Có vài người phụ nữ cố hạ giọng thật thấp hét lên, chỉ là nhìn anh ta là lòng như muốn say.
Người lớn gan hơn thì đứng thẳng người, ưỡn ngực, mang theo nụ cười ngỗ ngược đến dây dưa mời anh ta uống rượu.
Biểu tình của Diệp Đình lãnh đạm, ánh mắt lướt qua.
Tuy ý liếc một cái, nhưng chỉ vậy đã tựa như hút hết hồn các cô.
Charlie thân ái tôi kính anh, tối nay tôi vẫn chưa có hẹn, chúng ta người phụ nữ chớp chớp mắt với anh ta, trong con ngươi tràn đầy dã tính.
Một người phụ nữ xinh đẹp khác vội vàng chen lên cô ta, Charlie, đã lâu không gặp anh, từ lần trước sau khi nhìn thấy anh, mỗi ngày tôi đều nhớ đến anh, có phải anh đã quên tôi rồi hay không?
Charlie, cạn ly.
Một người phụ nữ khác vòng qua cánh tay Diệp Đình, làm tư thế giao bôi,
cô Tư trực tiếp uống hết một ly rượu nho. Uống xong, ưỡn ngực, ánh mắt trực tiếp câu hồn nhìn chăm chú vào anh ta.
Charlie.
Diệp Đình nhưng chỉ thờ ơ, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Những người này thật là đáng ghét. Lăng Vi nhìn ánh mắt của bọn họ tựa như muốn lột sạch Diệp Đình vậy, vô cùng không thoải mái. Những người này là cố ý muốn chuốc say anh ta. Lăng Vi cảm thấy chán ghét. Anh ấy cũng không thích giao thiệp với đám người này, tại sao còn không chống cự, lại uống với bọn họ nhiều như vậy. Những người này chính là cố ý làm chuyện xấu. Thật khiến người ta chán ghét mà. Lăng Vi vô cùng kiên quyết đưa tay ra, đoạt lấy ly rượu trong tay anh ta, thả vào trong khay của nhân viên. Chân mày Diệp Đình hơi nhướng lên, cánh môi nhếch lên cười, tùy ý để cô đoạt ly đi. Cô làm gì? Có hiểu lễ nghi hay không? Những người phụ nữ kia phẫn hận trợn mắt nhìn Lăng Vi. Lăng Vi cười một tiếng, dùng tiếng Trung nói, anh ấy ngồi máy bay rất lâu, cần phải nghỉ ngơi. Hai mươi mấy người các người thi nhau rót rượu cho anh ấy thì có lễ nghi sao? Phiên dịch viên đi theo liền nói lại lời của cô bằng tiếng Anh. Người phụ nữ kia quét mắt, lạnh lùng hỏi, cô là cái gì? Có liên quan gì đến cô? Lăng Vi cười một tiếng nói, tôi là vợ anh ấy. Tôi có quyền chăm sóc anh ấy. Các cô gái đều phẫn hận, nóng nảy. Lăng Vi gương mặt lạnh lùng, bày ra vẻ nữ vương. Những người phụ nữ kia trừng mắt với cô, ải hẹn đi lên giải hòa, nói quả thực Charlie say rồi. Mấy cô gái rốt cuộc vẫn phải tức giận dậm chân rời đi. Mỗi một người phụ nữ đều trợn mắt nhìn Lăng Vi, trong mắt các cô như mang theo kiếm sắc bén, dường như muốn băm thây cô thành vạn mảnh. Không còn phụ nữ dây dưa nữa, Lăng Vi đỡ Diệp Đình lên lầu, mỗi một bước đi, cô đều cảm giác có vô số cặp mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào cô. Lại có người đến mời rượu, Lăng Vi liền mỉm cười nói, anh ấy say rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút. Cả người Diệp Đình dựa vào người cô, trong tay không còn ly rượu, mi mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt lãnh đạm, những người này chỉ đành thức thời chào hỏi, không mời rượu nữa. Lăng Vi gọi người hầu dẫn bọn họ vào trong phòng bao. Diệp Đình là con trai trưởng của Louis Tư gia tộc, phòng của anh ta ở chính giữa, là nơi có tầm nhìn tốt nhất, cũng là nơi tập trung tầm mắt của mọi người. Lăng Vi đỡ Diệp Đình vào trong phòng bao, anh ta đột nhiên kéo cô vào trong ngực, rồi ấn cô vào tường, vợ quan tâm thật tốt biết đau lòng cho chồng. Chồng em tiểu lượng không kém như vậy đâu, yên tâm đi. Anh ta cúi đầu tìm môi cô, hôn lên, muốn thưởng cho em. Chương 205, cô cho rằng cô là ai? 1. Lăng Vi giống như chạm phải điện vậy, hoàn toàn không phòng bị. Đột nhiên bị anh ta hôn trộm, cô ngây ngốc, kinh ngạc ngẩn người, cho đến khi bị anh ta hôn đến trời đất quay cuồng, cô mới lấy lại được tinh thần. Vào đi. Anh ôm cô, kéo cô ngồi lên ghế sofa. Lăng Vi ngồi nghiêng trên đùi anh ta. Quân Dương cùng Tần Sinh đi theo vào, bọn họ bỏ chai rượu cùng ly rượu trong tay lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Yến hội bắt đầu đã rất lâu rồi, Lăng Vi cũng không nhìn thấy Tao Louis Tư, cũng chính là cha của Diệp Đình. Cho đến khi con gái các gia tộc biểu diễn tài nghệ, Tao Louis Tư mới đi vào phòng khác. Sắc mặt ông tay uy nghiêm đi vào giữa phòng, ngồi xuống, ánh mắt liếc lên phía trên một cái hử, một tiếng. Lăng Vi đối diện với tầm mắt của ông ta. Tao Louis Tư nhìn chằm chằm vào cô cũng nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta dường như cười lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn về phía Diệp Đình. Lăng Vi cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Đình, dáng dấp hai người thật sự không giống. Ha, ai biết ông ta có phải là cha ruột anh hay không? Diệp Đình ôm eo cô, hai tay khoanh lại, che chở cô như một bảo vật vậy. Bắp đùi của anh ta, mạnh mẽ có lực. Lăng Vi ngồi đó, tay phải khoác lên vai anh. Nhìn về phía Tao Louis Tư, khuôn mặt ông ta cũng có chút tức giận. Cả người Diệp Đình dán chặt vào người cô, hai tay khoanh chặt. Anh ta ngậm lấy dai thai cô, nhẹ nhàng cười, vợ, em thật thơm. Đáng tiếc hiện giờ không thể rời khỏi đây sớm. Cả người Lăng Vi run sợ, dãy rủa trong ngực anh ta. Cánh tay anh ta rõ ràng không dùng chút sức lực này, vậy mà như kiểm sát vậy, vây lấy cô chặt chẽ. Anh ta khẽ cắn ở lỗ tai cô nói, đừng lộn xộn, chuẩn bị diễn xuất. Lăng Vi muốn rời khỏi ngực của anh ta ngồi vào chỗ của mình, nhưng là cảm giác này, thật sự khó nhịn. Tao Louis Tư đọc diễn văn, cũng mời công chúa Ỷ Xạ lên khán đài. Ánh mắt của công chúa Ỷ Xạ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Đình, nhìn thấy người phụ nữ tên Lăng Vi đó đường hoàng ngồi trên đùi anh ta. Trong mắt cô ta dấy lên ngọn lửa sát khí. cũng chỉ là một người phụ nữ dâm đãng. Khuôn mặt cô ta đầy phẫn hận gõ vào phím đàn, trình bày một khúc Dương Cầm có tên Dạ Phong Phi Vũ, một trong 10 bài Dương Cầm khó nhất thế giới. Lăng Vi không làm sao vui vẻ được, cảm giác rất nóng nảy. Tiếp theo là một cô bé nhỏ tuổi nhất bắt đầu biểu diễn, lên khán đài đầu tiên là con gái nhỏ của một hầu tước, mới tròn 18 tuổi. Biểu diễn như thế này, chủ yếu là để mấy tiểu tử của gia tộc Louis IV chọn vợ. Cô gái mặt đầy tàn nhang, kéo một khúc violon. Lăng Vi nghe kỹ càng, cũng không nghe ra cái gì, đột nhiên một cô gái xinh đẹp đi vào, Charlie người phụ nữ không biết xấu hổ này là ai. Y xạ dùng tiếng Anh, Lăng Vi nghe hiểu, Charlie là tiếng Anh mà Diệp Đình không muốn thừa nhận, cô biết. Charlie cô ta câu dẫn anh, phải không? Y xạ yêu kiều mà rét lạnh quát lên, tại sao anh ở chung một chỗ với cô ta? Liên quan gì đến cô? Ánh mắt Diệp Đình sắc bén, thái độ lãnh đạm cứng rắn, đi ra ngoài. Hai mắt Ỷ Xạ đỏ lên. Diệp Đình không nhịn được, đưa tay muốn cầm ly rượu trên bàn, Ỷ Xạ đoạt lấy, cầm ly lên ngực rót vào trong miệng. Diệp Đình liếc cô ta cười nhạt. Ba Ỷ Xạ uống xong liền ném ly rượu, lau cánh môi, trừng mắt nhìn Lăng Huy, anh ấy là của tôi. Cô dám cướp anh ấy. Tôi xé xác cô. Vừa nói xong, đột nhiên đưa tay chụp đến mặt Lăng Huy. Ánh mắt Lăng Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không hề né tránh. Chỉ thấy Diệp Đình vặn tay Ỷ Xạ. Ỷ Xạ đột nhiên thét chói tai, a thanh âm của cô ta bén nhọn chó tai âm thanh cực cao trong nháy mắt truyền vào đại sảnh. Toàn bộ người trong yến hội lập tức an tĩnh lại. Người đang kéo vi ô lông cũng dừng lại, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía phòng bao ở lầu 2. Máy quay dương lên cao, nhắm ngay mặt Diệp Đình. Diệp Đình đứng lên, thẳng tắp như tùng. Một tay anh ta nắm eo Lăng Vi, một tay dừng ở cổ Ỷ Xạ, từng bước đẩy cô ta đến lan can. Nửa người Ỷ Xạ ở giữa không trung. Phía dưới chính là phòng lớn. Diệp Đình buông tay một cái, Ỷ Xạ liền ngã xuống. Ỷ Xạ thất thanh hét lên, no. Charlie cô ta hoảng sợ ôm lấy cánh tay anh ta. Ỷ Xạ không chút hoài nghi chuyện Charlie sẽ ném cô xuống. Mâu quang của Diệp Đình lạnh lẽo, tàn nhẫn như tử thần, vô cùng âm u kinh khủng. Liên tục nói, no. Charlie, em yêu anh, em hận anh khi dễ em ghét anh, từ trong cổ họng Ỷ Xạ thoát ra ngoài. Ánh mắt nguy hiểm của Diệp Đình híp lại, tay nắm ở cổ Ỷ Xạ, từ đầu đến cuối cũng không buông tay. Càn rỡ mau cứu công chúa Ỷ Xạ. Tao Louis tư giận dữ thốt lên. 6 tên hộ vệ từ lầu 1 nhanh chóng xông lên, Ỷ Xạ bị siết chặt cổ khuôn mặt đỏ bừng lên, cô ta cũng sắp không hít thở nổi. Không thể không cầu xin tha thứ Soji. Soji thật xin lỗi, tôi chỉ là đùa một chút với cô ấy. Ỷ Xạ khó khăn nói xin lỗi, Diệp Đình buông tay, nét môi cười với mọi người ấy một tiếng, tôi cũng chỉ là đùa một chút. Vệ sĩ nhanh chóng đi lên, mang Ỷ Xạ đi. Mái tóc của Ỷ Xạ xốc xếp, chật vật không chịu được. Chương 206, cô cho rằng cô là ai? 2. Diệp Đình cầm khăn tay lau tay. Cánh tay kia vẫn nắm chắc eo Lăng Vi, đứng trước lan can nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Tao Louis tư hỏi công chúa Ỷ Xạ sắc mặt tái xong, cô chắc chắn, chỉ là đùa. Cha cô nếu truy cứu, cũng không phải là chuyện đùa. Ỷ Xạ thống khổ che ngực không biết tại sao, các tế bào trong cơ thể điên cuồng sao động. Thật giống như có một cỗ nhiệt đốt lên trong người cô đột nhiên cảm thấy cả người ngứa ngáy, đột nhiên đói khát muốn đàn ông. Ỷ Xạ khó nhịn nổi. Run rẩy lắc đầu, cầu ngài không nói cho cha tôi đây thật sự chỉ là đùa giỡn, là tôi có lỗi trước. Thỉnh cầu ngài không nói cho cha tôi. Làm loạn yến hội sinh nhật ngài, ông ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Cô đi nghỉ trước đi, lát nữa tôi phái người đưa cô về nhà. Cặp mắt Ỷ Xạ ôm hận, ủy khuất chậm rãi lui ra ngoài. Nhưng là, không biết tại sao, trong thân thể cô dường như có rất nhiều côn trùng đang gặm cắn. Cô nhướng mày một cái. Trong thân thể tê dại có một cảm giác khó nhịn. Cô ta đưa tay cầm lên cổ họng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lại bắt đầu siết ngực, chỉ cảm thấy trên ngực vô cùng tê dại. Tao Louis tư nhìn thấy sắc mặt cô ta đỏ ửng, sóng mắt mê ly, lưỡi nhỏ khẽ thè ra, liếm liếm cắn môi, một đôi tay nhỏ bé nắm lấy ngực mình, một bộ dạng muốn người khác hung hăng làm mình, trong lúc nhất thời tao bị cô ta làm cho thất thần. Ỷ Xạ che ngực ân ân rên rỉ. Tất cả mọi người trong phòng khách đều yên lặng mở to mắt nhìn về phía Ỷ Xạ. Tao lập tức vẫy tay, gọi người mang cô ta đi, nhưng mà, lúc này Ỷ Xạ đã không khống chế được mình, cô ta đưa tay xoa ngực mình, kẹp chặt chân, lập tức ngã vào trong ngực đau. Cô ta cắn môi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy người ông ta. Nhấc mũi chân, hôn lên miệng đau. Rắc 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 trong nháy mắt tiếng chụp hình vang lên. Đau tức giận đẩy Ỷ Xạ ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng ông ta biết rất có thể Ỷ Xạ bị người khác bỏ thuốc, ánh mắt âm ngoan trừng mắt về bốn phía, ông ta vây tay, lập tức có người kéo cô ta đi. Rắc cau mày, ly rượu kia chẳng lẽ lại là Ỷ Xạ uống? Rắc cũng không quản nhiều như vậy, trên mặt đầy dâm tà bước đi, bắt lấy Ỷ Xạ, bèn cũng đi theo sau, đỡ lấy eo Ỷ Xạ. Sắc mặt cao Louis tư xanh mét. Đây là tiệc sinh nhật của ông ta, tại sao có thể xuất hiện tài tiếng như vậy? Đưa Ỷ Xạ đi. Ông tay vây tay với nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia liền vội vàng tiến lên, tao thấp giọng nói với ông ta, đoạn video này nhất được không được phát ra ngoài. Trường hợp mất mặt mũi như vậy lộ ra trước công chúng, danh dự của gia tộc Louis IV sẽ bị hạ thấp. Tiếp đó, lời nói của tao chuyển, đoạn video này không thể phát ra ngoài, nhưng cũng không cần thủ tiêu. Lát nữa giao cho tôi. Bởi vì, đây là thai tiếng của Ỷ Xạ công chúa. Sau này muốn khống chế cha của Ỷ Xạ, trong tay ông ta đã nắm đằng chôi. Nhiếp ảnh gia vội vàng gật đầu đáp ứng. Diệp Đình nhìn náo nhiệt vừa xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Anh ta đứng trên lan can nhìn mọi người bằng nửa con mắt, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Anh ôm Lăng Vi khiêu khích nhìn chằm chằm vào tao Louis IV. Sau khi Ỷ Xạ được mang đi, người phía dưới đều nín thở nhìn chằm chằm vào bọn họ. Có người khẽ hô. Ỷ Xạ chính là công chúa của nước Gạ gì ạ? Là con gái của quốc vương giàu có nhất thế giới. Hôm nay bị người hãm hại, tao và Charlie cũng phải chịu trách nhiệm. Đúng vậy, lại có người nói, Charlie cũng thật là lợi hại, lại hoàn toàn không coi công chúa Ỷ Xạ ra gì. Tiếp đó, có một người phụ nữ trẻ tuổi diêm dúa loẹt loẹt nhả một ngụm khói hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì Diệp Đình không thiếu tiền. Những người bên cạnh nhìn về phía người phụ nữ này. Cô ta tự nhiên hút thuốc. Không coi ai ra gì. Thần sinh ngồi bên cạnh cô ta cướp lấy thuốc lá trong tay cô ta, dập tắt. Cậy ạ trợn mắt, nhưng không nói gì. Lão giả Louis Tư hung ác trợn mắt nhìn Diệp Đình và Lăng Vi, ông ta âm ngoan lạnh giọng hừ một cái. Dùng tiếng Anh cắn răng nghiến lợi mắng, con không nghe lời. Thật là mất mặt. Diệp Đình liếc mặt lạnh lùng, trong lỗ mũi hừ một tiếng, mất mặt xấu hổ cũng là ông, không phải là tôi. Anh ta vừa dứt lời. Trong phòng khách lập tức vang lên tiếng cười trộm. Tao giận dữ, anh tự tiện kết hôn, đã được sự đồng ý của tôi sao? Các người lén lén lút lút kết hôn, gia tộc Louis IV chúng tôi không thừa nhận. Diệp Đình dùng tiếng Trung cao giọng nói, tôi kết hôn với ai, cần ông đồng ý sao? Trong mắt đen thẫm của Diệp Đình sắc bén như lưới dao, tôi nguyện ý cưới, cô ấy nguyện ý gả, có liên quan gì đến ông? Luật pháp quy định cần phải được gia tộc Louis IV thừa nhận thì hôn nhân mới có hiệu lực sao? Luật pháp thừa nhận là được, không cần ông thừa nhận. Lão giả Louis IV tức giận mặt mày tái xanh, giơ tay ra chỉ vào Diệp Đình, tôi ra lệnh cho hai người lập tức ly dị. Nếu anh không cưới công chúa Ỷ Xạ, tôi sẽ cho anh nếm thử cái giá của việc không nghe lời. Diệp Đình êm lanh nói, ông cho rằng tôi là ai? Chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Anh tên xuất sinh. Diệp Đình hất cằm liếc nhìn ông ta, tôi quả thật đúng là xuất sinh. Lão giả Louis IV tức giận ngón tay run run, anh lại dám nói với cha mình như vậy. Trong phòng khách trong nháy mắt sôi trào. Đủ loại thanh ấm rêu cợt, nghi ngờ, không dám tin vang lên, thậm chí còn có tiếng mắng chửi Diệp Đình. Anh ta lại nói chuyện với cha mình như vậy. Đúng là một người con bất hiếu. Hẳn nên xử chết anh ta đi. Chương 207, đối lập. Tiếng chửi rủa vang lên tràn đầy yến hội. Diệp Đình đứng bên cạnh lan can, lạnh mắt quét xuống phòng khách dưới lầu. Ánh mắt của anh ta vô cùng có tính chèn ép, cộng thêm gương mặt tuấn tú lạnh như nước đá, trong nháy mắt khiến âm thanh ồn ào trong phòng khách yên tĩnh lại. Toàn bộ phòng khách yên tĩnh tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều đè xuống tiếng hít thở của mình. Ánh mắt Diệp Đình nguy hiểm híp lại. Lửa giận trong lòng anh ta sôi trào, nhìn chăm chú vào lão già Louis IV. Gàn răng nói từng chữ, ông coi tôi là con trai ông sao? Con trai ông chưa chết đói trong phòng tối sao? Con trai ông không chết rét trong tuyết lạnh sao? Con trai ông không bị chết chìm trong sông sao? Nó không bị hành hung sao? Chết ở dưới roi da của ông. Vậy mà anh ta vẫn còn sống. Ông lại cho rằng anh ta vẫn còn sống sao?
Lão già Louis tư cả người ảm đạm, huyết sắc từ trên đỉnh dầu dần dần thối lui xuống lòng bàn chân.
Máu, giống như bốc hơi vậy, cả người ông tay xám trắng thảm bại, tựa như cây khô cằn thiếu nước.
Thân thể hơi lắc lư, bước chân không vững, đột nhiên lui về phía sau một bước.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía ông ta.
Diệp Đình nói là tiếng Trung, có vài người nghe không hiểu, liền có người phiên dịch.
Trong phòng khách lại nháy mắt sôi trào.
Trời ơi! Louis Tư tiên sinh, lại là một người cha coi con mình như cỏ rác.
Ông ta thật sự đáng sợ.
Lại muốn bỏ đói con trai.
Còn muốn con trai chết rét, chết chìm.
Còn dùng roi ra đánh anh ta.
Trời ơi! Tại sao có thể như vậy?
Charlie thật đáng thương.
Nhất định còn rất nhiều ngược đãi.
Louis Tư tiên sinh thật sự quá đáng sợ.
Mọi người hoảng sợ nhìn về phía Paul Louis Tư. Ánh mắt đều là kinh hoàng, giống như đang nhìn vào tử thần vậy.
Nhất là phái nữ trẻ tuổi, tiếng chất vấn từng đợt vang lên như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước.
Đột nhiên, có một người phụ nữ cao giọng nói, không thể nào.
Tao Louis Tư tiên sinh không phải là như vậy.
Thân phận của ông ta tôn quý như vậy, không thể làm ra chuyện ngược đãi con ruột như vậy ba.
Charlie đang nói dối.
Tao Louis Tư không quay đầu lại, ông ta nghe thấy âm thanh này.
Người phụ nữ này là tình nhân Ế Lệ Nạ của ông ta.
Thanh âm Ế Lệ Nạ vừa nói ra, những người từng nhận ân huệ của gia tộc Louis Tư lập tức lên tiếng phê phán.
Đúng, nhất định là Charlie đang nói dối.
Bạn đối tác với Paul, người đầu tiên đứng ra chất vấn.
Đúng vậy.
Tôi cũng cảm thấy Charlie đang nói dối.
Không sai, trong thân thể Charlie có một nửa huyết thống không thuần khiết.
Anh ta trời sinh chính là một tên lừa gạt.
Anh ta am hiểu nhất là nói dối.
Tôi đồng ý.
Chuyện Charlie nói quá hoang đường, chúng ta không thể để bị lừa gạt.
Từng câu lăng mạ, Lăng Vi giận đến mức hai hàm răng nghiến chặt.
Cô nắm chặt cánh tay Diệp Đình, lạnh lùng nhìn mỗi người đang chửi mắng dưới kia.
Mu bàn tay của Diệp Đình cũng bị câu nghiến chặt rớm máu.
Huyết dịch trong cơ thể anh ta đang gào thét, nhưng hiển nhiên, Lăng Vi còn tức giận hơn anh ta.
Cô giận đến mức cả người nóng bỏng. Dường như muốn thiêu cháy tất cả.
Diệp Đình ôm cô vào trong ngực, cánh tay ôm ngang hông cô siết chặt hơn mấy phần.
Tao Louis Tư cười lạnh, ông ta lấy được sự ủng hộ của mọi người, lập tức thay đổi thành bộ dạng nghiêm trang đạo mạo.
Ngón tay của ông ta đột nhiên chỉ về phía Lăng Vi, tôi ra lệnh cho cô, lập tức rời khỏi nó.
Cũng không nhìn xem một chút thân phận của mình là gì, một tên ăn mày xứng với con trai trưởng của gia tộc Louis Tư chúng tôi sao?
Khoe mắt Lăng Vi liếc nhìn người dưới lầu, ông ta nói rất nhanh, cô chỉ nghe được đại khái, nhưng là ánh mắt khinh bỉ của lão già Louis Tư, cô nhìn thấy rất rõ ràng.
Ánh mắt kia, khinh miệt, khinh bỉ, chán ghét, giống như đang nhìn một đống rác vậy.
Càng giống hơn chính là, cô như một bãi nước bọt mà ông ta nhổ ra.
Lăng Vi nhìn chằm chằm vào ông ta, cười nhạt, trong nụ cười mang theo băng hàn cùng bướng bỉnh.
Cô từ từ quay đầu trở lại, nhìn về phía Diệp Đình.
Cô đột nhiên nhấc mũi chân lên, hai tay quàng qua cổ anh ta.
Trong mắt như có một làn sương mù che phủ, chăm chú nhìn vào anh ta.
Môi mỏng của anh ta mím lại, cũng nhìn chăm chú vào cô.
Ánh mắt của cô long lanh, đào hoa như vậy, lông mi thật dài khẽ chớp, ánh mắt tựa như say mà không phải là say, khiến trong lòng anh ta say mê.
Cô tiến sát lại, dùng sức mút vào môi anh ta.
Diệp Đình nhắm mắt lại, ôm cô thật chặt, mút lấy môi cô. Hô hấp của hai người trở nên triền miên, thân mình dính sát vào nhau.
Cô điên rồ mút lấy đầu lưỡi của anh ta, bất kể sau này có ly dị hay không, vào giờ phút này, anh ấy là chồng của cô.
Cô dùng sức hôn anh ta, triền miên không dứt.
Hai cánh tay của anh ta ôm chặt người cô.
Hai lưỡi thơm mềm triền miên với nhau.
Chương 208, đối lập, 2.
Trong phòng khách lập tức nổ tung.
Tiếng bàn tán một lần cao hơn một lần.
Rất lâu sau đó, Diệp Đình buông khỏi chiếc lưỡi thơm mềm của cô ra, anh ta mở mắt ra, trong mắt đen âm trầm nhìn thẳng vào cô.
Trên mặt của anh ta có biểu tình phức tạp khó nói, anh ta nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, sau đó, đột nhiên bưng mặt cô, trầm thấp nghiêm túc nói, Lăng Vi có nụ hôn này, cuộc đời vậy là đủ rồi.
Lời của anh ta kiên định, lộ ra lực lượng rung động lòng người.
Khoe mắt Lăng Vi đột nhiên ướt át, em đến cõi đời này, cha mẹ đều mất, không nơi nương tựa.
Không nghĩ đến có thể nắm tay anh ở chung một chỗ.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, lòng em đã bị anh bắt làm tù binh. Diệp Đình, em thích anh, sâu trong lòng em đã khắc rõ tên anh, em không muốn nghĩ đến một ngày không có anh, không dám tưởng tượng một ngày không nhìn thấy nụ cười của anh, không có biện pháp tiếp nhận việc không nghe thấy thanh âm của anh. Em thích anh ôm em, thích anh hôn em, thích anh nói giúp em. Diệp Đình, nếu như không có anh, thế giới này của em chính là bóng tối, nếu như không có anh, sinh mạng của em còn có ý nghĩa gì đây? Trong mắt Diệp Đình đốt nóng. Không biết lời nói này của cô là thật hay giả, nhưng là, huyết dịch sôi trào khắp cơ thể anh ta. Anh ta dùng sức ép cô vào trong ngực, vồ lấy làn môi mềm của cô, điên cuồng mà bá đạo mút lấy, lực lượng hung mãnh, dường như muốn hòa cô vào làm một, đồng sinh cộng tử. Lang Vi, mạng của anh là em. Từ nay về sau, mỗi một lần thở, mỗi một lần tim đập, cũng chính là bởi vì có em. Xuất sinh. Tao Louis Tư nổi điên. Ầm phanh phạch rắc rắc, lao giả Louis Tư nhấc chân đạp vào một bàn thủy tinh. Ai hẹn không muốn chuyện trở nên huyên náo khó coi, lập tức ra hiệu cho cô gái trên khán đài tiếp tục biểu diễn. Cô gái trên khán đài sững sờ trong chốc lát, chống lại áp lực lần nữa kéo đàn vi ô lông. Người làm nhanh chóng thu dọn mảnh vụn thủy tinh vỡ ra. Trong phòng khác lại truyền ra tiếng đàn vi ô lông uyển chuyển du dương. Trên lầu, Diệp Đình cùng Lăng Vi không coi ai ra gì ôm hôn, bản nhạc kết thúc, Diệp Đình buông cô ra, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm vào ánh mắt nhu hòa của cô, đột nhiên cười một tiếng. Lăng Vi ngước cổ nhìn trong mắt như nhiễm men say của anh ta, chỉ thấy anh ta cúi đầu cười ấm áp nhìn cô. Anh ta giơ tay lên ôn nhu vuốt ve gò má cô, thanh âm trầm thấp mà từ tính nói bên tai cô, bài hát này thật hợp với tình huống. Anh ta nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, ôn nhu cười. Lăng Vi căn bản không nghe kỹ bài hát kia, ánh mắt mê ly nhìn anh ta. Anh ta khẽ cắn môi cô nói, ca khúc này tên là Gửi Lời Yêu. Trong nháy mắt khuôn mặt Lăng Vi hồng lên. Gửi Lời Yêu, lòng cô vừa có chút tê tê vừa có chút ngưỡng ấy. Anh ta xoa mặt cô, đặc biệt thích khuôn mặt hồng của cô. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị anh ta hôn đến sưng đỏ, giống như anh đào mê hoặc lòng người. Cánh môi đang có chút chua xót của cô thẳng tắp, ánh mắt long lanh như hồ nước, phản chiếu bóng dáng của anh ta. Diệp Đình ôm cô, cao ngạo đứng cạnh lan can. Anh ta đột nhiên giơ tay ra rào rào một xấp tài liệu như bông tuyết, rơi xuống đại sảnh yến hội. Rào rào lại thêm một xấp nữa, giống như truyền đơn tiếng nhạc ngừng lại. Phòng khách bên dưới lại lập tức sôi trào. Đứng, ngồi, cơ hồ trong tay mỗi người đều cầm tài liệu. A, đây là Tao Cùng Elena. Yêu đương vụng trộm. Bọn họ đã như vậy mười mấy năm. Hình ảnh của hai người này, đủ loại hình thái, thậm chí còn có chút tính ngược. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Elena, bà ta là phu nhân của một tử tước nào đó. Thì ra, bà ta thích chơi như thế này. A, người phụ nữ này là ai? Lại có người hét lớn lên, đây không phải là bá tước phu nhân sao? Lại thêm một tấm hình, Tao Cùng với một người phụ nữ khác đang giàn díu. Cho tôi xem một chút. Mau cho tôi nhìn một chút. Ở đây vẫn còn. Đó là cái gì? Những tư liệu kia là cái gì? Trong phòng bao ở lầu 2, nháy mắt nổ tung, mau mau, nhanh đi nhặt một chút đến đây. Người làm cộc 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 chạy xuống, trong phòng khách dưới lầu tràn đầy tiếng tranh cãi. Hai tiếng. Quả thật là xỉu văn đệ nhất thiên hạ. Mấy chiếc máy quay phim tìm vị trí, chụp toàn bộ những tài liệu này. Tao Louis Tư giận dữ, vội vàng quát, muốn bọn họ cắt bỏ đoạn video này. Sắc mặt hiện tái xanh. Chồng của bà ta không chỉ gian díu cùng với nhiều vị phu nhân như vậy, còn bị bêu xấu ra trước mặt mọi người. Bà ta là công chúa nước Rịa. Nếu loại thai tiếng như thế này truyền ra ngoài, sau này mặt mũi của bà biết để đâu. Bà ta siết chặt quả đấm, đi đến trước mặt Tao, giơ tay lên bà, một bàn tay dừng lại trên mặt Tao. Sắc mặt Tao đen lại, giống như đít nổi vậy. Nhưng bây giờ ông ta không có thời gian để ý đến hải hển, ông ta phải thiêu hủy video này trước. Nếu không những video này bị truyền thông tung ra ngoài, gia tộc Louis Tư của ông ta sẽ mất hết mặt mũi. Dưới lầu hò hét náo loạn, toàn trường náo loạn giống như cái chợ vậy. Elena giận đến sắc mặt trắng bệnh, bước chân bà ta mềm nhũn, toàn thân toát mồ hôi. Không biết chồng bà ta tử tước đại nhân sau khi biết chuyện này có giết bà ta hay không. Trong phòng khách, mấy vị phu nhân gian díu với Tao, mọi người cơ hồ đều xấu hổ muốn chết. Thật ra, các bà không chỉ hẹn hò cùng với Tao, các bà còn đồng thời ước hẹn với nhiều nhân vật thân sĩ nổi tiếng khác, nhưng là, mỗi lần hẹn hò đều vô cùng bí mật. Đã nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa lần nào bị người khác chụp lén. Không nghĩ đến, lần này lại bị người khác chụp lén được nhiều hình khỏa thân như vậy. Thật là xấu xí, ngay bản thân mấy bà cũng cảm thấy chán ghét muốn nói. Thật sự vô cùng xấu hổ. Đáng sợ hơn là, một màn ngày hôm nay còn bị máy quay thu lại. Điều này khiến họ làm sao đối mặt với chồng mình đây? Làm sao đối mặt với con cái mình? Các bà đều là nhân vật có mặt mũi. Lần này khiến cho sau này các bà làm sao đối mặt với công chúng đây? Ê lẽ nạ cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn tao, hận không thể dùng ánh mắt giết chết ông ta, nhìn một chút đồ phế vật nhà ngươi, lại bị người khác chụp lén những bức hình như vậy. Ông mẹ nó đồ hèn nhát. Bà muốn giết chết ngươi. Nếu video hôm nay lộ ra ngoài, bà sẽ khiến ngươi không được chết tử tế. Chương 209, tiếng cười Trần Duyên, 1. Diệp Đình liếc mắt nhìn đám người đang làm trò hề ở dưới lầu. Anh ta không để ý đến hỗn loạn ở lầu dưới, kéo Lăng Vi vào trong ghế sofa ngồi xuống. Anh ta nắm lấy eo cô, lần nữa đặt cô ngồi lên trên đùi anh ta. Cánh tay của anh ta ôm chặt lấy cô, chỉ chốc lát sau, Tần Sên, Quân Dương, Cậy ạ, Chính Hiền đi vào trong. Chị dâu, chị thật đẹp trai. Quân Dương giơ ngón cái lên khen ngợi cô, nụ hôn vừa rồi kia của chị, còn có một những lời nói kia thật sự Quân Dương che ngực bày tỏ. Nếu như có người phụ nữ nào bày tỏ với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ chết vì cô ấy. Chính Hiền nhìn ra được Lăng Vi có vẻ lúng túng, vội vàng chen miệng nói, lão già Louis Tư giận đến mức chảy máu não rồi, hạ hạ. Lăng Vi không còn gì để nói. Quân Dương lại nói, bọn họ làm loạn không được bao lâu, thủ đoạn của lão già Louis Tư rất nhiều, đám người dưới lầu kia toàn bọn ngu, một lát đã bị ông ta áp chế. Quả nhiên, lão già Louis Tư cường thế chấn áp, rất nhanh đã khống chế được tình cảnh. Mấy vị phu nhân kia bực tức rời khỏi. Tất cả video thu hình đều bị tiêu hủy. Máy ghi hình lần nữa đổi mới, hiện trường vô cùng hài hòa. Những người không biết chuyện, chỉ có thể nhìn người khác dò hỏi. 20 phút sau, chương trình biểu diễn tài nghệ lại tiếp tục diễn ra, rất nhanh đến hồi kết thúc. Cậy ạ hít một hơi thuốc lá, hỏi Lăng Vi, một lát nữa đến lượt chị biểu diễn, chị chuẩn bị tiết mục gì? Những người này chơi dương cầm, Vi ố lông nghe buồn ngủ đến chết. Không phải chị cũng biểu diễn mấy kiểu như thế này chứ? Lăng Vi lắc đầu, cười thần bí. Ba người phía trước chố mặt nhìn nhau, đây là muốn vòng vo mà. Phải rồi, dù sao cũng sắp đến lượt cô ấy, chờ thôi. Nói thật, trong lòng Quân Dương có chút ngưỡng ấy, anh ta thật mong chờ tiết mục biểu diễn của Lăng Vi. Lăng Vi là con dâu trưởng của gia tộc Louis Tư, dĩ nhiên là người ra sân cuối cùng. Ai hẹn đích thân đến mời cô, buông cánh tay Diệp Đình ra, chậm rãi đứng lên cùng bà ta xuống lầu. Nhìn thấy cô từ trên cầu thang đi xuống, có người khinh thường, có người mỉa mai. Người phụ nữ này xuất thân thấp hèn, căn bản không biết cái gì là cao nhã. Đúng vậy, chúng ta nghe quen những âm nhạc cao nhã như thế này, không nghe nổi cái loại âm nhạc thô tục đó. A Yến hội đến đây coi như kết thúc rồi, chúng ta có thể rời đi trước. Những âm thanh trào phúng như vậy, vang lên bên tai không dứt. Lăng Vi mặt lạnh như xương, con người có chút ác liệt quét qua đám người một chút. Âm nhạc trong phòng khách đổi thành tiểu cổ xưa thì bà ngự trong nháy mắt đè xuống tất cả tiếng nghị luận. Cùng với tiếng đàn thê mỹ động lòng người, Lăng Vi cùng với hẹn từ trên lầu đi xuống. Lăng Vi dửng dưng như thường, khí chất thoát tục nhã nhặn như vậy, đứng cạnh cũng không thua kém hẹn công chúa nước Diên này. Lăng Vi ung dung đi đến chính giữa phòng khách, đứng sau một màn ảnh đã được chuẩn bị trước. Tiếng đàn uyển chuyển, cánh tay khẽ giơ lên, liền nhìn thấy trên màn ảnh lớn phía trên xuất hiện một đóa hoa sen xanh nở rộ. Tiếp đó, một giọt mực rơi xuống, từ từ nhuộm đến. Khúc đàn tranh ca khúc Bán Hồ Sa vang lên. Tiếng hát ngọt ngào chậm rãi truyền đến, mực nhập vào nước, vẽ thành một hồ hoa. Mây đỏ năm phần trời, nhặt nhành trúc về nhà ung dung gió thổi, che khuất đám tang ma. Tay Lăng Vi cầm một cát, đầu ngón tay khẽ chuyển động, cát mịn từ kẽ tay cô chảy xuống. Nga! Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía màn ảnh lớn. Là vẽ cát. Đáy mắt Quân Dương thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chị dâu thật là lợi hại. Trên màn ảnh lớn, Lăng Vi dùng ngón tay trà lên, vẽ ra gò má của một người phụ nữ, lại vẽ thêm một người đàn ông phía bên phải. Hai người thâm tình nhìn nhau, gió nhẹ bắt đầu thổi, ánh tà lên cao, rừng trúc đung đưa, bên cạnh một đóa hoa rực rỡ khẽ nở. Diệp Đình, Tần Sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn, cậy á nhìn thấy vẻ mặt Diệp Đình có chút khiếp sợ, hiển nhiên trước đây anh ta cũng không biết người phụ nữ có tài nghệ này. Cậy á hít vào một hơi thuốc lá, có chút nghiền ngẫm nhìn chăm chú về phía màn ảnh lớn. Chỉ thấy nét vẽ đổi biến. Trong hình xuất hiện một chiếc xe, ngón tay nhỏ nhắn của Lăng Vi lao đi người đàn ông và người phụ nữ, giống như một vòng xoáy nước. Sau vài đường, lại phát họa ra một vụ tai nạn xe cộ kinh người. Hoa, trời ơi, có người kêu lên. Chúa ơi, có người che mắt. Trong phòng khách truyền đến tiếng hát thê mỹ, một nắm cắt mịn, buông xuống Trần Duyên liền thấy, trong hình xuất hiện khuôn mặt một cô bé, trong ánh mắt cô trống rỗng, nghiêng đầu dường như muốn kiềm nén nước mắt. Cha mẹ cô bị tai nạn, cô trở thành cô nhi. Ánh mắt cô bé nhìn về phía mặt trời lặn, xa mỏng nhàn nhạt, ánh hoàng hôn như một mảnh huyết sắc. Trong phòng khách, tất cả mọi người đều nín thở. Thanh âm thê mỹ lại tiếp tục hát, mười dặm hoa đào, mãi dừng lại tuổi hoa niên trân châu trên mũ phượng, đành gửi lại trên tóc nàng mù đàn hương phất phơ, vòng ngọc trên lụa mỏng khoảng không kia chỉ còn một chén mầm trà xanh. Trên màn ảnh, cô gái lớn lên, búi tóc nhẹ bay, một giọt nước xanh biếc khẽ rơi xuống người đàn ông anh Tuấn xuất hiện, nâng tay cô, quỳ một chân trên đất. Đầu ngón tay cô gái nhiều hơn một chiếc nhẫn cưới. Cô gái cùng người đàn ông ngọt ngào gắn bó, chẳng biết tại sao, Diệp Đình cảm giác được dáng vẻ cô gái kia hiện ra một chút bất đắc dĩ. Trên màn ảnh, phía trên bên trái, xuất hiện hai người đang đánh cờ vây. Người phụ nữ cầm một ly trà xanh khói trà lượn lờ. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cắt mịn bay qua, biến thành một đóa sen xanh. Tiếng hát, nếu bức tranh sơn thủy trong lòng ta, hiện tại trong mắt nàng, ta liền từng bước nở sen, trong lòng cầu nguyện. Chương 210, tiếng cười Trần Duyên, 2. Ai ngờ, nét vẽ lại chợt biến, người đàn ông và cô gái đứng đối diện nhau, hai người đang nắm lấy tay nhau, đột nhiên bị một thanh kiếm sắc từ trên không trung chém xuống, cô gái than lên một tiếng, nhưng không thể làm gì. Người đàn ông muốn đuổi theo cô gái liền bị gió thổi tan trong không trung. Thanh âm thê lương hoảng hốt hát lên, làm sao biết kiếp phù du tửa cỏ cây, tháng năm dục người già côi gió trăng hoa điểu cười một tiếng Trần Duyên. Nhạc dạo vang lên, cắt trên màn ảnh bị gió thổi sạch. Người đàn ông đã già, một mình đứng giữa nắng chiều, bóng lưng cô độc năm tháng trôi qua, chim đậu trên cành, ánh sao lác đác, nói không nên nỗi niềm tịch mịch sen xanh nở rồi lại tàn. Duy chỉ có bóng người đàn ông cô độc chán nản. Cậy ạ hít một hơi thuốc thật sâu. Thần Sinh vô bả vai Diệp Đình một cái. Diệp Đình nhiệt huyết sôi trào, một cỗ nhiệt nóng chặn trước ngực, thật lâu không có cách nào tản ra. Anh nhìn Lăng Vi chằm chằm, giờ khắc này, anh ta biết mình xong rồi, nha đầu này phá thủng một lỗ trong tim anh ta, cô chui vào thật sâu trong tim anh ta, thật sâu dưới đáy lòng anh ta. Trong phòng khách tiến hội xôn xao, bọn họ chia xa. Lại là chia xa. Tại sao? Cô gái đi đâu? Tại sao bị gió thổi đi? Người đàn ông kiềm nén sống quãng đời cô độc sao? Tại sao lại là như vậy? Trong phòng khách đột nhiên có người khẽ hô lên, lời bài hát là gì? Mau mau nói cho tôi. Ai hiểu tiếng Trung? Bài hát này tên là gì? Bài hát này, ca từ huyền chuyển, êm tai dễ nghe, nhưng là, rất nhiều người nghe không hiểu ý nghĩa lời bài hát. Có người yên lặng, có người khiếp sợ. Bọn họ nghe không hiểu ca từ, nhưng dựa vào nội dung vẽ cát, khiến cho tâm trạng bọn họ xôn xao, thậm chí có mấy cô gái trẻ tuổi khóc đến đỏ cả mắt. Một người phụ nữ sụt sùi khóc thấp giọng nói, bọn họ tại sao phải chia lìa? Cậy ạ hít mắt, hít sâu một hơi thuốc, nuốt hết toàn bộ khói thuốc vào bụng, không biết cô khẽ lẩm bẩm nói câu gì. Đúng vào lúc này, âm thanh ngọt ngào lại lần nữa truyền đến, mười dặm hoa đào. Dừng lại đương lúc tuổi hoa chân châu nơi mũ phượng cài vào mái tóc cô đàn hương phất phơ, lướt trên vòng ngọc tựa lụa mỏng khoảng không kia chỉ còn lại một chén mầm trà xanh. Trên màn ảnh, hình ảnh người phụ nữ và người đàn ông lại hiện lên rõ ràng, lần này, ánh mắt người đàn ông rét lạnh cứng cỏi, anh ta dứt khoát đưa tay, không chút suy nghĩ chặt đứt thanh kiếm uy hiếp bọn họ kia. Anh ta ôm cô gái, nhiệt tình hôn môi, hiển nhiên đây là một kết cục khác của câu chuyện. Bọn họ tay trong tay hạnh phúc, sen xanh xung quanh tươi đẹp, bọn họ thoải mái vui cười, trên mặt hồ nở rộ sen xanh. Nếu bức tranh sơn thủy trong lòng ta, hiện lại trong mắt nàng, ta liền từng bước nở sen, trong lòng cầu nguyện. Tất cả mọi người ở đây đều bị cảm giác ưu tư bao phủ. Đột nhiên, một tấm giấy mỏng từ trên trời nhẹ nhàng bay xuống, từng tầng cắt mịn dần dần che phủ mặt người đàn ông và người phụ nữ, làm sao biết kiếp phù du tửa cỏ cây, tháng năm dục người già côi gió trăng hoa điểu cười một tiếng trần duyên. Cắt trong tay Lăng Vi từ từ văng đầy màn ảnh. Trong tiếng ca, ngón tay nhỏ nhắn của cô xuất hiện trên màn ảnh, chấm dại viết xuống, cười một tiếng trần duyên. Một cơn gió thổi đến, thổi tờ giấy kia thành vô số mảnh vụn, tiếp tục, toàn bộ hình ảnh bị gió thổi bay tiêu tán. Bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều mê mang. Kết cục là như thế nào? Có người khẽ hô, đây là chia lìa sao? Tại sao lại chia lìa? Rất nhiều người ở đây không hiểu tiếng Trung, trong lòng đều vô cùng sốt ruột, hận không thể bắt Lăng Vi đến hỏi cho rõ, câu cuối cùng kia là có ý gì? Nhanh nhanh, ai có thể nói cho tôi ý nghĩa câu cuối cùng kia không? Những người tại trường biết tiếng Trung đều lập tức bị vây lại, cười một tiếng trần duyên. Đợi sau khi biết câu trả lời, có vài người phụ nữ không nhịn được nhíu mày, tại sao kết cục lại là chia lìa? Bên trong phòng khách đầy tiếng than vãn buồn bã. Lăng Vi thản nhiên từ phía sau đài đi ra, âm nhạc lại đổi thành bài Tỳ Bà Ngữ. Cô hơi khom người, hành lễ với mọi người. Trong phòng khách tiếng vỗ tay vang lên như tiếng sấm. Trước đó chưa từng có một màn vỗ tay nhiệt liệt như thế này. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ lại cô gái đến từ Hoa Hạ này. Cô thản nhiên đối mặt với tiếng vỗ tay, ánh mắt yên lặng không chút xoay chuyển. Dưới đài, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, tất cả ánh mắt coi thường đều thay đổi. Có vài người khiếp sợ, có vài người khen ngợi, có vài người hâm mộ, có vài người ghen tị. Bất kể cảm xúc là như thế nào, mọi người đều như đang trốn tránh kết cục này. Kết cục quá đáng tiếc, tại sao lại đau buồn như vậy? Quá đau thương. Nhưng mà, càng đau thương thì càng dễ nhớ. Những thứ vui vẻ kia ngược lại không thể khắc cốt ghi tâm như vậy. Tình cảm của con người chính là kỳ diệu như vậy. Trong tiếng than phiền buồn bã, cùng với ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lăng Vi được trao tặng vương miện người phụ nữ có mị lực nhất ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chỉ có Diệp Đình cầm một ly rượu uống cạn. Anh ta bất chi bất giác có cảm giác say. Đôi mắt phượng híp lại thành một đường, con ngươi tối om càng thêm thâm trầm, trong con ngươi âm trầm tựa như đang nổi gió bão. Trái tim của anh ta vỡ vụn. Tất cả mọi người ở hiện trường, chỉ có mình anh ta biết ý nghĩa tờ giấy trắng cuối cùng bay xuống. Dưới cái nhìn của người khác, đây chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng, nhưng chỉ có anh ta biết đó là một tờ khế ước. Khế ước chấm dứt. Thì ra đây chính là câu trả lời mà cô muốn có. Chương 211, thiếu một người phụ nữ yêu tôi, 1. Trong đầu Diệp Đình hiện giờ đều là hình ảnh tờ khế ước kia từ trên trời rơi xuống, hình ảnh tất cả đều tan biến. Anh ta yêu cô bao nhiêu, giờ khác này bị thương nặng bấy nhiêu. Tờ khế ước kia, giống như sấm sét chém thẳng xuống, nặng nề chém giữa đỉnh đầu anh ta. A, làm sao biết kiếp phù du này tựa cỏ cây, tháng năm dục người già côi gió trăng hoa điểu cười một tiếng trần duyên. Kết cục lại là như vậy. Thì ra, tất cả đều là giả dối. Giả dối. Nhiều ngày như vậy, thật lòng của anh ta đều trở thành thức ăn cho chó. Ở trong lòng cô, cho đến bây giờ chưa từng nghiêm túc. Mỗi một câu nói của cô, cũng chỉ là để ứng phó. Thì ra, tất cả đều sẽ bị tan biến không còn. Lăng Vi, em thật biết chơi. Diệp Đình nhìn chằm chằm vào Lăng Vi, đột nhiên cười lên, nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ánh mắt vốn nóng bỏng dần dần chuyển sang lạnh như băng. Băng xương ẩn chứa trong mắt tựa như có thể đông cứng con người, tựa như anh ta nhìn đến đâu, nơi đó chính là đóng băng 10 dặm. Yến hội kết thúc, các nhà truyền thông sửa sang lại video, chuẩn bị sáng mai tung ra. Chỉ tiếc đoạn video lúc xuất hiện hỗn loạn kia đã bị tiêu hủy toàn bộ, nếu không đem những bức hình của Paul Louis Tư và các vị phu nhân kia tung ra ánh sáng, tỷ suất người xem sẽ vô cùng lớn. Đây chính là thai tiếng của gia tộc Louis Tư. Paul Louis Tư nhiều lần kiểm tra xác nhận trong tay người của truyền thông không còn chứng cứ vụ thai tiếng, lúc này mới thả người rời khỏi. Diệp Đình nhìn tất cả những thứ này, trong tròng mắt đều là tiêu điều sơ xác. Diệp Đình nháy mắt với một người trong góc một cái. Người này liền đi theo truyền thông ra ngoài. Hà Tiêu Hủy. Tao thật sự quá ngây thơ rồi. Không biết bổn thiếu gia đến đây đã có chuẩn bị rồi sao? Các nhân vật nổi tiếng tham dự yến hội, trong đó có 11 danh sĩ chính là thế lực cho đích thân anh ta bồi dưỡng. Video của các nhà truyền thông bị hủy, không có nghĩa hỗn loạn lần này không bị truyền ra ngoài. Diệp Đình vô cùng vương giả đứng trước lan can lầu 2, cười lạnh nhìn Tao Lu Y Tư. Thật lâu sau Diệp Đình hơi cong môi, đây mới là đại lễ mà anh ta chuẩn bị cho sinh nhật của lão già Tao. Sau ngày hôm nay, Tao Lu Y Tư tiên sinh, người sẽ đích thân nếm trải mùi vị danh dự mất sạch, bị vạn người chửi rủa. Từ trang viên lỏ tở tạ đi ra, Lôi Tuấn lái xe, trong xe vẫn luôn bật nghe bài Bán Hồ Sa. Chuẩn bị vẽ cát là do một tay anh ta và Lôi Đình chuẩn bị, bài hát này trước đây anh ta cũng đã nghe mấy lần, mặc dù cảm thấy dễ nghe, nhưng hoàn toàn không có cảm xúc sâu sắc như ngày hôm nay. Trong xe, tiếng nhạc du dương. Hôm nay chỉnh đẹp lão già Tao, Lôi Tuấn vẫn còn cảm thấy chút hưng phấn, chỉ là không biết tại sao bầu không khí giữa Lăng Vi và Đình Ca dường như có điểm không đúng. Diệp Đình bị rượu cồn hành hạ đầu như muốn nức. Nhưng sắc mặt anh ta âm trầm, trong ánh mắt đầy men say lộ ra băng giá, khiến cho người bên cạnh đến thở cũng phải thật cẩn thận. Trở lại biệt thự, Lôi Tuấn, Lôi Đình, Tần Sên, Chính Hiền, Quân Dương, Tại Hạ đứng một lúc lâu trong phòng khách, trao đổi ánh mắt với nhau rồi rối rít lên lầu trở về phòng của mình. Dưới đèn thủy tinh chiếu sáng, Diệp Đình cùng Lăng Vi đứng đó nhìn nhau. Biểu tình của cô lãnh đạo, mi mắt hơi rũ xuống, tựa hồ vừa tháo được một gánh nặng. Diệp Đình nhìn cô chằm chằm, nâng mặt cô lên. Cô chậm rãi ngước mắt nhìn, nhìn thấy tròng mắt nhỏ dài của anh ta tự nhiên cảm thấy lạnh thấu xương dùng mình một cái. Ánh mắt của anh ta vô cùng có tính xâm lược, như muốn dùng ánh mắt lột ra róc xương cô. Anh ta siết chặt bả vai cô, dùng sức đến như vậy. Cô có thể tưởng tượng ra đốt tay trắng bệch của anh ta, vô cùng mạnh mẽ. Anh ta cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, không một cái chớp mắt. Lăng Vi cảm thấy một trận áp lực vô hình ép khiến cô hít thở không thông. Cô không thích bị bức bách như vậy, nhắm mắt lại, quay đầu về phía khác. Hồi lâu sau, anh ta buông cô ra. Lăng Vi mở mắt nhìn, thấy anh ta lãnh đạm liếc nhìn cô một cái rồi xoay người đi lên lầu. Lăng Vi nắm chặt quả đấm, không để ý đến áp lực vô hình đó, đuổi theo anh ta. Đi đến cửa thư phòng, Diệp Đình cầm giấy ly dị từ trong ngăn kéo ra. Ngón tay thon dài điểm vào giấy ly dị, anh đã ký rồi, những thư em nên được, một phần không thiếu. Anh ta đẩy văn kiện đến trước mặt cô. Tầm mắt lơ lửng của cô rơi xuống, cầm bút ký tên lên hợp đồng. Diệp Đình nhìn chằm chằm vào cô, muốn kéo văn kiện trở về, nhưng lại phát hiện ngón tay tựa như không còn chút sức lực, cánh tay anh ta cứng lại, đến nhúc nhích cũng không thể. Lúc này, Lôi Đình đột nhiên xông vào. Cô khiếp sợ nhìn tờ giấy ly dị trên mặt bàn, Đình ca. Toàn thế giới đều biết cô ấy là vợ của anh. Ly hôn. Đây không phải đồng nghĩa với việc anh tự hủy đi danh dự mình sao? Anh lập tức sẽ trở thành trò cười của toàn thế giới. Anh đang nghĩ gì vậy? Mâu quang Diệp Đình giữ tợn nhìn Lôi Đình quát, không biết lễ nghi sao? Không biết gõ cửa sao? Hai mắt của anh ta như đào sắt vậy. Diệp Đình bị dọa sợ run lên một cái, nhưng vẫn không nhịn được há miệng nói, anh. Vừa rồi hai người nói phách lối như vậy, hiện giờ các người ly dị không phải chờ người đến chê cười mình sao? Đi ra ngoài. Trong giọng nói của anh ta lộ ra một tia ngon độc. Lôi Đình hít sâu một hơi, hơi loạng choạng đi ra ngoài, sau đó đóng kỹ cửa lại. Men rượu bốc lên, Diệp Đình càng nhức đầu. Chương 212, thiếu một người phụ nữ yêu tôi, 2. Anh ta xoa trán một cái, đẩy một phần văn kiện khác đến trước mặt cô nói, 2 tháng ước định đã đến, ký tên đi. Tôi sẽ không làm khó cô. Biểu hiện của cô rất tốt, nằm ngoài dự liệu của tôi. Đây là thứ cô nên được hưởng. Lăng Vi nhàn nhạt cười một tiếng, muốn cầm bút ký tên, nhưng phát hiện tay run run không nhúc nhích được. Cô rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những tờ giấy kia, từ từ nói, Lôi Đình nói đúng mới vừa rồi trong yến hội nói phách lối như vậy, nếu như chúng ta ly dị, sáng mai lộ ra tất cả những gì đã nói trong yến tiệc đều trở thành lời nói dối không có ai tin tưởng anh nữa, tất cả những gì anh làm trước đây đều là uổng phí. Đó là chuyện của tôi. Tôi sẽ xử lý. Anh ta lạnh giọng cắt đứt. Lăng Vi mím môi, nhìn tờ thỏa thuận những gì cô nhận được sau khi ly dị kia, đối với Lăng Vi mà nói, nó đơn giản chính là châm chọc cực đại. Thời gian 2 tháng này, cô không hề lừa dối tình cảm anh ta, nếu như cô ký tên, chính là chối bỏ toàn bộ chính mình. Cô hít sâu một hơi, trong lòng có chút khó chịu. Tầm mắt chuyển qua mặt anh ta. Khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng cùng với kiên quyết. Trong con ngươi đen thấm tựa như phủ đầy cát sỏi nhỏ vụn. Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, không ký tên. Trước khi xoay người, nói, bảo trọng. Trong mắt đen của Diệp Đình ngước lên, không chớp mắt nhìn vào Lăng Vi vừa xoay người đi, bảo trọng. Ngay cả từ gặp lại cũng tiết kiệm không nói sao. Hay là sợ sau khi nói ra hai chữ gặp lại, liền phải gặp lại anh ta. Ha, thật đúng là sợ tránh anh ta không kịp. Ánh mắt Diệp Đình lạnh thêm mấy phần. Anh ta đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh cô, kéo cô trở lại, một cái nắm lấy cằm cô, vì sao không ký tên. Cô ngẩng đầu lên, quật cường nhìn anh ta. Gương mặt anh tuấn của anh ta gần sát cô, mùi rượu phả đầy vào mặt cô. Sắc mặt anh ta đỏ lên vì rượu. Trong mắt đen của anh ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, thanh âm trầm trầm hỏi, nhiều ngày như vậy, cô xem tôi là cái gì? Lăng Vi ngẩng đầu, trịnh trọng nói, chồng. Trong mắt Diệp Đình như có lửa, nhìn thẳng vào con ngươi cô, anh ta cắn răng khen một câu, diễn thật tốt. Lăng Vi đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng, đáng tiếc, cô lại thích anh ta như vậy. Cô rõ ràng đã nói cô thích anh ta, rõ ràng đã nói coi anh ta là chồng, không tin thì thôi đi. Ngay cả tôn nghiêm của cô cũng phải bị trà đạp sao. Mâu quang Diệp Đình trầm trầm, ánh mặt tràn đầu mỉa mai nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc tôi không ngủ cùng cô sao? Đúng vậy. Lăng Vi cười nhạt, trong nụ cười lộ ra một tia giễu cợt. Lăng Vi, đừng đánh giá mình quá cao. Ngủ với cô còn chưa đủ tư cách. Anh ta cao cao tại thượng nhìn cô, thân ảnh cao lớn che kín ánh sáng trên đỉnh đầu cô. Anh ta kéo cô vào trong ngực, cô giãy giụa nhưng không thể vùng ra, anh ta đẩy cô đến góc tường, trong nháy mắt Lăng Vi bị bao phủ bởi thân hình anh ta. Mắt phượng anh ta híp lại, tà khí cười một cái, một tay nắm lấy cằm cô, ngón cái vướt ve bên mép cô. Tràn đầy hơi thở của người đàn ông, ép cô hô hấp cũng loạn, Lăng Vi, tôi không thiếu phụ nữ. Tôi thiếu một người phụ nữ yêu tôi. Anh ta cúi đầu nhìn cô thật sâu, dường như muốn nhìn thấy linh hồn cô. Thân thể anh ta cứng ngắc bao vây chặt chẽ cô, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô, tinh thần có chút hoảng hốt. Anh ta nhìn chằm chằm môi cô, từng chút túi xuống gần. Môi mỏng của anh ta thiếu chút xíu nữa chạm đến đôi môi anh đảo của cô, cô ngậm chặt miệng, ngón tay anh ta cố chấp bóp cằm cô một cái miệng nhỏ của cô bị buộc há ra. Diệp Đình cường thế đưa lưỡi vào trong miệng cô, dùng sức mút lấy đầu lưỡi của cô. Mùi rượu trong miệng anh ta sộc thẳng vào miệng cô, khiến tinh thần cô rung động. Tiếp tục, liền cảm giác được ngón tay ma sát ra thịt cô, khiến cả người cô run rẩy. Mùi rượu trên người anh ta nồng nặc giống như mới từ hầm rượu đi ra vậy. Ánh mắt mê ly lộ ra một tia huyết sắc. Sau lưng cô dựa vào tường, cô giống như một bức tượng gỗ, để mặc cho anh ta hôn, mặc cho anh ta ôm. Mặc anh ta xoa khắp người. Cô quật cường trợn tròn mắt, bất động không trả lời. Vẻ mặt này của cô lập tức chọc giận anh ta. Làm gì? Thấy chết không sờn sao? Diệp Đình nhức đầu, khí huyết dâng trào. Muốn ngủ chính là muốn ngủ, không cần phải nói nhiều như vậy. Anh ta đột nhiên nảy sinh ác độc, đẩy cô lên bàn đọc sách, ép cô đến góc bàn khiến lưng cô chạm đến kệ sách, bàn tay của anh ta đẩy váy cô lên, nảy sinh ác độc muốn tách hai chân cô ra. Gấp như vậy muốn ngủ với tôi sao? Trên người anh ta mùi rượu nồng nặc, hô hấp càng ngày càng nặng nề. Lăng Vi cứ như vậy lạnh lùng nhìn vào anh ta, tựa hồ muốn tìm một đáp án, có muốn nhìn một chút, có phải tất cả đàn ông sau khi uống rượu đều trở nên đặc biệt cầm thú như vậy? Trong lòng Diệp Đình kêu gào đau đớn. Anh ta muốn đập đổ, muốn giết người. Anh ta điên rồi. Anh ta không phải đứa bé mới lớn, vậy mà lại làm một chuyện ngây thơ như vậy. Anh ta lại chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, yêu người phụ nữ này đến điên cuồng. Hoang đường. Quá hoang đường. Có lẽ không cần 2 tháng, một cái nhìn, chỉ cần một cái là đủ rồi, vĩnh viễn cũng không thể quên được. Lúc này, cánh tay Diệp Đình đột nhiên dừng lại. Anh ta rời đi, cách cô nửa tấc, lắc lắc đầu. Ánh mắt cố gắng điều chỉnh tiêu điểm, lại lắc lắc. Khó khăn nói, cô đi đi. Thôi say. Tôi không biết mình đang làm gì. Anh ta buông cô ra, tiếng ngón tay gõ lên bàn vang lên rõ ràng. Lăng Vi cười một cái, đi đến bên cạnh bàn, nhảy xuống đất. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô kéo váy xuống, vòng qua anh ta đi ra ngoài. Bóng lưng của cô quyết tuyệt, trong tim của Diệp Đình cũng âm ỉ đau. Sau khi cô đi ra ngoài cửa, Diệp Đình cầm một chiếc đèn bàn lên choang một cái nện vào tường, nhấc chân dầm một cái đạp đổ kệ sách, toàn bộ kệ sách cùng với các văn kiện rào rào rơi đầy đất. Kệ sách cao 3 mét đổ xuống đất, phát ra âm thanh oành rất lớn. Chương 213, Nguy, 1. anh ta cầm một bình hoa cổ lên choang nện lên trên tường. Nhấc chân rào 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 đạp đổ bệ để đồ cổ, tất cả đồ cổ trên bệ đều choang choang vỡ đầy trên mặt đất. Những đồ vỡ vụn dưới đất kia tựa như lòng anh ta vậy, tàn tạ, vỡ vụn. Đau đến tột cùng. Đột nhiên, Lăng Vi trong hành lang khó chịu hừ một tiếng, thống khổ túi người xuống. Bụng của cô đột nhiên co rút đau lên, hai tay cô che bụng, chân run rẩy. Đau bụng kinh đã trở thành bệnh lý. Bởi vì cô không có cha mẹ dạy dỗ, lần đầu có kinh cô không biết kiêng kỵ, ăn thực phẩm lạnh, giữa hè tháng 6 tắm nước lạnh, kết quả mỗi lần đến kỳ, cô đều vô cùng đau đớn. Hơn nữa thời gian cũng không chuẩn xác, có lúc 2-3 tháng đến một lần đến liền kéo dài rất nhiều ngày. Lúc này, dì cả đến thăm cô, đau đớn khiến trán cô đổ một lớp mồ hôi lạnh. Ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng mà Diệp Đình đang vô cùng tức giận, căn bản không nhìn ra tình trạng của cô. Lăng Vi ôm bụng quay về phòng, cắn răng nhịn đau chạy vào phòng tắm, đệm băng vệ sinh lên trên, nhịn đau giặt sạch quần lót rồi mang phơi. Cô cầm theo thẻ ngân hàng và chứng minh thư, nhịn đau đi ra khỏi biệt thự, nói với tài xế muốn đi mua đồ dùng cá nhân, trong biệt thự không có sẵn, bây giờ cô đang rất gấp. Tài xế không chút hoài nghi vội vàng lái xe đưa cô đến siêu thị. Lăng Vi chịu đựng cơn đau bụng đi vào siêu thị, mua chút đồ, sau đó đi ra bằng cửa khác. Cô ngồi lên taxi, dùng điện thoại tra cứu thông tin các chuyến bay nhanh nhất là 8 giờ sáng mai. Cô tùy tiện tìm một nhà hàng cạnh sân bay. Xe taxi đưa cô đến nơi, cô nhìn xung quanh một cái, vào nhà hàng nghỉ một ngày. Thời điểm đi vào nhà hàng, cô luôn cảm giác thấy có một bóng dáng đi theo sau cô. Cô quay đầu nhìn một lát cũng không thấy ai. Liền cầm chứng minh thư đi đến quầy phục vụ thuê một phòng. Cầm được chìa khóa phòng, cô đã đau đến không muốn cử động. Run rẩy đi vào thang máy, đi đến tầng 11. Mở cửa phòng, cô run rẩy vào trong rồi đóng kỹ cửa lại. Vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút, thay quần áo ngủ vừa mới mua, cô liền trực tiếp bỏ lên giường rồi trốn vào trong chăn. Cô quá mệt mỏi, đau bụng khiến cô không đứng dậy nổi, đau bụng như bị dao cùn cứa vào, cử động một cái cũng khó khăn. Cô nằm ở trong chăn, tay chân đều lạnh như băng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô co người lại run run. Bụng thật là đau. Cô không thể không liều mạng suy nghĩ linh tinh, dùng nó phân tán sự chú ý nhớ đến Diệp Đình. Chỉ cảm thấy thế sự thật vô thường không thể biết trước chuyện lại trở thành như vậy. Cô lắc đầu cười một tiếng. Thật ra thì cô là một người vô cùng nhạy cảm đối với tình cảm, mặc dù có chút không dám tin tưởng, nhưng cô phát hiện, Diệp Đình dường như cũng có một chút thích đối với cô. Cô cảm thấy một chút vui vẻ. Bởi vì, cô cũng rất thích anh ta. Nhưng là bọn họ tựa hồ không quá thích hợp. Lại không nói đến, thân thế của anh ta như vậy, rồi lối sống của bọn họ. Nhân sinh quan, giá trị quan. Thật là đau, hai tay cô che chặt vào bụng, chân mày níu chặt. Cùng anh ta sống chung một chỗ, rất ngọt ngào. Nhưng là, cũng có một chút mệt mỏi cũng thật là một sự hành hạ. Cô lau sạch mồ hôi trên trán. Bụng vẫn rất đau, giống như có một cái kìm lớn đang mạnh mẽ kẹp ở bên trong vậy. Cô không nhịn được muốn khóc. Người người đều nói cô là nữ hán tử, nhưng tại sao cô không phải là nữ hán tử thật? Tại sao không thể như nữ hán tử, không cần phải chịu đựng nỗi đau bụng kinh mỗi lần? Người người đều nói cô tính khí ương ngạnh, nhưng có ai biết, những thứ kia chỉ là bề nổi, chỉ là cô cố tỏ ra là người phụ nữ kiên cường, trong cô có bao nhiêu yếu ớt. Cô, cũng cần có người đến yêu thương. Chỉ là, cô không nghĩ, không muốn, không cam lòng bị người khác coi thường. Cô tình nguyện cả người bị thương đứng vững, cũng không muốn nhượng bộ nằm xuống. Tích tắc tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, bàn tay lạnh như băng từ trong chăn thò ra, mở điện thoại xem tin nhắn. Lăng Vi, trễ thế này rồi, một mình cô ở nhà hàng sao? Người gửi tin vậy mà lại là Hoa Thiếu Kiển. Tóc gáy Lăng Vi đều dựng lên, vì sao anh biết tôi đang ở nhà hàng? Rất nhanh có tin nhắn trả lời, điện thoại di động của cô có hệ thống định vị. Lăng Vi lạnh sống lưng, điện thoại di động này là Diệp Đình đưa cho cô. Mỗi một hành động của cô, đều nằm trong tay anh ta sao? Nhưng là, tại sao Hoa Thiếu Kiển lại chú ý đến cô như vậy? Ngay cả cô đi vào trong nhà hàng mà anh ta cũng biết sao? Anh muốn làm gì? Giám sát tôi sao? Tại sao anh biết tôi đang ở nhà hàng? Hoa Thiếu Kiển hồi lâu sau mới trả lời, không có, tôi đang ở nhà hàng này, nửa đêm, đột nhiên tôi thấy cô đến đây, tôi còn tưởng rằng cô đến tìm tôi. Sau đó suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng lắm, cô căn bản không biết tôi đang ở đây, cũng không biết vị trí của tôi. Đừng có mà tránh nặng tìm nhẹ. Anh đến đây làm gì?
Đi công tác.
Có quỷ mới tin.
Lăng Vi ba ba ấn điện thoại di động.
Trả lời vấn đề của tôi.
Anh xác định vị trí của tôi để làm gì?
Hoa Thiếu Kiền lại sau một lúc lâu mới trả lời, tôi thích cô.
Lăng Vi.
Trong lòng Lăng Vi đột nhiên tràn đầu lửa giận gọi điện thoại cho anh ta, Hoa Tổng, anh đừng trêu chọc tôi.
Hai chúng ta mới gặp mặt được có mấy lần.
Anh ta trầm mặc một hồi, nghiêm túc nói, gặp đúng người, thấy một lần liền nhận định.
Chương 214, Nguy, 2.
Lăng Vi ôm bụng, cắn răng nói, tôi là người phụ nữ đã có chồng.
Tôi kết hôn rồi, anh không biết sao.
Các người kết hôn là giả, huống chi, các người vừa mới ly dị.
Làm sao anh biết?
Tóc gáy Lăng Vi cũng dựng đứng hết lên, cô mở mắt to, vô cùng kinh ngạc.
Hoa Thiếu Kiền không trả lời.
Cốc 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 đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, lại nghe anh ta nói, tôi đang ở bên ngoài phòng cô đã xảy ra chuyện gì?
Cần tôi trợ giúp không?
Tôi có thể đi vào xem cô một chút không?
Anh muốn làm gì?
Lăng Vi đột nhiên có cảm giác sợ hãi, anh đi đến cửa phòng tôi làm gì?
Anh mau đi đi. Nếu người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thành cái gì đây chứ?
Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là lo lắng cho cô.
Anh thật sự lo lắng cho tôi thì mau rời đi đi, được không?
Tôi cho dù vừa mới ly dị, nhưng đột nhiên lại cùng một người đàn ông khác vào nhà hàng, đây là chuyện tốt sao?
Nhanh rời khỏi đây một chút, được không?
Tôi xin anh đó, được không?
Tôi nghe giọng cô dường như không thoải mái, tôi mua một bát chè hạt sen, treo ở chốt cửa.
Lát nữa cô ra lấy vào ăn nhé.
Thanh âm của anh ta từ trong loa điện thoại truyền đến, tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Đinh tiếng thang máy vang lên, anh ta nói, tôi ở lầu trên của cô, phòng 1205.
Nếu cô gặp chuyện gì phiền toái thì có thể tìm tôi hỗ trợ.
Điện thoại này của tôi mở 24 giờ.
Trong lòng Lăng Vi vô cùng khó chịu.
Cô nén nói tiếng tạm biệt.
Cô cúp điện thoại, thuận tay tắt luôn máy.
Hoa Thiếu Kiền cũng có thể tìm được cô, càng không cần nói đến Diệp Đình.
Điện thoại di động của cô mở, anh ta có thể xác định được vị trí của cô.
Trong thời khắc tắt máy, cô đột nhiên trào phúng cười một cái, cô đúng là ngu người, người ta dựa vào gì tìm cô chứ?
Tại sao phải tìm cô?
Cô lắc đầu, tại sao cô lại có thể nảy sinh ý tưởng ngu ngốc như vậy chứ?
Bụng Lăng Vi lại càng đau hơn.
Cô đau gập cả người, hơn nữa trong ngực cảm thấy bực bội. Trái tim cũng cảm thấy tắc nghẽn.
Cả người mọi chỗ đều cảm thấy khó chịu.
Cô rúc cả người vào trong chăn.
Ngón tay lạnh băng ôm lấy bả vai.
Ánh mắt ế ẩm.
Tại sao lại lạnh như vậy chứ?
Càng đáng buồn hơn, trái tim cô còn lạnh hơn so với thân thể.
Trong phòng Diệp Đình, một tia ánh sáng cũng không có.
Trong bóng tối, Diệp Đình ngồi trên ghế sofa.
Rèm cửa sổ thật dày kéo kín, màn đêm đen nhánh, không có ánh trăng. Đưa tay ra không nhìn rõ năm ngón.
Khuôn mặt băng hàn của anh ta ẩn sâu trong bóng tối, đôi mắt nhắm chặt.
Đêm, giống như một bàn tay to lớn, bóp anh ta vô cùng chặt chẽ.
Mỗi một nơi trong thân thể đều cảm thấy đau đớn, đều bị bàn tay này đè ép, đau đớn từng chút góp nhặt, hội tụ thành thống khổ không cùng.
Giống như nước lũ, vô tình cọ rửa khiến tâm hồn thống khổ thoát ra ngoài.
Khổ sở này, nuốt không trôi, ói không ra.
Mùi vị chua xót giống như quả chanh xanh, ép khiến đáy mắt anh ta chua xót, chát chát khó nhịn.
Anh, chị dâu đi ra ngoài một mình.
Lôi Tuần vọt vào cửa, vội vàng nhìn vào trong phòng.
Thật lâu sau cũng không thấy người lên tiếng đáp lại.
Lôi Tuấn cũng không nhìn thấy rõ tình huống trong phòng, đưa tay lên muốn bật đèn.
Đột nhiên, Diệp Đình nói, yên lặng đi ra ngoài.
Trái tim Lôi Tuấn lộp bộp giật mình.
Trong bóng tối, ánh mắt của Diệp Đình trầm đục. Băng hàn, mang theo không khí sơ xác tiêu điều.
Lôi Tuấn đến thở mạnh cũng không dám nói lời nào nữa, lui ra ngoài rồi đóng cửa.
Lôi Đình ở bên ngoài vội vàng hỏi, anh, có cần tìm chị dâu về không?
Chị ấy đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm.
Hai người này đang chiến tranh lạnh, chờ cho bọn họ tỉnh táo một chút đi.
Bây giờ tìm chị dâu về, hai người còn tiếp tục chiến tranh.
Lôi Tuấn dừng một chút nói tiếp, trong điện thoại chị dâu có định vị. Em đi tìm vị trí chị dâu trước, sau đó âm thầm bảo vệ cô ấy.
Được.
Lôi Đình cộp 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 chạy đi. Lăng Vi đang lười biếng ngủ trong chăn, đột nhiên nghe thấy tiếng ken két. Có người vặn khóa cửa. Đẩy cửa tiến vào. Cả người cô giật mình một cái, rõ ràng cô đã khóa cửa. Trái tim Lăng Vi bình bịch nhảy lên, mới vừa rồi vội vã đi nhà vệ sinh, có thể cô đã quên khóa trái cửa. Là ai tiến vào? Chẳng lẽ là phục vụ phòng? Hẳn không phải đi, đã trễ thế này phục vụ phòng sẽ không đến quét dọn phòng nữa. Hơn nữa, trước khi vào phục vụ phòng sẽ nhấn chuông cửa. Chẳng lẽ là Hoa Thiếu Kiển? Không thể lấy cách làm người của anh ta, sẽ không để ý đến danh tiết của cô. Vậy sẽ là ai? Lăng Vi cắn răng, ánh mắt len lén từ trong chăn lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nghe thấy tiếng bước chân xào xạc đi về phía cô. Ba đèn phòng bị tắt. Từ năm cô 10 tuổi, cô đã có thói quen bật đèn ngủ. Là ai tiến vào? Tại sao muốn tắt đèn? Trái tim Lăng Vi đập thình thịch, cơ hồ muốn nhảy lên tận họng. Cô đưa tay sờ điện thoại di động, ấn vào nút mở máy. Mang cô ta đi. Đừng có lên tiếng. Sợ cái gì? Cả tòa nhà này đều bị tôi khống chế, cô ta còn có thể mọc cánh bay đi sao? Hai người đàn ông không chút kiêng kỵ nói chuyện, bọn họ không phải đang nói tiếng Trung. Lăng Vi lập tức nghĩ đến tên sắc quỷ giác kia. Một người khác, hẳn là Bèn. Lăng Vi vội vàng lùi đầu về trong chăn, giả bộ ngủ, cô không nhúc nhích, điện thoại di động rung lên một cái, máy đã mở. Sau khi điện thoại di động khởi động phải mất thêm mười mấy giây mới có thể gọi được. Chính là mười mấy giây ngắn ngủi này, Lăng Vi gấp gáp khiến mồ hôi toát ra. Rất sợ hai người kia đột nhiên xông đến cướp điện thoại di động của cô. Bùm bùm tim cô đập nhanh như đánh trống vậy. Chương 215, không, nhận, thua, 1. Khi màn ảnh điện thoại di động sáng lên, cô nhanh chóng mở khóa, cô nghe thấy tiếng bước chân đã đi đến mép giường. Tim cô thình thịch cuồng loạn. Thật nhanh ấn xuống danh bạ. Trên màn hình lập tức hiện ra một hàng các dãy số, cô lập tức ấn gọi vừa rồi là cô gọi điện thoại cho Hoa Thiếu Kiển. Bây giờ anh ta đang ở lầu trên, cầu cứu anh ta chính là nhanh nhất, cũng là phương pháp hữu hiệu nhất. Cô phải chờ được Hoa Thiếu Kiển xuống cứu cô. Bây giờ cô liều mạng với hai người này, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Dẫu sao, người âm thầm tiến vào phòng cô là hai tên đàn ông cường tráng, mà tình trạng bây giờ của cô, tuyệt đối không có phương pháp chạy thoát. Huống chi, hai người này vừa rồi đã nói, họ đã khống chế cả tòa nhà này. Bọn họ nếu có thể đi đến phòng của cô, nhất định đã chuẩn bị vẹn toàn. Cô sợ bị rắc và bèn phát hiện ra điện thoại di động, liền lập tức điều chỉnh thành im lặng. Cô lặng lẽ nhét điện thoại di động vào trong áo ngực, bởi vì quần áo ngủ không có túi, vật dụng duy nhất bây giờ có thể bảo toàn tính mạng cô chính là chiếc điện thoại di động này, cô không thể mất nó. Cô cầm theo điện thoại di động, cho dù Hoa Thiếu Kiển không nhận được điện thoại di động, anh ta cũng có thể xác định được vị trí của cô. Nghĩ đến đây, đột nhiên có người vén chăn dưới chân cô lên. Lăng Vi ngửi thấy trong không khí có một mùi thơm mị hoặc hỏng bét. Da đầu Lăng Vi tê dại, cô vội vàng ngừng thở. Không biết đây là loại hương gì. Cô không dám thở mạnh, cố gắng nín thở. Đột nhiên tư một tiếng, có một vật lạnh như băng giật dưới lòng bàn chân cô. A đau. Vô cùng đau. Tê dại như có ngàn con muỗi cắn vào chân vậy. Lăng Vi bị điện giật run rẩy cả người. Cô co quắp hai cái, chỉ cảm thấy hoa mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ. Toàn bộ người đau như bị kim đâm. Cô hoảng sợ bóp bắp đùi mình, muốn cho đầu óc mình thanh tỉnh một chút. Nhưng căn bản chỉ là vô ích, điện giật kia quá đau đớn. Cộng thêm mùi thơm kia, thoang thoảng chui vào mũi cô. Ước chừng mấy giây sau, Lăng Vi như một con cá chết nằm trên giường. Cô vẫn còn một chút ý thức, chỉ là không còn khí lực dãy giụa. Mang cô ta đi. Thanh âm này như giống như từ một không gian khác, lúc to lúc nhỏ. Người trước mắt cô, một lát cao một lát thấp. Cô muốn cắt đầu lưỡi để tỉnh táo lại, nhưng đầu lưỡi rất trơn, cô không còn sức lực, không có cách nào cắn được. Lăng Vi bị đỡ lên một chiếc xe thể thao, tiếng động cơ ầm ầm nổ trong ban đêm yên tĩnh. Cô giống như một người xương cốt mềm nhũn, một chút sức lực dễ rùa cũng không có. Càng giống như một con cá nằm trên thớt, mặc cho người khác xẻ thịt. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Vi bị một người đỡ xuống xe. Vác cô vào trong một căn biệt thự sang trọng. Trái tim Lăng Vi lạnh băng. Tên đó vác cô cộp 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 đi lên lầu. Cậu đi ra ngoài trước đi, chờ sau khi tôi làm thịt cô ta, sau đó đổi thành cậu đi vào. Phòng ngủ sang trọng, thanh âm của rắc tràn đầy dâm tà. Bèn không phục, Giác hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái, tựa như muốn cảnh cáo.
Vậy anh nhanh một chút. Người cũng đã bị mang về rồi, còn sợ không đến lượt cậu sao?
Trong miệng Giác phun ra một câu dài thô tục.
Bèn sớm đã thành thói quen, xoay người đi ra ngoài.
Giác sai tất cả mọi người đi ra ngoài, cho tất cả bọn họ chờ ở bên ngoài biệt thự.
Bởi vì, thủ đoạn tiếp theo đó anh ta muốn chơi, có thể sẽ có máu tanh, anh ta ghét bị người khác quấy rầy.
Giác mò đến mép giường, tay thò ra vén váy Lăng Vi lên, Lăng Vi chợt giật mình một cái, cả người cô vô lực sủi lơ bởi vì sợ hãi mà bả vai rụt lại một cái.
Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ kia của cô, Giác lập tức hưng phấn, đừng sợ, bàn tay Giác sờ đôi chân trần bóng loáng của cô, a, tôi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.
Lăng Vi nhìn thấy anh ta xoa xoa tay thô tục cười, trong lòng cô muốn nôn.
Giác cực kỳ hưng phấn, túi người ngửi lên của cô, thật là thơm người tốt như vậy, vậy mà vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, Diệp Đình còn là một người đàn ông sao.
Chậc chậc, thật đúng là đẹp.
Anh ta chảy nước miếng nhìn chằm chằm cô, dâm tà hiếp mà cười, cô khiến tiểu gia tôi vui vẻ, hôm nay cô thật may mắn.
Ha ha ha, Giác cách lớp quần áo của cô, dùng sức bóp lên người cô một cái.
Vành mắt Lăng Vi như muốn nứt ra.
Giác vậy mà trong quần áo của cô tìm được một chiếc điện thoại di động.
Anh ta lấy điện thoại di động ra, ánh mắt âm ngoan ba một cái tắt lên mặt Lăng Vi.
Má phải Lăng Vi vừa đỏ vừa sưng, xuất hiện vết tay người.
Giác níu lấy cổ cô, âm ngoan hỏi, cô đổ gái điếm thối tha.
Lại dám dở trò, nói.
Cô dùng điện thoại di động này gọi điện cho ai?
Ha!
Có phải gọi điện thoại cho Diệp Đình hay không?
Quả nhiên là đồ đê tiện.
Người ta đuổi cô đi, vậy mà cô còn không biết xấu hổ bám lấy người ta.
Thiện nhân.
Nói xong, lại giơ tay lên ba một cái tát xuống má trái Lăng Vi.
Đánh xong, còn chưa hết giận, anh ta nói, anh ta không phải rất lợi hại sao?
Anh ta không phải rất bản lĩnh sao?
Bây giờ vợ anh ta ngủ với tôi đội cho anh ta một chiếc nón xanh lên đầu. Ha ha ha, hôm nay ông làm chết cô, cắm sừng lên đầu anh ta.
Chương 216, không, nhận, thua, 2.
Giác biến thái cười lên, ngón tay anh ta mở điện thoại di động của Lăng Vi, nhưng không mở được mật khẩu.
Anh ta lại nắm chặt cô, thiện nhân, mở mật khẩu ra.
Lăng Vi giống như không nghe thấy, Giác cắn răng bóp cổ Lăng Vi.
Lăng Vi cười lạnh trừng anh ta, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng với khinh thường.
Giác tức giận đến cực điểm.
Tay anh ta dùng thêm sức, ánh mắt âm ngoan quát lên, mở ra.
Lăng Vi lạnh lùng đối mặt với anh ta.
Chính là một chút cũng không động đậy.
Giác nảy sinh một chút ác độc ba một tiếng, dùng sức đập điện thoại di rộng lên trán cô, trán Lăng Vi bị đập toát ra một mảng lớn, trong nháy mắt dòng máu chảy ra.
Tin điện thoại di động cũng bị anh ta lấy ra, quăng lên trên mặt đất, điện thoại di động tự động tắt máy.
Giác tiện tay ném điện thoại di động ra sau một cái, khinh miệt liếc mắt nhìn cô, nghiêm giọng nói, tôi đặc biệt muốn biết hôm nay ai có thể đến cứu cô.
Giác đẩy ngã cô, đôi tay nhanh chóng đưa xuống mông cô, níu lấy quần lót, xoạt xé thành hai nửa.
Quần lót Lăng Vi bị kéo đi, bắp đùi chảy ra một tia máu.
Ánh mắt Giác hưng phấn nhìn chằm chằm vào trong bắp đùi cô.
Tia máu đỏ kia, yêu dã như anh Túc.
Hô hấp Giác ngày càng nặng nề, anh ta đã chơi qua không ít phụ nữ, nhưng không một người phụ nữ nào khiến anh ta hưng phấn như vậy, rõ ràng vẫn chưa đụng vào người, anh ta cũng đã kích động muốn nổ tung.
Anh ta hung hãn hít một hơi. Hoàn hảo thật là tốt, đôi mắt anh ta như sói đói, chứa đầy tình dục.
Miệng thối như chiếc máy khoan vậy, muốn tiến sát lại mặt cô.
Lăng Vi liều mạng quay mặt đi chỗ khác.
Giác vặn mặt cô.
Đồ gai điếm, dám cứng rắn với ông đây sao?
Lăng Vi tức giận trợn to hai mắt, lỗ mũi như phun lửa, ẩn nhẫn nói, tôi khát, tôi muốn uống nước.
Cô bây giờ có thể làm, chỉ có thể kéo dài thời gian.
Giác ngược lại cũng không gấp, thuận khí lại. Đứng dậy rót nước cho cô.
Vừa rót nước vừa chửi rủa, tiểu gia cho đến bây giờ đều được người khác phục vụ, hôm nay phục vụ cô, chờ lát nữa cô phải phục vụ tiểu gia thật tốt.
Giác đưa nước đến bên miệng cô, đỡ lấy lưng, đổ nước vào miệng cô.
Lăng Vi uống một hớp lớn, phi một tiếng, tôi muốn uống nước đá.
Mẹ nó.
Cũng được, trong mắt Giác đảo một vòng, không biết nhớ đến chuyện gì đáng ghét, đột nhiên âm ngoan cười lên, anh ta bóp chặt mặt cô một cái. Lát nữa khiến cô phục vụ tiểu gia thật tốt.
Khoe miệng âm lánh cười một tiếng, xoay người xuống lầu, thật sự giúp cô đi lấy nước đá.
Lăng Vi chịu đựng tê đau, đưa tay nhặt điện thoại di động. tin mặc dù đã ở trong tay, nhưng là, điện thoại di động đã bị Zack ném rất xa. Cô muốn nhúc nhích nhưng rất khó khăn. Hiệu quả của điện giật đã hết, chỉ còn lại mê hồn hương kia, khiến thân thể cô vẫn còn tê dại. Cô đè vào kim cương, thử thăm dò gọi một tiếng bạo phong, nhưng không có ai đi ra. Lăng Vi biết quan hệ của cô và Diệp Đình kết tụ, bạo phong cũng không bảo vệ cô nữa. Rắc rắc cửa mở ra, Rắc cầm một ly nước lớn vào, trong ly nước có thêm đá cục. Anh ta cầm ly nước đi đến bên cạnh Lăng Vi, đứng lên, uống nước đi. Lát nữa tiểu ra cho cô chơi trò kích thích. Rắc ôm lưng Lăng Vi, kéo cô đứng lên. Lăng Vi há miệng uống nước, nước lạnh như băng trong nháy mắt kích thích khuôn miệng nóng bỏng của cô. Xúc cảm lạnh như băng kia cọ rửa đầu lưỡi tê dại của cô. Lăng Vi mượn kích thích này, cắn mạnh vào đầu lưỡi. Máu lập tức tràn đầy miệng. Máu và lạnh lẽo kích thích đỉnh đầu cô, cô liều mạng uống nước, nửa ly nước đá lẫn với máu, kích thích khiến cô khôi phục không ít khí lực. Rắc đứng lên muốn mang ly nước đi, Lăng Vi đột nhiên đưa tay đập bể ly nước. Giao nước vung đầy mặt cô. Lăng Vi chợt giật mình một cái, thừa dịp này cô lăn một vòng trên mặt đất, lảo đảo vọt vào phòng tắm. Rắc căn bản không phản ứng kịp. Chỉ thấy một bóng đen lăn trên đất chờ khi anh ta tỉnh hồn lại, liền thấy Lăng Vi chạy vào trong phòng tắm. Anh ta vốn đối với dược liệu này rất tự tin, hoàn toàn không nghĩ đến người phụ nữ vậy mà vẫn có thể cử động. Con mẹ nó. Rắc thô lô mắng một câu, sải bước đuổi theo. Lăng Vi cảm giác được có người phía sau đuổi theo. Sử dụng hết khí lực từ khi cha sinh mẹ đóng cửa lại, rắc một tiếng, khóa cửa lại. Cô liền lăn một vòng, nhảy vào bồn tắm to lớn, mở chốt vòi hoa sen, rào 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 nước từ bên trên xối xuống đầu cô. Thanh tỉnh đi. Nhanh thanh tỉnh. Rắc tức giận đẩy cửa một cái, cửa lại bị khóa. Anh ta tức giận mắng mấy câu, nhấc chân bịch bịch đạp cửa. Bịch 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 rắc ở bên ngoài liều mạng đạp cửa. Thiện nhân. Cô cho rằng vậy là tôi không vào được sao? Thanh âm ở bên ngoài đạp cửa vang lên như sấm. Lăng Vi chẳng hề ngó ngàng đến, liều mạng phun nước lên đỉnh đầu. Cả người cô ướt đẫm, nhưng toàn thân vẫn vô lực, không có sức lực làm gì. Cô cắn răng một cái, chuyển nước gấm sang chế độ lạnh. Nước lạnh như băng rơi xuống. Giống như châm lạnh vậy, kích thích đập lên người cô. Trên người cô vốn có chút sốt, nước lạnh thấu xương này, giống như kim châm vậy. Đâm khiến cô run lập cập. Bụng vốn đã đau, hiện giờ lại bị nước lạnh như băng bao phủ, càng co rút mạnh hơn, đau đớn không thể chịu được. Nhưng cô không lo được nhiều như vậy, cô muốn thanh tỉnh. Cô muốn khôi phục sức lực. Cô không thể cứ như vậy mà chịu chói, không thể cứ như vậy mặc cho người ta xẻ thịt. Chương 217, xem ai ác. 1. Dầm 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 rắc điên cuồng đạp cửa. Thật ra thì trong tay quản gia có chìa khóa nhưng anh ta không muốn đi lấy. Anh ta cảm thấy đạp cửa sẽ rất kích thích. Loại đàn bà như vậy bị anh ta mạnh mẽ chinh phục, chỉ nghĩ thôi anh ta cũng đã nhiệt huyết sôi trào rồi. Âm một tiếng vang thật lớn, cửa bị đạp ra. Con mẹ nó. Con điếm tối tha. Mày đang hoàng lại cho tao lời còn chưa nói hết, đột nhiên. Uống nước nóng bỏng hắt lên đầy mặt anh ta. Lăng Vi đã sớm chuẩn bị nước nóng rồi. Nước nóng bỏng như thế có thể dùng để vặt lông cả một con heo đó. A Zack che mặt. Hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng rít như xé vải, thảm như một con heo bị giết thịt vậy. Nước nóng mấy chục độ C bay hơi xèo xèo trên người anh ta, á. Mày Rác tức giận mắng không ngừng, bởi vì nước kia thật sự là quá nóng. Lăng Vi lại đặc biệt phun vào mắt anh ta, mắt Rác giống như bị dao đâm vậy. Lăng Vi cười lạnh nhìn chằm chằm Rác đang lăn lộn trên đất, muốn động vào bà đây, mày cũng phải trả giá chút chứ. A. Rác đau đến mức kêu la thảm thiết. Anh ta ôm mặt liều mạng cút ra ngoài. Hơi nước nóng ran cuồn cuộn có thể hâm chín cả khuôn mặt. Lăng Vi nhắm ngay vào mắt anh ta, rào 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 đổ xuống. Rắc giận dữ chửi rủa. Đợi cho anh ta đã cút ra xa, Lăng Vi nắm chắc thời cơ, lao từ phòng tắm ra, tay cô nắm một chai tinh dầu hương hân thật lớn bang một tiếng nện vào đầu Rắc. Rắc bị đập cho nảy đom đóm mắt. Tinh dầu hương hân đựng trong bình thủy tinh, véo véo găm đầy mặt, tinh dầu kia chảy vào mắt anh ta. Cảm giác bỏng cháy làm anh ta gào khóc thảm thiết. Đồ điếm tối tha. Thiện nhân. Ông đây giết chết mày. Rắc giống như phát điên phản công lại. Lăng Vi sợ hãi liên tiếp lui về sau. Mắt Rắc không nhìn thấy gì. Anh ta đụng khắp nơi như điên vậy. Lăng Vi nắm chắc cơ hội. Giơ chân đá một phát. Bụp một cái vào giữa chân anh ta. Rắc á một tiếng. Che chỗ đau hét thảm lên. giác đau đến mức la hoai hoái, lăn lộn trên đất. Lăng Vi không chút lưu tình, một cú đá này ngoan độc như búa nặng ngàn cân, nặng nề nện xuống. Cô không đi giày, chân đá cũng đau quá đau. Có thể tưởng tượng giác sẽ bị phế thành dạng gì. Giác liều mạng lăn lộn, cả người anh ta nóng lạnh đan xen, đau tới mức anh ta chảy mồ hôi ròng ròng. Vào lúc này anh ta muốn gọi người tới nhưng đã không kịp nữa rồi. Tất cả mọi người đều bị anh ta đánh, bây giờ dù có kêu nứt cả nóc nhà cũng không có ai nghe thấy được. Giác thật sự đau tới sắp chết rồi. Mà Lăng Vi cũng không khá hơn. Cô vừa đá một cước, bụng đã đau cuộn từng cơn. Vốn dĩ cái bụng đã hành hạ cô cơ hồ muốn chết, vừa rồi lại tắm nước lạnh, thật sự cô đã phải liều cái mạng này rồi. Lúc này, Lăng Vi cũng đau, đau đến răng va vào nhau lập cập. Cô cắn răng thật mạnh, chịu đựng cơn quặn đau, chạy vội ra cửa. Lúc này, Giác đột nhiên nhào tới cô như bị điên vậy. Thiện nhân muốn chạy. Ông đây còn chưa đùa giỡn được mày. Mày dám chạy khỏi ông đây. Hôm nay ông đây phải đùa giỡn mày tới chết. Cả đời này Giác chưa từng gặp qua con đàn bà nào ác độc như cô ta. Rõ ràng cô ta đã trúng thuốc mê vẫn có thể khiến anh ta chật vật như thế, vào lúc này mắt đau tới mức không mở ra được nữa. Không biết có bị bỏng tới mù luôn không? Cứ đau nhói từng cơn thế này. Giác đẩy Lăng Vi ngã nhào. Lăng Vi lập tức bị đặt dưới thân anh ta. Lăng Vi bị anh ta khống chế, không thể động đậy gì được. Mặc dù Giác vẫn đang rất đau nhưng đàn ông dù sao sức lực vẫn lớn hơn, huống chi anh ta hiện giờ đang điên cuồng giống như một con sư tử nổi giận. Gân xanh trên trán Giác nổi lên cuồn cuộn. Anh ta nhìn đau, lau mắt đi, cuối cùng mắt cũng có thể nhìn thấy xung quanh. Anh ta ném Lăng Vi lên giường. Lăng Vi nắm lấy gối, ném tới, Giác lại đỡ được. Chương 218, xem ai ác. 2. Lăng Vi lại nắm lấy dở dạp trải giường quất ra, Giác hung ác cầm luôn trong tay. Lăng Vi mượn thế lăn một vòng, nắm được chiếc bình hoa trong hộp tủ, vưu một cái đập vào Giác. Thiện nhân! Mày khó ở à? Giác giận dữ giơ tay lên chắn bình hoa, bang một tiếng, bình hoa bị đập xuống đất. Anh ta đưa tay nắm lấy chân Lăng Vi. Hai cánh tay của anh ta giống như hai chiếc kìm, quăng Lăng Vi từ đầu giường xuống cuối giường. Chơi đã chứ nhỉ? Giác nhịn đau, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm cô, đông nhiên túi người đè cô xuống dưới thân. Miệng vừa mắng chửi thô tục, vừa ép xuống môi cô. Lăng Vi giơ tay cào vào mặt anh ta, rào rào một tiếng. Anh tức giận kìm chặt tay cô. Mà Lăng Vi đột nhiên nắm tóc anh ta, bụp một tiếng, nắm lấy cái gạt tàn thuốc đập lên chán Giác. Giác cứng đờ. Lăng Vi lập tức nắm lấy bật lửa trên bàn, tách một cái, cô bật bật lửa trong tay lên. Á, Giác kêu thảm, bật lửa đốt cháy mắt của anh ta. Tinh dầu trên mặt anh ta chưa khô gặp lửa, phụt một cái bốc cháy bừng bừng. Tách tách tách, mắt và mặt của Giác bị lửa đốt cháy rủi rất kinh khủng. Anh ta đau đớn che mắt lại, liều mạng tránh về phía sau. Lăng Vi lại sống chết níu lấy tóc anh ta, đuổi theo đôi mắt anh ta, càng không ngừng đốt mạnh hơn. Giác điên cuồng lui về sau, Lăng Vi cắn răng nghiến lợi túm tóc anh ta, cô lôi thật chặt. Lôi thật chặt. Á, đôi mắt Giác bị lửa đốt tới, hoàn toàn không nhìn thấy gì, đau như có lưỡi dao rạch vào trong mắt anh ta vậy. Giác thống khổ che mắt, há miệng chỉ có chửi và mắng, thốt ra từng chuỗi từ thô tục. Giác giận dữ vung tay đấm thẳng vào cằm Lăng Vi. Hự, khỏe miệng Lăng Vi nứt ra, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống. Cô đụng phải chiếc kệ sắt ở sau đầu giường, cơn đau làm cô nhíu chặt mày. Nhưng cô vẫn quật cường từ đầu tới cuối không buông tóc Giác ra, sử dụng hết sức lực từ lúc mẹ đẻ mà kéo tóc anh ta, giơ bật lửa lên mặt đốt. Giác lại đau tới phát sợ, nhịn tiểu đã lâu không kìm được, ào ào tiểu ra ngoài. Trong ánh lửa, chỉ thấy người phụ nữ trước mắt giống như ác quỷ, dữ tợn hung tàn đốt cháy cả khuôn mặt anh ta. Mắt cô đỏ lên, giống như ma quỷ bò từ dưới địa ngục lên, Giác giận dữ sinh ra ác độc nện một nắm đấm lên người cô, cả thân thể Lăng Vi ầm một cái đập vào đầu giường, gáy bị đập làm cô choáng váng. Nhưng cô không ngừng cảnh cáo mình, đừng choáng váng, đừng choáng váng. Toàn bộ cơ thể cô đau tới mức run lẩy bẩy, trán đẫm mồ hôi. Cô nhăn nhó mặt mày, người run như một cái sàng. Sau lưng, ngực, sau gáy, bụng đều đau, làm cô hít thở cũng khó khăn. Cho dù là như vậy, cô vẫn nắm chặt tóc của Giác, giơ tay bật lửa. Giác chưa từng chịu thiệt như vậy, bèn nổi lòng ác độc vặn cánh tay cô, bóp cổ cô. Anh ta cho rằng tất cả phụ nữ đều nhu nhược, cho dù bị xâm phạm cũng tuyệt không giống như cô. Lăng Vi này, lại điên cuồng như một con báo vậy. Anh ta đã chơi bao nhiêu hoa, tiểu đàn bà nào cũng từng gặp, đàn bà anh ta từng động đến nhiều không đếm xuể, nhưng chưa từng có ai làm cho anh ta bị thương. Chương 219, Cứu. 1. Đôi mắt của Rắc Đỏ Âu, có vết bỏng lớn trên da mặt, trong không khí tràn ngập mùi cháy ghê tởm. Mà Rắc lại nở nụ cười biến thái, hung tợn bóp cổ cô, cánh tay lại càng dùng sức. Sắc mặt Lăng Vi tím đi, gần mặt nổi lên thở cũng không được. Cho dù lần trước gã mạn đã muốn bóp chết cô cũng không ra tay tàn nhẫn như Rắc. Đồ đà bà thối tha, rượu mời không thích cứ thích rượu phạt. Mày! Ba nó đã muốn chết thì lão tử còn có thể buông tha cho mày sao? Lão tử sẽ cho mày nếm thử cảm giác ngược thi như thế nào? Lăng Vi vung tay đá chân, phổi như muốn nổ tung. Cô chẳng hít thở được chút không khí nào, mắt thấy sắp bị bóp chết rồi. Cô ra sức muốn bẻ ngón tay anh ta nhưng chẳng làm được trò trống gì. Trước mặt đen nhanh, không nhìn thấy gì ngoài ánh sao trước mắt. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, liền nghe âm thanh bèn hét toáng lên, làm sao vậy? Làm gì mà gây ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn ta ngửi thấy được trong không khí có mùi thịt cháy, ghê tởm nhẹ một tiếng. Hắn ta đi vào bên trong liền ngã trồng mong, duỗi tay sờ một cái mới phát hiện một vũng nước. Hắn ta nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện cả căn nhà lộn xộn không chịu nổi, lúc này phát ý thức được vừa nãy xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng bỏ dậy, vuốt vách tường bật đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, bèn nhìn thấy hai người như từ địa ngục bỏ ra. Á, sao lại biến thành như vậy? Trước mắt là một màn máu me, khiến hắn ta sợ tới mức tóc thai dựng ngược, da đầu tê dại, môi và lưỡi run lên không nói nên lời. Vì Rắc đưa lưng về phía hắn ta, nên bèn chỉ nhìn thấy sườn mặt của Rắc. Gương mặt Rắc máu thịt mơ hồ, nửa mặt bị đốt màu me nhảy mùa, có chỗ còn bị cháy đen, có nơi không còn ra, vẫn còn đang chảy máu. Mà lúc này, gương mặt Lăng Vi tím tái, trên trán và miệng đều là máu, hai mắt trừng ra như muốn tắt thở. Bèn run run không dám tiến lên. Hắn ta không dám kéo Rắc, cũng không dám kéo Lăng Vi cứ như vậy trơ mắt nhìn cô đạp chân, hai mắt mở to sắc bị bóp chết. Vâng! Đột nhiên, âm thanh lôi đỉnh vang lên. Bên ngoài biệt thự đột nhiên khói đen cuồn cuộn, cả biệt thự đều lắc lư. Đoàn có người phá cửa sổ tiến vào, giống như cơn gió vọt vào phòng, bốp một tiếng đánh vào Rắc, túm lấy tóc Rắc, từng cú đấm tới tấp lên người Rắc. Người đàn bà của lão tử mà cũng dám động. Diệp Đình nhấc chân đá Rắc từng cú mãnh liệt, mỗi cú đá đều là nơi chí mạng. À, Rắc phun ra ngụm máu suýt chút nữa đau mà ngất đi. Đại ca, cái này không liên quan tới tôi, thật sự không liên quan tới tôi. Bèn bò dậy muốn chạy, Diệp Đình phẫn nộ nhấc chân hung ác đá hắn ta dính lên tường. Ủa, bèn bị đá cả người như tan ra nhưng không dám ở lại lâu, chạy như điên ra cửa. Diệp Đình kéo bèn hung hăng đấm vào bụng hắn ra. Phụt, bèn hụt máu, Diệp Đình ném hắn ta xuống đất. Rắc đau tới mức không ngừng run rẩy nhưng vẫn ra sức xông lên ôm chân anh. Diệp Đình nhấc chân đá vào bụng hắn ta, Rắc bay ra, Diệp Đình giẫm sau lưng Rắc, Rắc phụt ra một ngụm máu. Lúc này đột nhiên bèn ôm lấy đùi Diệp Đình trái một cú phải một cú ác độc đá hai người kia đến cha mẹ cũng nhận không ra. Rốt cuộc Lăng Vi cũng lấy lại được tự do, vuốt cổ điên cuồng thở dốc. Cô lâm vào trạng thái nửa hôn mê, bóng người trước mắt là ai đã nhìn không rõ nhưng cô biết là Diệp Đình tới cứu cô. Sao anh lại tới? Sao anh biết cô ở đây? Cô gọi điện thoại rõ ràng là Hoa Thiếu Kiển cầu cứu mà. Chương 220, cứu. 2. Hoa Thiếu Kiển không tới ngược lại là Diệp Đình tới. Là cô đang nằm mơ sao? Hay là đầu choáng váng nên nhìn lầm, nghe lầm? Chị dâu đột nhiên lôi Tuấn vọt vào, anh, người bên ngoài đã dọn sạch, hai người này làm sao bây giờ? Diệp Đình tàn nhẫn cắn răng quay đầu hỏi Lăng Vi, tay nào của hắn ta đánh em? Lăng Vi không trả lời được, Diệp Đình liền nói, hai tay đều chặt. Hai mắt đều móc, đây là đại giới cho việc hắn dám nhìn bà xã của lão tử. Lúc này, anh như con sư tử độc ác, cả người đầy lệ khí. Lôi Tuấn rôi tay tóm Rắc lên, Diệp Đình vung tay như thiết truy đấm vào mũi Rắc, nhìn bà xã tao, đánh chủ ý bà xã tao, lão tử cho mấy thêm mấy lá gan được không? Anh nhấc chân đạp Rắc một cái. Phụt, Rắc thống khổ phun ra búng máu. Thu mua giả đã cho tôi, còn có tên bèn kia nữa, không cho chúng chút rẻ rô thì không biết trời cao đất rộng là gì đâu. Da chóc thịt bong, cả người Giác đau phát run. Vừa nghe Diệp Đình nói muốn thu mua công ty của mình, Giác sợ tới mức hai đầu gối run lên, bùm một tiếng quỳ xuống. Ôm lấy Diệp Đình ủi, đại ca. Đại ca, em sai rồi, xem tình anh em của chúng ta, cho em một con đường sống đi. Diệp Đình nhìn hắn ta, ánh mắt như nhìn rác rưởi vậy. Lúc mày làm bẩn bà xã tao có nghĩ tới tình anh em của chúng ta không? Đột nhiên rắc run lẩy bẩy. Lôi Tuấn không muốn để hắn nói nhảm liền xách cổ áo túm hắn ta ra ngoài. Đột nhiên ngoài cửa có một người xông vào. Lăng Vi, người đàn ông này là Hoa Thiếu Kiền, anh ta giật mình nhìn một màn trước mắt, chúng dám bắt cóc em. Lúc này đột nhiên Diệp Đình tức giận cho anh ta một quyền bên má trái. Hoa Thiếu Kiền bị đau che mặt. Diệp Đình tóm cổ áo anh ta xách lên, lại đấm vào cằm anh ta cái nữa, anh tới đây làm gì? Anh ba nó lại nhìn chằm chằm bà xã tôi có phải không? Khoe miệng Hoa Thiếu Kiền chảy máu. Anh ta không muốn giải thích nhưng không muốn Lăng Vi bị hiểu nhầm liền nuốt máu mà nói, tôi tới nơi này làm việc vừa lúc nhìn thấy cô ấy. Phòng của tôi ở trên phòng của cô ấy, nghe dưới lầu có âm thanh liền chạy xuống xem có phải cô ấy xảy ra chuyện gì hay không. Kết quả chạy xuống vừa mở cửa ra thì không thấy người đâu. Trên lầu. Thật trùng hợp, cô ấy vừa vào khách sạn thì anh đã biết địa điểm. Họ Hoa kia, xem tôi là tên ngốc sao. Diệp Đình sống chết không bỏ qua cho anh ta, sao anh biết cô ấy ở đây? Anh định vị di động của cô ấy. Hoa Thiếu Kiền, thủ đoạn của anh thật cao minh đó, anh theo dõi bà xã tôi, anh có giáp tâm gì? Hoa Thiếu Kiền cũng nổi giận, Diệp Đình. Anh có thể nói chút đạo lý được không? Nếu tôi và Lăng Vi có chuyện gì thì tôi còn từ trên lầu chạy xuống sao? Còn để cô ấy bị người khác xâm phạm sao? Trực tiếp ngủ trong phòng cô ấy bảo vệ cô ấy không phải càng tốt hẳn sao? Huống hồ hiện tại các người đã ly hôn, các người không có bất cứ quan hệ gì nữa, anh không có quyền quản việc riêng tư của cô ấy. Tôi thừa nhận mình thích cô ấy, tôi thừa nhận chú ý từng nhất cử nhất động của cô ấy, nhưng mời anh nhớ kỹ, các người đã ly hôn. Cô ấy không có liên quan gì với anh. Chương 221, Như Chân Như Bảo, 1. Diệp Đình phẫn nộ nắm cổ áo Hoa Thiếu Kiền, trong mắt đầy lệ khí. Chúng tôi ly hôn. Anh nghe từ đâu? Tòa án không công nhận, cục dân chứng không lập hồ sơ, đơn ly hôn còn chưa ký, anh nghe từ đâu? Diệp Đình nhíu mắt, Hoa Thiếu Kiền, thích một người không sai nhưng nhìn trộm cuộc sống riêng tư của người khác thì thật làm người ta ghê tởm. Hoa Thiếu Kiền khó chịu nhìn anh, tàn nhẫn nói, nếu ký tên rồi còn sợ người khác không biết sao. Muốn người khác không biết trừ khi mình không làm, Diệp Đình, mời anh tôn trọng cô ấy cũng tôn trọng tôi. Lúc anh có được cô ấy không biết quý trọng, hiện tại chia tay rồi mới biết sốt ruột, hối hận sao? Chuyện của chúng tôi còn cần anh tới quản sao? Tôi đối với cô ấy có tốt hay không cô ấy còn rõ ràng hơn anh đấy. Diệp Đình, nếu đã ly hôn thì để cho cô ấy được tự do đi. Anh trói buộc cô ấy như vậy không phải là việc quân tử nên làm. Rốt cuộc Lăng Vi cũng thở bình thường trở lại, đột nhiên bụng đau, ẩm cô ôm bụng, cắn răng nói, đừng ầm ĩ nữa, đau quá. Hai người đang ầm ĩ túi bụi giống như sét đánh đồng thời quay lại liền thấy Lăng Vi co người thành một đoàn. Diệp Đình hoảng sợ đi lại gần cô, Hoa Thiếu Kiền bật đèn sáng hơn liền thấy Lăng Vi ngồi trên giường, cả người đang lung lay. Sắc mặt cô cực kỳ khó coi, khoe miệng nứt ra. Phía dưới ga trải giường có vết máu. Tiểu Vi, Diệp Đình như bị sét đánh, xúc sinh kia làm tổn thương đến em sao? Vừa rồi đèn yếu căn bản anh không phát hiện cô bị thương, anh tới đúng lúc, chân trước dắt bước chân vào biệt thự thì chân sau anh đã tới, chẳng qua muốn dọn dẹp đám thuộc hạ bên ngoài nên chỉ hoãn chút thời gian. Anh không nghĩ tới cô lại bị thương, căn bản không nghĩ tới phương diện khác. Lúc này cả người Lăng Vi đổ mồ hôi, che bụng nằm trên giường. Cả người đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Đình từ phẫn nộ biến thành nóng nảy, duỗi tay nắm tay cô, quần áo trên người cô ướt đẫm như vừa từ hầm băng đi ra. Diệp Đình gấp tới mức cầm ga giường bọc kỹ người cô. Trong lòng đau xót, Lăng Vi đau đớn phát run. Lúc này Hoa Thiếu Kiền cũng vào tới, Diệp Đình ngăn anh ta lại, đừng chạm vào cô ấy. Diệp Đình, các người vừa ly hôn, anh cho rằng cô ấy còn muốn theo anh trở về sao? Cô ấy không trở về cùng tôi chẳng lẽ trở về với anh? Tốt xấu gì tôi cũng là chồng trước của cô ấy, anh là cái gì của cô ấy? Bạn cũng chẳng tính. Diệp Đình cường ngạnh bế Lăng Vi lên, chạy như điên ra ngoài. Lăng Vi gắt gao ôm cổ áo anh, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy. Diệp Đình ôm cô, đau lòng như muốn nứt ra, giọng điệu lại phá lệ dịu dàng, đừng sợ, không có việc gì hết, ông xã mang em về nhà. Dưới chân Diệp Đình như cơn gió gấp tới mức hai mắt đỏ lên, anh nhìn thấy máu từ trên đùi cô chảy xuống. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Sao lại đổ máu, màu máu chói mặt như vậy, khóe mắt Diệp Đình như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch, không biết cô bị thương ở đâu. Sao tay em lại lạnh như vậy? Trên trán cô đều là mồ hôi, cả người đau mà phát run. Diệp Đình như điên lao xuống lầu, chạy như bay vọt tới ô tô, hét với tài xế, mau lái xe. Bác sĩ Tử xe vừa tiến vào biệt thự, Diệp Đình ôm cô xuống xe, bàn tay cô lạnh lẽo, bước chân Diệp Đình gấp gấp chạy như bay. Lăng Vi lắc đầu, không biết nói gì đó, anh không nghe rõ chỉ lo chạy như điên. Trong chốc lát bác sĩ Tử chạy tới khám bệnh cho cô. Chương 222, Như chân như bảo, 2. Cả người Lăng Vi không có chỗ nào không đau, quần áo rách tung tóe, cả người đều là nước, chật vật làm cho người ta đau lòng. Diệp Đình gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Nói thật chính anh bị đuổi giết còn chưa khẩn trương như hiện tại đâu. Lăng Vi vừa đau vừa quấn bách, quả thật khó xử vô cùng nhưng cô biết tại sao lại như vậy. Thực tế là khóe miệng cô bị thương ngực và sau lưng đã không đau nữa. Vừa nãy giặc đánh cô đều đánh vào bụng. Lúc này mới đau không chịu nổi. Cô co người không ngừng run rẩy. Vừa này cô ở trên xe muốn nói là gì cả tới nhưng Diệp Đình quá sốt ruột, căn bản không nghe thấy. Bác sĩ Tử khám xong, biểu tình phức tạp không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Không có chuyện gì nghiêm trọng. Cái trán sưng lên, khóe miệng nứt ra, trên người có vết bầm tím. Bôi chút thuốc là đuổi rồi tôi cho người đun bắt nước thuốc mang tới. Cái gì? Cô ấy đau như vậy, ông chỉ cho nấu một bát thuốc mang tới. Diệp Đình nhăn mày, ánh mắt sắc bén như có thể giết người. Anh đen mặt nhìn bác sĩ Tử, lạnh giọng chất vấn, ông còn không nhanh cầm máu, nấu thuốc làm cái giám ấy. Bác sĩ Tử nghẹn họng, thật sự là nói ra thì không phải Lăng Vi xấu hổ muốn chui vào kẽ đất hay sao? Bác sĩ Tử nghẹn họng chân chối. Hơn nửa ngày, mới khó xử ý bảo Diệp Đình ra ngoài rồi nói. Hai người rời khỏi phòng, biểu tình bác sĩ Tử phức tạp, đừng gấp, hiện tại tình trạng của cô ấy là cái đó ấy, là con gái là kỳ sinh lý của con gái, không phải như cậu tưởng tượng đâu. Diệp Đình sững người, bác sĩ Tử tiếp tục nói, tuy không phải bị thương chảy máu nhưng tình hình hiện tại của cô ấy không tốt, vốn thân thể hàn chứng, lúc này bị dội nước lạnh làm cho mạch máu co rút. Cho nên bụng mới đau như vậy hiện tại vấn đề này so với bị thương chảy máu còn nghiêm trọng hơn. Xử lý không tốt thì mang thai cũng thành vấn đề. Bác sĩ Tử cau mày, chắc cô ấy bị đau bụng kinh lâu rồi, từ từ điều trị, nếu không buồng trứng dễ dàng bị hỗn loạn, càng dễ ảnh hưởng tới việc thụ thai. Diệp Đình bị chấn trụ. Trong đầu như có gió lốc quật tới. Kỳ sinh lý. Ảnh hưởng tới việc thụ thai. Bụng đau như kìm cặp. Diệp Đình cảm thấy máu trong người như chảy ngược như bị kìm cặp. Đau lắm đó. Anh đi vào phòng ngồi ghế bên cạnh Lăng Vi, ánh mắt đầy đau lòng và dịu dàng nhìn khuôn mặt cô, ngón tay vướt ve vết thương nơi khóe miệng của cô. Sắc mặt cô tái nhợt, không có chút huyết sắc, vết thương nơi khóe miệng đỏ tươi càng thêm chói mắt. Hai mắt cô khép hờ, hàng mi dài không ngừng run rẩy, ấn đường gắt gao nhíu chặt, hiển nhiên rất đau. Anh nhíu mày nhỏ giọng hỏi, máu kia của em là... Lăng Vi dùng khỏe mắt liếc anh, cắn răng yếu ớt nói, mỗi một tháng con gái sẽ có thứ tới thăm một lần. Vẻ mặt của anh quả thật không có ngôn ngữ để hình dung. Hơn nửa ngày mới lau chán đi vào toilet rửa mặt. Lăng Vi đau bụng, không có tâm tình để ý đến anh. Diệp Đình ra ngoài, cô không còn sức lực nói, em muốn về phòng. Cô thay quần áo sửa sang lại mình. Diệp Đình duỗi tay muốn ôm cô, Lăng Vi né tránh. Anh đen mặt, Lăng Vi gạt tay anh ta. Sẽ làm bẩn quần áo của anh. Sắc mặt anh hòa hoãn một chút, bẩn thì giặt có gì chứ. Anh kiên trì bế cô lên. Cẩn thận ôm lấy như chân như bảo vệ. Chương 223, không thể thoát khỏi đau khổ của tình yêu, không thể làm gì khác hơn là thuần phục. 1. Diệp Đình thận trọng ôm cô về phòng. Cẩn thận đặt cô lên giường, xoay người vào phòng quần áo lấy đồ ngủ cho cô. Chờ anh lấy quần áo ra, thấy Lăng Vi cuốn khăn tắm. Từ trong phòng tắm đi ra. Anh cau mày, em đau như vậy, còn tắm nước lạnh. Đừng có chạy lung tung. Nói xong, ôm ngang cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Lăng Vi chịu đựng đau đớn, lau khô người, mặc quần áo tử tế, anh cầm tới máy sấy tóc sấy cho cô. Ngón tay anh luồn vào trong tóc cô, giống như cây mây và dây leo bó chặt tim anh. Ngón tay anh rất nhẹ nhàng, Lăng Vi có cảm giác hoảng hốt. Vừa rồi có một nháy mắt, cô cho rằng cô sẽ chết. Nếu không phải Diệp Đình tới kịp, e là cô đã bị rắc bóp chết rồi. Xưa nay chưa từng sợ cái chết. Sợ đến mức một giây cũng không thể chờ đợi. Cổ cũng tím rồi. Giọng Diệp Đình đột nhiên lạnh lẽo. Lăng Vi ngẩng đầu, chỉ thấy trong đôi mắt đen của anh tràn đầy đau lòng. Anh nhìn chằm chằm cổ cô. Vừa rồi rắc xuống tay mạnh, cổ cô bị xiết ra vết tím. Diệp Đình xoay người đi lấy thuốc mỡ. Lúc trở lại, anh mở nắp thuốc, con người, tỉ mỉ bôi cho cô. Thuốc này rất hiệu nghiệm, 2-3 ngày là có thể lành. Nói xong, ngước mắt nhìn cô. Lăng Vi gật đầu, đột nhiên không biết nên đối mặt với anh thế nào. Đơn ly dị cũng đã ký, còn tố với cô như vậy làm gì? Huống chi, bọn họ vốn kết hôn giả. Lăng Vi giơ tay xoa cổ đau như kim châm. Diệp Đình quấn một lọn tóc của cô lên, sấy tóc cho cô. Trong lòng Lăng Vi ngũ vị tạp trần. Sấy khô tóc, nằm xuống bên cạnh cô. Thật sự không muốn nhúc nhích. Một lát sau, bên giường cô lom xuống, Diệp Đình nằm cạnh cô, đưa tay ôm cô, hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên cổ cô, có bị thương chỗ nào khác không? Không có, Lăng Vi thấp giọng đáp, khoe miệng hơi đau, nhưng không tính là gì. Cô ngước mắt nhìn anh, hỏi, sao anh lại tới? Kết thúc tiệc rượu, khi bọn họ ký đơn ly dị, không phải anh hận không thể giết chết cô sao? Còn quản sống chết của cô làm gì? Sắc mặt anh không tốt, hô hấp cũng trầm xuống. Anh lấy ra điện thoại vừa nhặt về, bỏ tin vào, ném qua cô. Em gặp nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ tới lại không phải anh, mà là Hoa Thiếu Kiển. Anh nói thế, Lăng Vi càng hồ đồ. Rốt cuộc là ai tiếp điện thoại của cô? Cô cầm điện thoại, mở máy, mở lịch sử cuộc gọi. Không sai. Sau khi cô mở máy, đúng là Hoa Thiếu Kiển gọi lại. Chuyện gì? Vừa rồi Hoa Thiếu Kiển nói không tiếp điện thoại của cô. Không bắt máy. Mà Hoa Thiếu Kiển vì nghe dưới lầu có tiếng động mới chạy xuống xem. Diệp Đình cười giễu cợt, anh tắt tín hiệu điện thoại của anh ta, cả đời này em cũng không gọi điện thoại cho anh ta được. Lăng Vi nổi vạch đen, anh như vậy, thiết chút nữa hại chết em, biết không? Diệp Đình nhìn cô, sao anh lại hại chết em? Em gặp nguy hiểm, là ai tìm được em, cứu em trước tiên? Sao anh tìm được em? Anh tìm GPS của em. Em mở máy thì anh có thể tìm ra phải không? Ừ. Diệp Đình kiêu ngạo bĩu môi, bố trí thấp kém như vậy giống phong cách của anh không? Cho dù điện thoại em nát bét, chỉ cần con chip còn đó, anh có thể xác định vị trí của em. Tắt máy có tác dụng gì? Lăng Vi không nói. Nhất thời không biết nên khen anh hay là nên mắng anh. Cô quá mệt mỏi, không muốn nói chuyện, em buồn ngủ. Quay đầu, chuẩn bị ngủ. Chương 224, không thể thoát khỏi đau khổ của tình yêu, không thể làm gì khác hơn là thuần phục. 2. Diệp Đình cũng không nói gì thêm. Anh nằm bên cạnh cô. Bàn tay ấm áp vuốt lưng cô, cầm tay cô, phủ lên bụng cô. Lăng Vi nhắm mắt, ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, vừa rồi anh chạy rất gấp, nhất định bị dọa sợ. Cô nhịn đau, cắn chặt răng. Nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng chua xót. Mắt ế ẩm phát đau. Cô ủy khuất, một bụng khuất nhục. Cả người như bỏng, đau buốt chua chua cay cay. Như lên cơn sốt, không có sức lực, da như kim đâm. Anh ôm cô, nhận ra cô bất an và co rúm lại. Anh nhổng dậy, từ trên nhìn xuống cô, cảm nhận được cô run sợ. Dưới ánh trăng mông lung, thấy một giọt nước mắng từ từ trượt xuống trên gò má cô. Sao lại khóc? Tay anh vuốt ve khỏe mắt cô, lau mồ hôi trên trán cô, anh kề sát cô, nhẹ giọng nói, anh sai rồi. Lăng Vi dương mắt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt đen của anh nhìn cô chăm chú, mặt đầy chân thành. Diệp Đình nắm bàn tay lạnh như băng của cô, vô cùng hối hận. Lòng đau như sắp nứt ra. Trước đó Lôi Tuấn đến tìm anh, nói Lăng Vi vì chuẩn bị lần biểu diễn vẽ cắt này mà dùng hết tiền để dành của cô. Vì gia tộc Louis không phối hợp, Lăng Vi tự bỏ tiền mua bộ dụng cụ này, còn cố ý năn nỉ hai anh em bọn họ mang bộ dụng cụ này từ trong nước tới đây. Lúc cô tập luyện, còn cố ý chạy đi hỏi Lôi Tuấn, muốn bố trí kết cục thế nào. Khi ấy Lôi Tuấn không biết bọn họ có quan hệ này, đương nhiên nói, dĩ nhiên là bi kịch mới có thể làm người khác nhớ. Kết quả? Lôi Tuấn không nghĩ tới một câu nói của mình khiến hai người bọn họ cãi nhau đến rạn nứt. Ruột gan Lôi Tuấn đều hối hận, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diệp Đình. Trên đường tìm Lăng Vi, anh ta hối hận vạn phần thẳng thắn với Diệp Đình. Hôm trước cô ấy đột nhiên nói muốn đổi bài hát. Em nói, bài hát này rất dễ nghe, cô cũng luyện nhiều ngày, đổi sợ không kịp. Sắc mặt Diệp Đình tái xanh, khó coi như nuốt cái cân. Anh bóp cổ Lôi Tuấn, hận không thể một quyền đánh chết anh ta. Anh, em sai rồi, em không biết hai người còn có hợp đồng gì đó. Nếu không phải Lôi Tuấn ở trên xe, đã trực tiếp quỳ xuống dập đầu Diệp Đình. Diệp Đình phất tay, biểu thị rất đau đầu. Anh xoa huyệt thái dương, hạ cửa kính xuống, gió đêm lạnh băng làm anh tỉnh táo không ít. Anh mở laptop, mở đi mở lại video vẽ cắt mấy lần, trừ đoạn cuối hợp đồng bay xuống ra, tất cả chi tiết đầu, đều rất động lòng người. Trên màn hình, cô và anh, thâm tình nhìn nhau. Chân thành lại tốt đẹp. 10 ngón tay của Diệp Đình vùi sâu vào tóc đen, anh biết rõ, một thoáng kia, lòng anh cũng tan chảy. Mà khi ấy, hợp đồng đột nhiên bay xuống, đánh tan tất cả tốt đẹp. Anh liền điên cuồng. Anh chỉ muốn bóp chết cô. Khi biết cô rời khỏi biệt thự, lòng anh nát tan. Đau đớn này không cách nào hình dung. Tựa như linh hồn bị người khác rút đi. Anh sai rồi. Diệp Đình nhìn Lăng Vi, nhận sai lần nữa, giọng anh hơi run rẩy, điều này khiến Lăng Vi hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới lần đầu anh xông vào nhà cô, anh khinh thường tất cả nói, tôi chưa bao giờ nói xin lỗi. Còn cô, hung hăng chừng anh, đó là vì anh chưa gặp tôi. Cô buồn cười, nhưng bụng rất đau ngay cả sức lực để cười cũng không có. Mắt lại hế ẩm, muốn khóc. Cô hít mũi, đè nén chua xót. Cho tới bây giờ, cô cũng không hiểu rõ. Anh bị cái gì kích thích mới có dáng vẻ muốn giết chết cô, lúc này sao lại đi nói xin lỗi? Chương 225, thật lòng, 1. Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang chống người, phủ trên người cô. Đôi mắt tối đen nhìn mặt cô. Anh đưa tay vuốt mi tâm đang nhíu lại của cô, xấu xí chết được, không được cau mày. Lăng Vi tức giận nhắm mắt. Cả người co quắp, đau đến run lẩy bẩy. Anh cau chặt mày, đau bụng. Đau tới vậy. Lăng Vi lười động, lười mở mắt. Lại nghe anh nói, ngồi dậy, uống thuốc giảm đau. Lăng Vi không nói lời nào, lắc đầu. Cô không chịu ngồi dậy, nằm nghiêng người, co người như bánh que chèo, trông cực kỳ không thoải mái. Anh nằm xuống, kéo cô vào trong ngực, bàn tay ấm áp rơi vào trên tay cô, cầm lấy, đắp lên bụng cô. Lăng Vi vùi trong ngực anh, chân lạnh cóng. Anh đặt chân cô lên chân anh, làm ấm cho cô. Chỉ một lát sau, có người bưng chén thuốc tới. Ngồi dậy, uống thuốc. Anh ôm cô dậy. Thật khó ngửi. Mặt Lăng Vi nhăn lại như trái khổ qua. Mau uống đi, uống xong liền hết đau. Anh ôm cô ngồi trên đùi anh, dỗ cô như dỗ trẻ con. Không muốn uống, Lăng Vi lại trốn vào chăn. Không uống không được ngủ. Anh cường thế kéo cô ra, dùng sức ôm cô vào trong ngực. Lăng Vi ngồi trên đùi anh, vùi vào ngực anh. Cảm nhận rõ ràng người anh nóng hổi. Ngay cả hơi thở phả lên mặt cô cũng nóng. Bụng Lăng Vi kêu ngủ, cô đau đến gập cả người. Uống mau. Uống xong liền hết đau. Anh nhìn cô, Lăng Vi cũng muốn uống thuốc, nhưng vừa ngửi mùi thuốc này liền muốn nói. Cô dùng sức đẩy cánh tay anh giống như làm bằng sắt, đẩy thế nào cũng bất động. Uống mau lên. Diệp Đình cương quyết để chén thuốc bên mép cô, cho cô uống một hớp. Ừ ngực mẹ. Miệng đầy mùi tanh. Cô chán ghét không ngừng toét miệng ói. Huệ, căn bản không thể dùng chữ đắng để hình dung, cô có thể chịu đắng. Cái này, vị này. Mẹ nó. Đây là thứ gì? Thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, uống mau. Diệp Đình nói bên tai cô, ép cô uống thêm một hớp. Huệ, Lăng Vi trợn trắng mắt, nếu không phải cô đau bụng không có sức lực, cô nhất định cầm dao chém chết anh. Khó uống vậy sao? Không đến nổi. Sau đó, Diệp Đình trào phúng, làm tổn thương Lăng Vi tồi tệ, không phải uống thuốc thôi sao? Cũng không phải tra tấn. Tra tấn cũng không tốn sức như em, anh hùng hảo hán người ta thấy chết không sờn. Em nhìn em đi, uống thuốc cũng vất vả như vậy, em bình thường can đảm đâu rồi? Dũng khí của em đâu? Sao đến thời khắc quan trọng còn dây dưa? Uống mau. Anh lợi hại như vậy, anh thử đi. Lăng Vi tức giận, nếu anh có thể uống 3 hớp. Em lập tức uống sạch. Diệp Đình mím môi, nhìn vào mắt cô, nói, anh cũng uống thay em, nhưng thuốc này chữa kinh nguyệt phụ nữ, một đại lao gia như anh, uống xong sẽ thành phụ nữ. Lăng Vi trợn mắt nhìn anh, có dễ dàng biến thành phụ nữ vậy sao? Dễ đổi như vậy, những người muốn đổi giới tính cũng không cần phải phẫu thuật. Vì để cho cô uống thuốc, Diệp Đình cắn răng, từ ngực uống ba hớp. Khốn kiếp! Cái thứ này! Diệp Đình cố nén kích động muốn nói, cầm chén đẩy tới trước mặt cô, nhìn cô như không có gì. Có gì đâu. Rất bình thường nha. Mau uống đi. Anh nhấp môi, mặt không biểu tình. Chương 226, thật lòng, 2. Lăng Vi nhìn anh như nhìn quái vật, sao anh không có biểu tình gì? Không phải anh bẩm sinh mất vị giác chứ? Uống mau đi, anh cũng uống nửa chén cho em rồi. Anh nói cho em, thật ra không khó uống lắm, em nhắm mắt, từ ngực là xong. Lăng Vi cầm chén, nhắm mắt uống. Diệp Đình không nhịn được nữa, che miệng hẹ. Anh sợ ảnh hưởng cô uống thuốc, cố nén không phát ra tiếng. Hẹ, Lăng Vi uống thuốc xong, cả người đều không ổn. Diệp Đình che miệng cô, đừng ói, cố nhịn. Phun ra phải uống thuốc đắng hơn. Thuốc đã đến cổ họng lại bị cô nuốt xuống. Uống thuốc đắng hơn, không được. Tuyệt đối không được. Dùng sức nuốt. Diệp Đình lập tức đưa nước đường cho cô, uống chút nước đường để nén thuốc kia xuống. Giang co nửa giờ, cuối cùng uống thuốc xong. Hai người đặc biệt đi trả răng mới đi nằm tiếp. Diệp Đình ôm cô, cầm tay cô, còn đau không? Nói nhảm. Không phải uống thuốc rồi sao? Sao còn đau? Cũng không phải thuốc thần, nào có hiệu quả nhanh như vậy? Diệp Đình không nói thêm gì nữa, bàn tay ấm áp vuốt ve cánh tay cô, đắp lên bụng cô. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cô. Ôn nhu vuốt ve này và ấm áp trên người anh như nước suối bao lấy cô. Cô nhích lại gần trong ngực anh, nhắm mắt hưởng thụ ôn nhu thương yêu anh cho cô. Anh hôn cô, hơi thở hòa vào nhau. Đột nhiên nỉ non bên tai cô, Lăng Vi, anh thật lòng. Thật lòng với em. Thanh âm anh trầm thấp dễ nghe, mang theo tia mê hoặc, đầu độc lòng cô. Cô như bị chạm điện. Chỉ cảm thấy có dòng điện yếu ớt đang chạy khắp xương thủy. Cô đau đến không muốn nói chuyện, vùi vào trong ngực anh, lưng dính sát anh, cảm nhận hơi ấm anh chuyển tới. Hành động này của cô trong nháy mắt lấy lòng anh. Diệp Đình lập tức nóng lên. Anh cười ôm cô, khẽ hôn bên tai cô. Bầu không khí liền ấm áp. Vi Vi, em tu luyện thành tiểu hồ ly từ đâu? Hồn vía của anh đều bị em ăn rồi. Anh xoay người cô, trở mình áp chế cô, ôn nhu hôn cô. Cô đưa tay ôm cổ anh, được khích lệ, nụ hôn của anh dần cùng nhiệt, thân thể cũng khô nóng. Thật lâu, anh thả môi cô ra, trầm giọng cười, anh đúng là bị ổi. Anh hít sâu, trán mơ hồ có gân xanh nhảy lên. Lăng Vi buồn cười, biết rõ người cô không thoải mái, anh còn phóng hỏa, không phải bị ổi sao. Anh thở hổn hển, giơ tay xoa mặt cô, xoa cổ cô, ánh mắt men say mông lung, muốn đi tắm lại không nỡ. Lại cúi đầu hôn cô. Cô ôm cổ anh, nhàn nhạt đáp lại anh. Ha, anh cười nói, đúng là tìm ngược. Anh xuống đất, đi vào phòng tắm. Lăng Vi không nhịn được bật cười, cô vừa cười, bụng liền đau thắt. Cũng là tìm ngược. Một lúc sau, anh ướt đẫm đi ra, cường tráng oai hùng như thần mặt trời Apollo. Anh quấn khăn tắm ngang hông, lồng ngực và cơ bắp lộ ra dưới ánh trăng, còn có giọt nước. Dưới ánh trăng mông lung, Lăng Vi nhìn giọt nước từ trên da thịt anh từ từ trượt xuống. Cô mở to mắt nhìn, thật thật đẹp, rất thích cảm giác này. Phụ nữ cũng là động vật thị giác, đều hướng tới, đều mong đợi sự vật tốt đẹp. Anh chậm rãi đến gần, mở khăn tắm lau người, Lăng Vi vội nhắm mắt. Chương 227, gọi ông xã, 1. Bên hai anh là tiếng mặc quần áo. Lăng Vi đỏ mặt, đôi môi nỏng bỏng không ngừng run run. Anh nằm xuống bên cạnh cô, cắn vành tai cô, âm thanh từ tính vang lên, ngủ đi, anh ôm em. Cả người Lăng Vi như bị nấu chín, đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu. Anh thỏa mãn cười nhẹ, duỗi tay ôm cô, đột nhiên có âm thanh vang lên như cảnh cáo cô cũng giống như cảnh báo mình, đừng lộn xộn, thành thật ngủ đi. Lăng Vi muốn cho anh ánh mắt xem thường, là ai khiến cô muốn lộn xộn. Nhưng mà cô lười mở miệng. Anh thành thật nằm, ngực dán vào lưng cô, một cánh tay đặt dưới cổ cô, một tay khác ôm cô, che lại bụng cô. Hô hấp nóng bỏng cứ phản bên tai cô. Hô hấp của anh dần vững vàng, Lăng Vi cho là anh ngủ rồi lại đột nhiên nghe anh nói, hợp đồng kết thúc, mặc kệ trước kia chúng ta xảy ra chuyện gì, từ hôm nay trở đi chỉ thuần túy nói yêu đương được không? không biết vì sao ngoài em ra anh không muốn chạm vào ai hết. Anh cao lớn oai hùng, anh tuấn đẹp trai, thông minh bác học, em đi theo anh không có hại đâu, nếu em nguyện ý làm bà xã của anh cả đời cũng được. Môi anh đặt giữa cổ cô, Lăng Vi ngước mắt, ngón tay giật giật. Thuần Túy nói yêu đương sao làm bà xã của anh cả đời. Trái tim Lăng Vi đột nhiên nhảy ngược, máu trong người cũng hừng hực thiêu đốt. Đầu ngón tay phát run, cô nắm tay lại, ức chế kích động trong lòng. Đã không còn hợp đồng, cả người cô không còn gánh nặng. Yêu anh nhất định hạnh phúc còn ngọt hơn mật, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cả người cô nóng lên. Cảm giác được nhiệt độ trên người cô nóng lên, Diệp Đình nhẹ nhàng xoa tóc cô, nỉ non bên tai cô, em không nói gì thì anh xem như em đồng ý nhé. Cô run rẩy xoay người đối mặt với anh. Hai mắt anh tỏa sáng, cô cầm tay anh sau đó giang ngón tay ra để năm ngón tay anh lọt vào kẽ hở, anh và cô, ngón tay hai người giao nhau như thế. 10 ngón tay đan xen nhau, triền miên si tình. Hô hấp của anh rối loạn, chống người lên muốn hôn cô. Lăng Vi cười một tiếng, chịu đựng cơn đau nói, nhanh ngủ đi, tắm nước lạnh phát nghiện rồi sao. Anh bực bội nằm xuống, nắm tay cô đặt lên môi mình hôn hôn. Anh nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc chính mình lại không suy nghĩ nhiều. Cơ thể anh rất ấm, Lăng Vi cảm thấy rất thoải mái. Vừa nãy uống thuốc, trong người đần bất lạ, bụng không còn đau như thế, sau nửa đêm Lăng Vi nằm trong lòng anh ngủ ngon giấc. Sáng sớm bụng lại đau. Đau làm cô phải tỉnh lại. Lăng Vi mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn đang nhìn cô, ánh mắt anh vô cùng thâm tình. Lăng Vi đau bụng, vừa mở mắt ra chuyện đầu tiên là muốn lật chăn xem có làm bẩn ga giường không, chuyện thứ hai chính là muốn đi về đốt cờ. Cô vừa động, Diệp Đình liền nhấn cô lại, em muốn làm gì? Cô còn chưa hỏi anh kéo cô lại làm gì thì anh lại hỏi, em muốn đi đâu? Đi về đốt cờ. Anh hiểu ra, Lăng Vi bĩu môi cười nói, bằng không anh nghĩ em đi làm gì? Không có còn tưởng rằng em muốn dọn đồ bỏ đi. Diệp nuốt câu sau trở về, không nói ra khỏi miệng. Anh nghèo ma cô, đêm qua lời anh nói em còn nhớ rõ không? Lăng Vi tức giận chừng anh, em lại không uống say. Anh cười, rõ ràng anh say sắp bất tỉnh nhân sự vì sao chẳng quên nổi một chữ. Nói gì? Lăng Vi cố ý hỏi anh. Diệp Đình nhướng mày, không phải em không uống say sao? Em bị bệnh hay quên? Lăng Vi mỉm cười. Chương 228, gọi ông xã, 2. Diệp Đình ra sức mèo má cô, nhớ tới tối qua anh nói, hợp đồng kết thúc, mặc kệ trước kia chúng ta trải qua chuyện gì, từ hôm nay trở đi chỉ thuần túy nói yêu đương được không, không biết vì sao ngoài em ra anh không muốn chạm vào ai hết. Anh cao lớn oai hùng, anh tuấn đẹp trai, thông minh bác học, em đi theo anh không thiệt đâu, nếu em nguyện ý làm bà xã của anh cả đời cũng được. Anh mím môi muốn cười lại nhìn xuống muốn nói lại không nói được. Một lúc lâu sau mới cười cười thầm nghĩ, rượu và buổi tối thật là tốt. Rõ ràng là tâm trạng và hoàn cảnh giống nhau, ban ngày không thể nói ra, nói lại lần nữa cũng không được. Anh muốn ngồi dậy, Lăng Vi lại duỗi tay cầm cổ áo anh, nói đi, đêm qua anh nói gì? Đêm qua bụng em đau quá, có mấy câu không nghe rõ. Diệp Đình cắn răng kéo cô đột nhiên nhìn thấy vết máu không nên thấy. Bà xã, em nhìn dưới mông em kìa. Lăng Vi giật mình. Cô xê người nhìn xuống. Trời ạ, nghĩ cái gì tới cái đó. Không có xấu hổ nhất chỉ có xấu hổ hơn thôi. A a. Trước mặt còn có người đàn ông nhìn cô như hổ rình môi. Cô xấu hổ che lại làm bộ bụng đau. Diệp Đình. Hơn nửa ngày, anh cười rộ lên, làm bộ gọi điện thoại. Ạ lộ bác sĩ từ sao? Bà xã tôi biến thành đà điểu rồi. Lăng Vi. Diệp Đình cô yếu ớt kêu một tiếng. Hả? Anh ra ngoài trước đi. Gọi ông xã. Lăng Vi chu miệng, trừng anh một cái. Giống như cô gái nhỏ đang yêu vậy. Diệp Đình rất hưởng thụ nhưng vẫn là kiên trì, gọi ông xã. Lăng Vi không còn kiên nhẫn. Diệp Đình đột nhiên hạ hạ nhớn người tới, tối hôm qua nói gì, anh lặp lại lần nữa, em cứ gọi anh một tiếng ông xã, được chưa? Em sẽ suy xét. Diệp Đình ôm eo cô. Nhìn chằm chằm vào mắt cô, bà xã, anh muốn em làm vợ anh cả đời. Hai chúng ta sống tốt không có ly hôn. Anh đẹp trai như vậy, em ngủ với anh chẳng có gì thiệt, anh kiếm được bao nhiêu tiền đều cho em, anh cũng là của em, gọi một tiếng ông xã anh chỉ ngủ với mình em được không? Em muốn ngủ thế nào thì ngủ, ngủ hỏng rồi cũng không cần người khác, thế nào? Lăng Vi hỗn độn trong gió, người đàn ông này trước kia thì bày ra vẻ mặt lãnh đạm, lạnh nhạt. sao ở trước mặt cô liền biến thành tên tự luyến vậy? Cái loại ngược nhau lệch trời này có tốt không?
Lăng Vi đẩy mặt anh ra, hình như đêm qua không nói như vậy.
Không phải em không nhớ sao?
Lăng Vi nhấn mày, em không nghe rõ chứ có phải không nhớ rõ đâu.
Diệp Đình cắn răng giữ má cô, vậy em có đồng ý hay không?
Lăng Vi dùng tay gạt anh, cau mày.
Cô cúi đầu tự hỏi.
Trái tim Diệp Đình đập thình thịch, nhìn biểu tình nghiêm túc của cô, anh sắp hít thở không thông rồi.
Chương 229, chỉ một mình em, một.
Suy nghĩ trong chốc lát, Lăng Vi từ từ ngước mắt lên.
Cô nhìn anh nói, em cảm thấy.
Chúng ta vẫn nên cho nhau hiểu biết một chút, khi cảm thấy thật sự thích hợp, lại quyết định.
Đột nhiên Diệp Đình nắm lấy tay cô, cẩn thận nhìn cô nói, em muốn hiểu gì về anh?
Em muốn biết gì anh đều nói cho em?
Là nhân phẩm?
Hay là quá khứ?
Hay là tính cách?
Hay là thu nhập?
Đương nhiên với tính cách của em chắc chắn sẽ không quan tâm vấn đề này.
Đột nhiên Lăng Vi rất muốn cười, cô thật sự không quan tâm cái này, nhân phẩm sao?
Nhân phẩm của anh không có gì để nói.
Quá khứ cô không biết anh đã từng trải qua như thế nào, phương diện tích cách thật đúng là cần chờ đợi đã.
Diệp Đình thấy sắc mặt cô hoảng hốt liền lắc tay cô, hoặc là em muốn hiểu sâu hơn về anh sẽ cố gắng phối hợp.
Càng hiểu sâu hơn.
Lăng Vi đổ mồ hôi lạnh, vì sao cô hiểu sai sao?
Những lời này cô cảm thấy thật xấu hổ.
Chẳng lẽ chỉ mình cô hiểu sai sao?
Vì sao Diệp Đình lại nghiêm túc như vậy?
Anh dán mặt lại gần nghiêm túc hỏi, anh lần nữa theo đuổi em cho anh một cơ hội được không?
Lăng Vi cắn môi, xem biểu hiện của anh đã.
Được, anh sẽ biểu hiện thật tốt, anh biểu hiện tốt, chúng ta sẽ yêu nhau rồi mới làm hôn lễ chính thức.
Lăng Vi cười nói, biểu hiện không tốt, em sẽ không cần anh.
Diệp Đình nói chắc chắn, sẽ không có không tốt, anh đẹp trai tuấn tú như vậy, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, tài cao ngút ngời.
Em xem anh minh thần võ như vậy, cao lớn uy mãnh. Thấy cô cười ra tiếng, Diệp Đình cũng cười rộ lên, cô ý nói bên tai cô, nhỡ may biểu hiện không tốt anh tiếp tục cố gắng, tranh thủ biểu hiện thật tốt, tốt đến khi em thỏa mãn mới thôi.
Lăng Vi bị lời nói vụ lại của anh làm cô cấm khẩu, cái gì mà kêu là thỏa mãn?
Vừa lòng được không?
Vừa lòng đó.
Đúng đúng, vừa lòng.
Bà xã nói cái gì thì là cái đó.
Cô đoán trách cho anh một ánh mắt xem thường, cười trêu cho anh chính là tên vô lại.
Diệp Đình nghiêm túc mà nói, ta đúng là tên vô lại.
Lăng Vi cảm thấy buồn cười, nói anh vô lại, anh còn thừa nhận. Cô mím môi cười, rõ ràng nói những lời này dễ dàng làm người ta không vui, nhưng mà cô lại cảm giác rất ấm áp.
Mau đi ra ngoài, em phải thay quần áo bẩn, còn giặt ga giường nữa.
Diệp Đình nhíu mày, vì sao em phải giặt, đám người kia làm cái gì?
Lăng Vi chừng anh, không biết xấu hổ sao?
Làm người ta thấy còn tưởng rằng hai chúng ta cái kia đó, thật xấu hổ.
Làm cho bọn họ thấy không phải vừa lúc sao?
Thuyết minh tình cảm của hai chúng ta càng gần một bước.
Lan qua một bên đi.
Lăng Vi đẩy anh, người ta lại không có bệnh.
Diệp Đình cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác câu nói của cô chưa nhiều tin tức.
Em vẫn chưa bao giờ có đàn ông sao?
Lăng Vi đỏ mặt, bên trong đôi mắt đào hoa chứa đầy lửa giận. Nhìn em giống đàn bà tùy tiện ngủ với đàn ông hay sao?
Không giống, nhưng mà, em xinh đẹp như vậy, ai biết trước kia có từng biểu tình của anh có chút phức tạp, có chút chắc chắn lại có chút không thể tưởng tượng.
Anh đang nói tiếng người hả?
Lăng Vi trừng mắt anh, tức giận phừng phừng.
Diệp Đình như không nghe thấy, vẫn còn đang trầm tư.
Hơn nửa ngày, mới nói, đám đàn ông trước kia đều bị mù mắt sao?
Em xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, can đảm như vậy, có quyết đoán. Có tài hoa mà bọn họ không có ý tưởng không an phận với em.
Lăng Vi tức quá hóa cười, có người sáng mắt như anh còn như đủ sao?
Anh còn muốn bao nhiêu đàn ông ngủ với em nữa hả?
Chương 230, chỉ một mình em, 2.
Đột nhiên Diệp Đình ôm lấy cô, mình anh là đủ rồi, nhưng mà anh từng ngủ với người đàn bà khác, có phải không xứng với em hay không?
Lăng Vi nhíu mày, ghét bỏ nhìn anh, đặc biệt nghiêm túc nói, có.
Diệp Đình trấn trụ. Hận không thể băm tay băm chân mình, tuổi trẻ khí thịnh mà.
Huyết khí phương cương mà, đàn ông chịu không nổi dụ hoặc.
Em nhìn anh đẹp trai như thế, bao nhiêu đàn bà muốn cho anh, nói anh chưa ngủ với người khác em sẽ tin sao?
Anh thành thật như vậy em liền tha thứ cho anh đi.
Lăng Vi ghé mắt nhìn anh, trước kia anh đẹp trai như vậy, hiện tại vẫn đẹp trai, sau này càng đẹp trai hơn đàn bà trên thế giới này nhiều như vậy, luôn có người nguyện ý cho anh, nhiều người muốn tình một đêm với anh tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, làm sao mà chịu nổi dụ hoặc. Không đâu, thứ nay về sau chỉ có mình em. Nhưng mà em phải cam đoan lúc nào chỗ nào cũng phải cho ăn. Bằng không thế nào. Anh liền ăn người khác. Ẩm. Xí, Lăng Vi hung hăng liếc xéo anh, đẩy anh ra, anh, còn xa lắm, cút đi, thật chán ghét đàn ông heo như anh, em phải suy xét. Lại nghe thấy anh cười hả hả. Anh duỗi tay ôm cô, đầu ngón tay vuốt ve bên eo cô. Trêu em thôi mà. Anh nắm tay cô, đôi mắt nghiêm túc nhìn cô, mấy ngày này tiếp xúc, em còn không rõ con người anh sao. Anh sẽ không sằng bậy. Yên tâm đi, từ đầu đến cuối đều không có người khác, chỉ có một mình em. Lăng Vi hít một hơi thật sâu, anh chưa bao giờ có đàn bà khác sao. Diệp Đình đen mặt, giọng điệu này không tin tưởng anh tới mức nào hả. Anh nghĩ nghĩ rồi lại nghiêm túc nói, khi còn nhỏ anh thấy Bảo Lầu ngược đãi một người đàn bà cho nên đối phương có bóng ma. Chờ lớn lên cũng yêu đương vài người nhưng không hề để ý, sau này quyết tâm phát triển sự nghiệp lớn mạnh càng không có thời gian, cho tới khi gặp em. Cô cắn môi mãi hồi lâu mới hòa hoãn. Diệp Đình của ngày hôm nay như thay đổi thành một người khác vậy, nói chuyện cẩn thận, thái độ như đứa bé nhận sai. Hơn nữa đúng như anh nói, anh cho cô cảm giác đáng tin cậy, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn, tuy rằng anh đẹp trai, biết kiếm tiền, dáng người tốt, đầu óc thông minh. Nhưng mà cô không hề lo lắng anh sẽ sằng bậy với người đàn bà khác. Thật sự, không lo lắng. Cũng không biết vì cái gì, có lẽ là trực giác của phụ nữ. Nhất là lúc ở chung với anh rất vui vẻ. Anh không hề cứng nhắc, không lạnh lùng cao ngạo như trong mắt người khác, không hề có, anh rất tốt. Em tin anh nhanh ra ngoài đi, em muốn đi giặt quần áo. Lăng Vi nhịn không được muốn đi về lúc cờ, lại sợ anh thấy quần áo bẩn xấu hổ nên rối rắm không động. Diệp Đình kéo tay cô cường ngạnh, không cần em dặn, đêm qua bác sĩ gọi tới dặn dò anh nói lúc thân thích của con gái tới chỉ cần chạm nước lạnh sẽ đau bụng. Bình thường em không chú ý nên mới bị đau. Anh lột quần áo của cô ta, anh giặt cho em. Lăng Vi cúi đầu, Diệp Đình đỏ mặt nhanh chóng cầm ga giường bọc người cô lại. Anh đi giặt. Anh đứng lên, ánh mắt cực kỳ kiên định. Được rồi, anh đừng giặt, để người làm giặt đi, em đói bụng. Diệp Đình cũng không muốn giặt. Nếu cô đã nói vậy tốt thôi, anh đi gọi người mang bữa sáng tới. Nói xong đi tới tủ quần áo lấy ra một chiếc váy sau đó cẩn thận mặc cho cô. Không cần anh mặc giúp em, anh đi đi. Lăng Vi cầm quần áo chỉ anh ra ngoài. Diệp Đình không có kiên nhẫn, đều là vợ chồng già ngại cái gì chứ anh vừa nói vừa xoay người. Chương 231, ngọt, 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 một. Tên gia hỏa này, luôn không bất miệng như thế. Lăng Vi thật muốn đá cho anh một phát. Cô mặc xong quần áo, cầm một vật trong tủ quần áo ôm bụng đi vào nhà vệ sinh. Thật muốn chửi người đau quá, hơn nữa đầu tóc rối tinh như vậy, sắc mặt tiểu tụy, còn làm bản chăn ga khá lắm sao. Có tính đây là vết nhơ lớn nhất cuộc đời cô không? Sau này mỗi ngày đối mặt với anh cô sẽ xấu hổ. Nếu thật như thế thì cả đời chỉ cúi đầu, không nhìn anh thì không cần nhớ tới chuyện đó. Đang nghĩ nghĩ bên ngoài có người gõ cửa, bữa sáng đã chuẩn bị xong, bao giờ em mới chịu ra hả? Ngã bên trong rồi sao? Có cần gọi 119 không? Ra đây, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, cô từ từ tắm rửa, rửa mặt tiện thể gội đầu luôn. Thu thập sạch sẽ cô mới ra. Diệp Đình nhăn mày, hiện tại em có thể tắm rửa gội đầu sao? Anh cầm điện thoại gọi cho bác sĩ, bà xã tôi không hiểu chuyện. Ông phổ cập cho cô ấy kiến thức cần chú ý gì đi. Diệp Đình bật loa đi tới ấn cô ngồi lên ghế, cầm khăn lông lau tóc cho cô. Đầu dây bên kia bác sĩ từ nói, thời kỳ kinh nguyệt không thể ăn đồ lạnh, thực phẩm chua cay, không thể thức đêm, không thể làm vận động kịch liệt, tốt nhất đừng đụng nước lạnh. Có thể tắm không? Có thể gội đầu không? Bác sĩ từ nói, có thể tắm nhưng gội đầu thì phải chú ý tuyệt đối không thể gội nước lạnh, gội xong phải lập tức sấy khô tránh cảm mạo. Chúng gió. Diệp Đình xoay người đi cầm máy sấy. Sấy khô tóc cho cô, Lăng Vi ăn một chén cháo đậu phộng táo đỏ quá thơm quá ngọt, đậu phộng thơm mềm, ăn cực kỳ ngon. Lăng Vi cực kỳ thích đậu phộng cho nên ăn không ít. Diệp Đình thấy cô ăn uống thỏa thích mới ẩm thầm mở di động lật sổ tay 36 cách theo đuổi vợ anh đã lưu vào máy, dò từng cái một. Điều thứ nhất để theo đuổi vợ, bà xã thích ăn đậu phông. Nhớ cho kỹ. Lúc này TV bắt đầu phát bản tin, Lăng Vi nhìn lướt qua màn hình thấy trên đài tờ IB đang đưa tin về bữa tiệc đêm qua. Này, lạ thật, sao tờ IB lại đưa tin về gièm pha của Louis? Lăng Vi kinh ngạc, không phải bọn họ đã xóa hết ghi hình rồi sao? Diệp Đình uống mấy miếng cháo không nói gì. Đột nhiên Lăng Vi nhíu mày, anh cho người lén quay hả? Diệp Đình cho cô ánh mắt tán thưởng, nhàn nhạt cười nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy rốt cuộc cũng thông minh hơn, anh rất vui mừng. Lăng Vi tức giận chừng anh một cái, tiếp tục xem TV. Lần này áo lỗ Louis thật là mất hết mặt mũi, người đàn bà bị hắn liên lụy hận hắn tận xương, hận không thể lập tức giết chết hắn. Áo lỗ Louis gặp phiền toái lớn rồi. Lăng Vi thổn thức không thôi, chiêu thức ấy Diệp Đình chơi thật xinh đẹp, chỉ làm bẩn thanh danh của hắn thì không tính là gì, chỉ có phá hỏng mạch ngầm của hắn, phá hỏng làm ăn của hắn mới là một kích chí mạng. Lá gan của tờ IB cũng đủ lớn, loại tin tức này cũng dám công bố ra, không sợ gia tộc Louis chỉnh chết bọn họ sao. Diệp Đình hừ một tiếng, mới vừa khen em lại hiện về nguyên hình. Lăng Vi bị anh nói chọc, đột nhiên minh bạch cái gì, nhìn chằm chằm vào anh nói. Bọn họ dám báo loại này tin tức, là bởi vì có anh làm chỗ rửa đằng sau. Diệp Đình không nói nữa. Tin tức đã truyền đi lập tức ném một cú bùng lớn. Chương 232, ngọt, 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 2. Một nhà đài khác còn phóng đại nói Lăng Vi và Diệp Đình kết hôn vì hợp đồng, nói hôn nhân của bọn họ chỉ là nói dối. Còn nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Đình, Lăng Vi sẽ xử lý thủ tục ly hôn vào hôm nay. Diệp Đình đen mặt, anh gọi điện cho người điều tra một chút ông chủ sau lưng nhà đài này, không nghĩ tới Sở Minh Y thì cho anh đại lễ lớn như vậy. Sắc mặt Diệp Đình âm trầm đáng sợ. Clip quay xong, tin tức tiếp tục công bố bài phỏng vấn đối với dân chúng. Dân chúng xem chuyện này không giống nhau. Có người nói Diệp Đình là ngụy quân tử, có ý hãm hại Paolo Louis. Có người nói, Paolo Louis là biến thái, không xứng làm ba. Bởi vì Diệp Đình và gia tộc Louis đã sớm trở thành đối tượng được công chúng bàn tán náo nhiệt, hai tin tức này vừa truyền ra lập tức tạo nên cơn lốc dư luận. Phía dưới mặt thư, giống ngoại bù, của Pháo Lồ và Diệp Đình như ná pháo, đều là bình luận chửi rủa. Ngôn ngữ dơ bẩn, khó coi, toàn là lời công kích và ác ý. Lăng Vi chẳng ăn nổi nửa miếng cháo. Nhìn thấy nhiều người chửi rủa Diệp Đình, cô cực kỳ khó chịu, cổ họng như bị nhét đông. Ánh mắt cô trầm xuống thầm nghĩ. Hiện tại dân chúng nhìn thấy tin tức này nhất định đều cho là bọn họ ly hôn nhưng không phải. Tuy bọn họ ký tên nhưng không đi đến cục dân chứng, bọn cô lại bắt đầu lần nữa, tâm ý của Diệp Đình cô hiểu, cô phải để cho công chúng biết hiện tại bọn họ rất ngọt ngào, hạnh phúc. Nói như vậy truyền thông đưa tin đối với Diệp Đình đều là chửi tới. Đột nhiên Lăng Vi nhớ tới lời anh nói, hôm nay chúng ta lại bắt đầu một lần nữa, đã không còn hợp đồng trói buộc, hai chúng ta thoải mái yêu đương. Lơ cơ mỉm cười, ngước mắt nhìn Diệp Đình nghiêm túc nói, em cảm thấy hôm nay là một ngày quan trọng, em sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, chúng ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm, xem quan hệ của chúng ta sẽ duy trì được bao lâu. Nói xong dán mặt qua cầm di động muốn chụp hình. Cô muốn bột hình lên mặt thư thay Diệp Đình làm sáng tỏ hiểu lầm. Diệp Đình cau mày né tránh, ghét bỏ nhìn cô, sao lại nói như vậy? Cái gì mà bảo có thể duy trì được bao lâu? Anh nghiêm túc nói. Yêu thì sao có thể nói là duy trì bao lâu? Yêu là phải hưởng thụ, là ngọt ngào. Em cứ nghĩ duy trì thì nhất định không thể nào lâu dài được, hiện tại em cần phải sửa đổi cho đúng thái độ của em đi. Lăng Vi lập tức nhấn ai, được, được rồi, là em nói sai rồi, chúng ta phải hưởng thụ phải ngọt ngào, không cần duy trì, nào tới cười một cái đi. Lúc này Diệp Đình mới ghé mặt lại gần cô. Anh nhìn hai cái đầu to trên di động của cô không khỏi nhíu mày. Đời này anh chưa bao giờ chụp tấm hình xấu như vậy, tự chụp. Chơi trò gì vậy? Khó coi muốn chết được không? Không cần nhíu mày, nhanh cười đi nào. Lăng Vi từ trong màn hình chứng anh. Diệp Đình mặt thối cười một chút, muốn miễn cưỡng bao nhiêu có miễn cưỡng bấy nhiêu. Lăng Vi tức giận, làm sao mà chụp đây, khó coi chết đi được. Câu nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên hôn lên má anh một cái, Diệp Đình sửng sốt biểu tình lập tức dịu dàng. Ngay cả ánh mắt cũng nhu tình như nước. Lăng Vi cười với màn hình nhấn chụp. Hoa, đẹp ngây người, quá ngầu rồi. Không cần tạo hình, hai người chụp tự nhiên, hiền hòa, tuy không trang điểm nhưng hoàn toàn thể hiện được sự ngọt ngào.
PV phát hiện biểu tình của Diệp Đình thật sự say mê, ánh mắt mê ly quyến rũ.
Mà cô, cười ngọt ngào đôi mắt sáng ngoài cong thành mặt trăng.
Mà lún đồng tiền như ẩn như hiện cực kỳ xinh đẹp.
Chương 233, xé, 1.
Lăng Vi nhìn mình trong hình, lại thất thần.
Cô thật sự không biết.
Thì ra, cô lại cười như vậy.
Ngọt ngào, đẹp đẽ, hạnh phúc như thế.
Bỗng nhiên không nỡ đăng hình.
Hình đẹp như vậy, cô không muốn cho người khác nhìn.
Nhưng cô càng không muốn Diệp Đình bị người khác chửi rủa, không muốn anh bị người khác hiểu lầm, không muốn anh bị người khác gièm pha.
Lăng Vi đăng tấm hình này xong, lại gửi tấm hình cô sườn xám sứ Thanh Hoa tham gia tiệc rượu, phối một hàng chữ trên hình, nước vận Thanh Hoa rợn, giọt mưa nhuận hàn hương.
Cạn tiếu thầm sinh tình, vị ta hộ hoa phương.
Ký tên, viết, Diệp Đình, cô còn cố ý gửi châm cài tóc đó.
Đăng lên mạng, toàn bộ hình ảnh cực kỳ có ý thơ, cực kỳ có hàm xúc.
Cô muốn để cho tất cả mọi người quan tâm chuyện này đều biết tài hoa và mị lực của Diệp Đình.
Có thể vì vợ mà làm thơ thâm tình như vậy, có thể là người không vợ sao.
Cô cẩn thận kiểm tra một lần, huých cánh tay Diệp Đình, anh nhìn đi.
Cô cười kêu anh.
Diệp Đình nhìn hình, ánh mắt ấm áp đến mức có thể xúc tiến hoa đào nở.
Anh nhìn một lúc lâu, gửi đi.
Thừa dịp cô không chú ý, lưu hình trong điện thoại, cài thành màn hình chính.
Diệp Đình đăng lại, Facebook của anh lập tức nổi lên làn sóng lớn.
Fan hay án tịt đều bùng nổ.
Bên fan có đau lòng, có hâm mộ, có ghen tị, có càng mê luyến.
Tiếng tăm chửi rủa của bên án thì ngược lại nhỏ rất nhiều.
Sau khi công bố, MB Tân Ngu lập tức trở thành đối tượng công kích của người ái mộ.
Giải trí truyền thông uy tín lâu năm lại phát tin giả lừa gạt đại chúng.
Nói người ta là hôn nhân hợp đồng, chứng cứ đâu?
Nói người ta hôm nay ly dị, chứng cứ đâu?
Người ta còn khoe tự sướng ngọt ngào kìa.
MB Tân Ngu, các người thật mất mặt.
Lầu cuối.
10086.
Lao tử vừa dậy, anh liền cho tôi xem cái này.
MB Tân Ngu, anh có phải trâu không?
Nói người ta ly dị còn khoe hình chụp chung sao.
Người ta còn khoe ngọt ngào.
Sở Minh Y lìa giận đến mũi cũng bị lệch.
Rõ ràng bọn họ kết hôn hợp đồng, rõ ràng Diệp Đình đã đuổi Lăng Vi ra ngoài, Giác và Ben đều theo dõi Lăng Vi, bắt cô ta đi.
Sao Diệp Đình đột nhiên tìm được Lăng Vi chứ?
Sở Minh Y lìa giận đến đau ngực.
Trộm gà không thành, còn mất nắm gạo, vừa nhận điện thoại, Diệp Đình ra tay với MB Tân Ngu.
Sở Minh Y lìa giận đến nước mắt chảy ròng.
Tin tức MB Tân Ngu sắp thị thu mua không kính mà đi, một tin khác bùng nổ hơn, Gia Đạ, công ty tài chính Ân Thái bị Đỉnh Phong Quốc tế thu mua.
Gia Đạ, Ân Thái,
đó là công ty dưới danh Giác và Bèn.
Sở Minh Y lìa như lâm đại dịch, da đầu tê dại.
Diệp Đình đã xuống tay với Giác và Bèn, hơn nữa thành công.
Ước chừng một ngày, có thể tưởng tượng được, Diệp Đình dùng số tiền lớn.
Anh phải bỏ tiền vốn bao lớn?
Thủ đoạn của Lôi Đình.
Thủ đoạn sắt đá máu lạnh.
Mặc dù không tận mắt thấy một màn thu mua, nhưng cô ta ngửi thấy được mùi tình phong huyết vũ trên thương trường.
Chương 234, xé, 2.
Lăng Vi ôm điện thoại, không ngừng xạ giờ bài viết của Diệp Đình.
Người hái mộ của anh ngày càng nhiều, người viết bình luận mắng chửi rốt cuộc từ từ bị ép xuống.
Dần dần, mọi người đều chúc phúc. Còn có fan nữ muốn lấy bài thơ Diệp Đình viết in thành biểu thiếp, thẻ kẹp sách.
Còn nói anh và Lăng Vi muốn giao quyền, chia lợi nhuận cho hai người.
Lăng Vi trả lời bọn họ, có thể in thành biểu thiếp hoặc thẻ kẹp sách, không cần chia lợi nhuận, nhưng phải làm thật đẹp nha.
Những fan nữ hưng phấn kêu to nhảy cớ lên, lập tức theo dõi Facebook của Lăng Vi.
Diệp Đình không nghĩ tới tình hình thay đổi nhanh như vậy, anh vốn không chú ý chuyện này lắm.
Ai mang anh, khen anh. Anh lại không để tâm.
Nhưng chỉ cần vợ vui vẻ,
anh nhất định sẽ toàn lực phối hợp.
Nháo theo cô, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Diệp Đình xạ dở hình anh vừa đăng, có chút không hoàn mỹ là luật thơ anh nổi hứng làm kia không chỉnh tề lắm. Nếu cho anh thời gian dài, có thể sẽ viết tốt hơn, có điều vậy thì phải dồn hết tâm trí, cho anh lựa chọn lần nữa, anh vẫn thích nổi hứng mà viết như vậy.
Tâm tình hai người rất tốt tiếp tục ăn cháo.
Thiên sinh. Phu nhân, chào buổi sáng.
Lúc này, luật sư Chu đi tới trước bàn ăn, đưa hợp đồng tới trước mặt Lăng Vi.
Phu nhân, phần hợp đồng sau ly dị tặng những gì này cần cô ký tên xác nhận.
cô ký xong, tất cả trong hợp đồng, tôi sẽ lần lượt chuyển qua danh nghĩa cô. Lăng Vi nhận lấy hợp đồng, nhìn lướt qua, không còn bao lâu nữa là kết hôn, cũng không cần ký tên xác nhận. Diệp Đình và luật sư Chu đồng thời dương mắt nhìn chăm chú vào cô. Lăng Vi nhìn Diệp Đình, đột nhiên cười lên, hỏi, anh hy vọng em ký. Diệp Đình nhìn cô, ánh mắt có chút khẩn trương. Lăng Vi cầm hợp đồng trong tay cân nhắc. Nếu cô ký, nói rõ hai tháng qua, đối với Diệp Đình mà nói, tất cả cô làm đều là hư tình giả ý. Nhưng tối qua bất ngờ bị bắt, để cho cô biết cũng không phải vậy. Hơn nữa, cô cũng đã rất rõ ràng thái độ của Diệp Đình. Nếu bọn họ đều muốn cho đối phương một cơ hội, số tiền này cô không thể nhận. Nghĩ vậy, hai tay Lăng Vi cầm tờ hợp đồng, xé nát bấy. Xé nát. Luật sư Chu Jun lập cập, đây chính là tài sản có giá trị hơn 100 triệu. Cô cứ thế mà xé. Mắt không chớp một cái nào. Tim Diệp Đình đập nhanh hơn, hành động vĩ đại này của Lăng Vi khiến anh chấn động. Nói thật, anh gặp quá nhiều phụ nữ coi tiền bạc là cha mẹ. Chỉ có một người trước mắt rất sợ tiền cắn tay. Diệp Đình suy nghĩ, mở laptop, nghĩ thêm một tài sản để tặng trong hợp đồng kết hôn. Đợi luật sư Chu in hợp đồng ra, lúc đưa tới trước mặt cô, Lăng Vi liền vui vẻ, tiền này anh không chuyển ra ngoài, bỏng tay đúng không? Lại còn tặng nhiều hơn ly dị. Diệp Đình nhìn mặt cô, một lát sau, lanh đạm nói, đúng vậy, có tiền chính là tùy hứng. Lăng Vi suy nghĩ, vẫn lắc đầu, phần hợp đồng này tạm thời để đó đi, đến khi chúng ta chân chính ở bên nhau, em nhất định ký. Luật sư Chu nhìn Diệp Đình, thấy trong đôi mắt thâm trầm của anh có một tia trách nhiệm nặng nề, còn có tia ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn. Thật lâu, Diệp Đình gật đầu, luật sư Chu lấy hợp đồng, xoay người đi ra ngoài. Lăng Vi tiếp tục ăn, tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Ăn hai chén cháo đậu phộng, Lăng Vi bỗng nhiên nhìn Diệp Đình, nói, em muốn học đầu tư chứng khoán. Diệp Đình nhìn cô, chứng khoán phải mạo hiểm, gia nhập cần cẩn thận. Em biết chứng khoán phải mạo hiểm. Lăng Vi gật đầu, nhưng sư phụ em là cao thủ mà. Diệp Đình kiêu ngạo cười, anh cũng chưa nói thu nhận em làm đồ đệ. Em có nói bái anh sao? Đừng tự mình đa tình. Lôi Tuân làm phân tích chứng khoán, em đi tìm anh ta, em đóng học phí, anh ta còn có thể không nhận em. Chương 235, hai người này thật hành hạ người khác. Một. Diệp Đình cắn răng, tay dưới bàn gửi tin nhắn, cậu dám nhận cô ấy, tôi cho cậu chết không chỗ chôn. Lôi Tuấn nhận được tin nhắn, đầu óc mơ hồ, trò gì đây nha? Cái gì mà cậu dám nhận cô ấy? Lôi Tuấn nhìn mấy chữ sau, không khỏi run rẩy. Tôi cho cậu chết không có chỗ chôn. Thù gì? Oán gì? Chết không có chỗ chôn đó, cũng quá ác rồi. Anh ta nhìn đi nhìn lại. Anh Đình đây là muốn làm gì? Cậu dám nhận cô ấy? Nhận ai? Lôi Tuấn đang mờ mịt, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Anh ta chạy đi mở cửa, thấy Lăng Vi đứng ngoài cửa. Chị dâu, tại sao chị tới đây? Tìm tôi có chuyện gì? Lăng Vi ôm một sấp tài liệu trong ngực. Khách sáo nói với Lôi Tuấn, tôi muốn học đầu tư chứng khoán, anh dạy tôi đi. Sấm sét đánh xuống đầu Lôi Tuấn. Bất chợt biết. Cậu dám nhận cô ấy, tôi cho cậu chết không có chỗ chôn. Thì ra, câu đó là ý này. Chết không có chỗ chôn đó, anh ta tuyệt đối tin tưởng anh Đình làm được. Cái đó. Chị dâu, dạy chị không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hôm nay tôi có chút việc, phải đi ra ngoài ngay lập tức. À, vậy tôi chờ anh trở lại. Cái đó Lôi Tuấn gãi đầu, tôi phải đi Hy Lạp. Có thể một tuần cũng chưa về được. Lăng Vi nhìn anh ta, hỏi, đến đó làm gì? Ách, tôi có một bạn học sắp kết hôn, tôi đi tham gia hôn lễ. Anh ta mở to mắt biên kịch. À, Lăng Vi gật đầu, ánh mắt cong cong cười một tiếng. Lôi Tuấn thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia của cô cười như không cười nhìn anh ta chằm chằm, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Sau đó, nghe cô nói, đừng quên chụp nhiều hình. Tôi thích nhìn người ta kết hôn nhất. Đỉnh đầu Lôi Tuấn thiên lôi cuồn cuộn. Lập tức gật đầu, được, tôi nhất định chụp nhiều hình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hình dễ làm, đến tiệm áo cưới trộm mấy tấm hình, tương đối dễ dàng. Thật may chưa nói bạn học sinh con. Nếu không, anh ta phải đến phòng sinh. Lăng Vi ôm tài liệu, gật đầu. Lôi Tuấn cười ha ha, lấy lòng nói, chị dâu. Chị không biết anh Đình là cổ thần sao? Tài nguyên tốt như vậy, tại sao chị không dùng? chị không biết có bao nhiêu người muốn nghiên cứu lý niệm đầu tư của anh Đình sao?
Lăng Vi bĩu môi, anh ấy không thể dạy tôi đâu.
Lôi Tuấn trợn to hai mắt, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới.
Vừa rồi là ai muốn anh ta chết không có chỗ chôn?
Anh Đình, anh đã nói gì khiến chị dâu có ảo giác này?
Mặt Lôi Tuấn đầy chân thành nói, chị dâu, chị và anh Đình còn chưa hóa giải hiểu lầm sao?
Anh ấy đối với chị đó là...
Sao chị cứ không tự tin như vậy chứ?
Giọng Lôi Tuấn cũng run run.
Lăng Vi run bỏ, tính tình anh ấy không tốt, hơn nữa không có kiên nhẫn.
Không có.
Tuyệt đối không.
Tôi lấy đầu đảm bảo.
Lôi Tuấn thể thành khẩn.
Lăng Vi quan sát anh ta từ trên xuống dưới, xoay người đi ra phòng khách.
Sau lưng Lôi Tuấn toát mồ hôi lạnh.
Hai người này thật hành hạ người khác.
Cạnh cửa sổ phòng khách, Diệp Đình đang nhàn hạ mở cuộc họp video. Trên bàn còn bảy ly cà phê hương nồng.
Lăng Vi ngồi cạnh anh, im lặng.
Nửa giờ, Diệp Đình học xong, đứng dậy chuẩn bị đi.
Lăng Vi đột nhiên hỏi, khi nào chúng ta trở về?
Diệp Đình làm bộ kinh ngạc, sao thế?
Cô bĩu môi nói, Lôi Tuấn nói anh ta phải đi tham gia hôn lễ.
Em muốn tìm thầy để học đầu tư chứng khoán.
Diệp Đình nhìn cô, nghe rất nghiêm túc.
Lăng Vi nói tiếp, em còn muốn đi làm.
Ừ, Diệp Đình suy nghĩ một lát. Nói, em cần công việc, có thể làm đề án thiết kế ở nhà.
Ngành thiết kế, không cần phải tới công ty mỗi ngày.
Chương 236, hai người này thật hành hạ người khác. 2.
Anh bỗng nhiên kề sát cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô. Anh nói với Henry một tiếng, coi như xin nghỉ phép cho em.
Tim Lăng Vi đập cùng loạn.
Cô siết quả đấm, buộc mình trấn tĩnh, em chủ yếu muốn học đầu tư chứng khoán.
Diệp Đình nhếch môi. Hai ngày nay anh rảnh rỗi, có thể nói cho em chút kiến thức nhập môn trước.
Hai ngày sau, chờ thân thể em khá hơn, chúng ta trở về.
Em đau bụng, không tiện đi máy bay.
Lăng Vi hít hơi, thì ra anh muốn ở lại là vì chuyện này, thật ra cô không sợ.
Trong nhà này oi bức, đi ra ngoài một lát.
Anh đứng lên, nắm tay cô.
Diệp Đình gọi mấy anh em đi cùng, đi tới bờ biển của khu du lịch.
Cậy ạ thay bikini màu đỏ. Quyến rũ xoáy ca khắp nơi.
Lôi Đình mặc váy đi biển màu xanh, tự sướng các kiểu.
Chính Hiền, Quân Dương đang đánh bóng chuyền trên cát.
Thần Sinh lướt sóng.
Lăng Vi phiền muộn ngồi dưới dù nâm lớn, nghe Diệp Đình nói về thị trường chứng khoán.
Từ nhỏ cô không tốt về số học, vừa thấy số, liền đau đầu.
Nhưng cô phải chuyên tâm.
Cô phải kiếm tiền, cô phải nhanh chóng chuộc bất động sản về mình, thậm chí, cô muốn gây dựng lại Long Đằng.
Có biết tại sao chứng khoán này thành thường thanh thụ không?
Lăng Vi lắc đầu, thường thanh thụ anh nói chính là chứng khoán luôn giảm, vẫn màu xanh lá cây, chưa từng đỏ.
Nhìn dáng vẻ thẳng thắn của cô, tâm tình Diệp Đình rất tốt, cười lên, nói dễ nghe, chồng dạy cho em.
Lăng Vi trợn mắt nhìn anh, kêu một tiếng, Đình Đình.
Diệp Đình méo mặt, thâm hận mình làm sao ban đầu đặt cho mình cái tên này chứ.
Kêu lớn lên.
Lăng Vi rất muốn cười, cô nhịn. Cô ý chọc cười anh, chồng à.
Diệp Đình hít hơi, chỉ cảm thấy cả người nóng lên.
Mạch máu như bị thiêu cháy.
Anh gật đầu như không có chuyện gì.
Giơ tay, dùng đầu ngón tay xoa cằm, che giấu nội tâm kích động.
Anh đặc biệt kiên nhẫn giảng giải cho cô, Lăng Vi nghiêm túc ghi chép.
Không ai biết, anh muốn cười lớn bao nhiêu, muốn hét to bao nhiêu.
Máu nóng của anh không chỗ giải quyết, nghẹn đến mức làm anh nội thương.
Một lúc sau. Anh lại nghiêm túc hỏi, biết cái gì gọi là bắt đầu khai bản giá không?
Không biết. Lăng Vi lắc đầu.
Diệp Đình nhích lại gần cô, chỉ má trái mình.
Ai u?
Bộ dáng kiêu ngạo.
Lăng Vi cực kỳ hào phóng ôm cổ anh, hôn chụt một cái.
Anh hài lòng mím môi, dáng vẻ muốn cười lại không cười, ngược lại chọc cười Lăng Vi.
Khai bản giá chính là giá trị của khoản giao dịch thành công đầu tiên sau khi bắt đầu giao dịch.
Đơn giản như vậy.
Cô đúng là ngu.
Lại bị một vấn đề dễ dàng như vậy lừa hôn.
Giảng giải về bắt đầu phiên giao dịch xong, anh lại hỏi, biết cái gì gọi là thu bản giá không?
Lăng Vi mở to mắt, thu bản giá là giá trị của khoản giao dịch thành công cuối cùng trước khi kết thúc giao dịch, thật sự coi cô là kẻ ngu sao?
Sai.
Diệp Đình nghiêm túc chỉ má phải mình.
Chương 237, Nam Thần, 1.
Sao sai được?
Lăng Vi không phục. Ôm cổ anh, hôn chụt một cái lên má phải anh.
Diệp Đình kiên nhẫn sửa chữa,
thu bàn giá là chỉ giá trị của khoản giao dịch thành công cuối cùng trước khi kết thúc giao dịch.
Em nói vậy mà.
Em nghĩ lại đi, phải không?
Mẹ nó.
Cô nói ý này nha.
Ít hơn anh một chữ mà thôi.
Anh chứng trạc đàng hoàng nhìn cô, nói, chứng khoán phải mạo hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Bây giờ em mới bắt đầu học tập, nhất định phải có một thái độ chặt chẽ cẩn thận.
Sai một ly, đi một dặm.
Em chưa từng nghe sao.
Lăng Vi nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, thật lâu mới nói, đại cầu đã không còn dung nạp anh, mau trở về sao hỏa của anh đi.
Diệp Đình không để ý tới cô, lại tiếp tục hỏi, biết cái gì gọi là hiện thủ không?
Lăng Vi chừng anh, em đột nhiên không muốn biết nữa.
Diệp Đình đáng tiếc, A-I-I-A, anh vốn muốn nói miễn phí cho em, không nghĩ tới.
Người nào đó?
Mau nói, sao nói nhảm nhiều như vậy?
Nếu không phải laptop quá đắt, cô đã đập lên đầu anh.
Diệp Đình thu liễm, nghiêm túc nói, hiện thủ chính là phần chứng khoán lập tức thu mua xong.
Giao dịch nhỏ nhất thị trường chứng khoán là một thủ, thành 100 cổ.
Về chứng khoán thống nhất gần đây, có cái được gọi là hiện thủ.
Hiện thủ, lập tức nắm bắt.
Lăng Vi nghe, hơi mờ mịt.
Đôi mi thanh tú nhíu lại, gì mà thống nhất, giao dịch nhỏ nhất, cái gì mà hiện thủ a?
Quá chuyên nghiệp, không hiểu rõ lắm.
Diệp Đình nhìn chằm chằm cô một hồi, lại kiên nhẫn đưa ra vài ví dụ cho cô.
Mắt Lăng Vi sáng rực lên.
Diệp Đình lại tiếp tục nói.
Anh cho rất nhiều ví dụ, Lăng Vi dần hiểu rõ về chứng khoán, cô lặng lẽ khen ngợi Diệp đại bột, không nghĩ tới.
Người ngu si số học như cô lại có thể nghe hiểu toàn bộ.
Làm học sinh ngoan ngoãn 5 ngày, kinh nguyệt rốt cuộc đi.
Cô cũng lăn lộn trong công ty chứng khoán.
Mấy ngày nay, mỗi ngày Diệp Đình đều dẫn cô đi cảm nhận bầu không khí của công ty chứng khoán.
Lại nói khuynh hướng phát triển và mức độ của mỗi chứng khoán cho cô.
Còn phải hiểu rõ hơn cái này.
Lăng Vi không hiểu điểm này.
Diệp Đình kiên nhẫn giải thích, tình trạng kinh doanh của xí nghiệp trực tiếp ảnh hưởng xu hướng của chứng khoán.
À, Lăng Vi gật mạnh đầu.
Bầu không khí công ty chứng khoán nóng như lửa, còn anh đứng ở đại sảnh như chỉ điểm giang sơn, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, tựa như anh có thể chạm được mỗi một mạch đập của chứng khoán.
Ánh mắt anh sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như sinh ở chỗ này, sống ở chỗ này. Khí thế nghiêm túc kia, vẻ đẹp trai kia làm tim người khác đập rộn lên, mắt lom lom.
Lăng Vi nhìn anh, hoàn toàn bị nhất cử nhất động của anh khống chế, ngón tay anh chỉ tới chỗ nào, ánh mà cô liền nhìn chỗ đó.
Trong miệng anh nói gì, cô liền khắc thật sâu trong đầu.
Cô như mất hồn lạc phách, hoàn toàn bị anh khống chế tinh thần.
Tim cô không tự chủ mà nhảy loạn.
Thỉnh thoảng, anh dừng lại, dùng đôi mắt phượng đẹp đẽ mị hoặc kia đầu độc nhìn cô chằm chằm. Cô sẽ đột nhiên tỉnh hồn, làm bộ cầm quyển sổ nhỏ, vùi gương mặt đỏ bừng vào trong quyển sổ, nghiêm túc ghi chép mỗi một câu nói của anh.
Thái độ nghiêm túc đến mức Diệp Đình không nhịn được vỗ tay cho mình.
Chương 238, Nam Thần, 2.
Diệp Đình thật thích tình trạng cô mấy ngày nay, ánh mắt nhìn anh đã khác.
Sùng bái, khâm phục, còn có chút cảm mến, không tràn đầy phòng bị như trước.
Có lúc vui vẻ, còn chủ động ôm cổ anh. Hôn mặt anh.
Diệp Đình hài lòng, mấy ngày nay tương đối thoải mái.
Chị dâu, đi đánh bóng thôi. Quân Dương mặc áo sơ mi hoa, nụ cười như ánh mặt trời. Anh ta cầm bóng chuyền trong tay, ngoắc Lăng Vi.
Chính Hiền cũng gọi cô, chị dâu đi thôi, không nên phụ lòng ánh mắt trời thật đẹp này nha.
À, còn rất có ý thơ.
Lăng Vi đang vùi đầu nghiên cứu thị trường chứng khoán, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, trước mắt đều là số và đồ thị.
Bây giờ cô nhìn mặt Quân Dương và Chính Hiền đều giống như đang nhìn đường ca của chứng khoán.
Sống mũi Quân Dương cực kỳ cao, Lăng Vi khen anh ta, ừm chứng khoán này tăng không tệ.
Cô lại nhìn Chính Hiền, cái mũi nhỏ,
mũi long xuống.
Lăng Vi lắc đầu, chứng khoán này không tăng được.
Tình thế không đủ mạnh.
Quân Dương và Chính Hiền thấy cô một hồi gật đầu, một hồi lắc đầu, đều sợ run, vội vàng chạy tới, đứng bên cạnh cô, Quân Dương giơ tay lên. Hơ hơ trước mắt cô, chị dâu sao thế?
Không hợp với ánh mặt trời.
Hình như luyện đến mắt lé rồi.
Nói xong, lại hơ tay.
Chính Hiền lau mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm.
Anh ta cũng cúi đầu, lo lắng hỏi cô, chị dâu, có phải chị quá mệt mỏi không?
Nghỉ ngơi, chơi cùng chúng tôi một lúc đi.
Quân Dương rất lợi hại, tôi không đánh lại cậu ta, chị dâu, chị cùng nhóm với tôi, hai ta đấu một mình cậu ta.
Chị nhìn đi,
cậu ta dắt tôi chạy vòng vòng. Lăng Vi nhìn Diệp Đình, sắc mặt Diệp Đình không thay đổi, xem văn kiện trong tay. Giống như anh không nghe được gì. Đại lao ra không lên tiếng. Cô vẫn nghiêm túc học tập. Lăng Vi lắc đầu, chỉ đồ thị trong laptop, nói, hai anh đi chơi đi, tôi có việc phải làm. Quân Dương bĩu môi, sao cô có thể học mãi như vậy? Quá mệt. Lúc đi học, không phải giáo viên đã nói phương pháp học tập hữu hiệu nhất là lao giật kết hợp, trường thị có độ. Chứ không phải học mãi học mẫu, học đến đầu óc quay cuồng, hai mắt lờ mờ. Chị nhìn chị bây giờ đi, hai mắt vô thần, trong mắt cũng sắp thành nhang muỗi rồi. Nôm na là tìm cách giảm áp lực. Lăng Vi xoa huyệt thái dương. Quả thực mệt mỏi, dây cung trong đầu cũng căng chặt, lúc này nhìn gì đều giống Đồ Thị Ca. Thậm chí ngực khó chịu, muốn nôn. Quân Dương và Chính Hiền đứng một hồi, không dám nói gì thêm, đập bóng đi. Vừa trở lại sân, Lấy Đỉnh Lao Đại đột nhiên đứng lên, anh nắm cổ tay Lăng Vi, kéo cô ra. Lăng Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh đầy không kiên nhẫn nhìn cô, nói, nhìn tay chân nhỏ bé của em, vừa nhìn liền biết ít rèn luyện. Nói xong, kép tay cô ra sân bóng. Lăng Vi bị anh kéo, còn không quên thuận tay khép laptop, trước khi khép lại, còn nhìn lướt qua màn hình. Sắc mặt Diệp Đình hòa hoãn một ít, nắm chặt tay cô. Mặc dù là mùa hè, nhưng ngón tay cô lạnh băng. Có lẽ vì thể hàn, bất kể mùa đông hay mùa hè, tay chân đều lạnh cóng. Anh nắm tay cô, cau mày. Nhớ tới bác sĩ từ nói cô bị lạnh, ảnh hưởng mang thai, mỗi lần đau bụng đều giống như có kiềm vặn. Anh nhíu mày càng chặt hơn. Không thể tiếp tục như vậy, phải điều chỉnh thật tốt cho cô. Mỗi khi nghĩ tới dáng vẻ cô đau bụng như chết đi sống lại, tim anh liền nhíu lại rất đau, giống như có 10 triệu cây kiềm dùng sức vặn. Anh nắm tay cô. Xoa xoa lòng bàn tay cô. Lăng Vi cũng nắm chặt tay anh. Tay anh ấm áp, đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay có vết chai. Lúc anh nắm tay cô, cảm giác vuốt ve đó đặc biệt khiến lòng người sợ hãi. Chương 239, ông xã trợ lực, 1. Lăng Vi đỏ mặt liếc nhìn anh một cái. Anh méo tay cô giống như đang thưởng thức món đồ chơi vậy. Lăng Vi chỉ cảm thấy dòng nhiệt từ đầu ngón tay truyền tới lòng bàn tay cô. Chỉ trong chốc lát cả bàn tay đều là hơi ấm từ tay anh. Anh nắm tay cô đi trên bờ cát, đứng đối diện với Quân Dương và Chính Hiển. Hạ Quân Dương mỉm cười, lão đại à, anh thủ hạ lưu tình nha. Diệp Đình vốn có tiếng xuống tay tàn nhẫn. Sở Minh Y lìa lén lút nói với Lăng Vi, trước kia chúng tôi đặc biệt dành cho lão đại tay pháo nặng. Có thể nghĩ được Diệp Đình lợi hại thế nào. Tay pháo nặng. Lăng Vi nháy mắt. Lăng Vi nén cười. Nhìn biểu tình sợ hãi của Sở Minh Ý Điề, lại nhìn Diệp Đình kiêu ngạo hất cằm, nháy mắt có một loại bảng thượng thế vận hội Olympic quán quân cảm giác. Bắt đầu đi. Quân Dương cầm bóng ném lên trời bóng nện đi nhưng chúng lưới không bay sang nổi. Chửa tay Quân Dương vào đầu, nhảy nhót đi nhặt bóng. Chính Hiền làm mặt quỷ phun trào, nhìn cậu bị dọa kìa, đối diện chính là Đình Ca đó, ai mà không sợ chứ. Quân Dương nhặt bóng về muốn ném cho Diệp Đình. Diệp Đình ý bảo anh ta tiếp tục phát bóng, Quân Dương lại phát, bóng lại dính lưới không qua. Ha ha! Người xem náo nhiệt đều cười phì, ôi mẹ ơi trình độ này. Lăng Vi cười tít mắt nhìn anh ta, Quân Dương, anh làm vậy chúng tôi không thích đâu. Cô lắc đầu, không nên. Chính Hiền chống nạnh, bất mãn hỏi Quân Dương, cậu run tay cái gì chứ? Quân Dương tối mặt, đối diện cậu là Đình Ca, cậu không run sao? Lăng Vi nghĩ thầm. Diệp Đình thực sự khủng bố như vậy sao? Diệp Đình không cho Quân Dương phát bóng nữa, anh nhặt bóng lên ước lượng trong tay mạnh mẽ phát bóng qua hoa. Lăng Vi tán thưởng một tiếng, quá uy lực mà. Quả thực vênh váo tận trời mà. Nhìn đường cong mà xem. Quân Dương cùng Chính Hiền nghe cô nói, nhất thời choáng váng. Chị dâu có ý gì vậy? Điên quá. Miệng toàn nói phét. Quân Dương ngơ ngác nhìn Lăng Vi. Đón bóng. Ui trao hai người vừa phân tâm, quên đón bóng, mắt nhìn thấy bóng bay lại đây, Quân Dương bay lên đón lấy bóng nện trên đầu anh ta. Lăng Vi che đầu. Nhìn mà thấy đau. Quân Dương đau đến nỗi nói tủ. Lăng Vi không nhịn được cười nhạo bọn họ, còn chưa bắt đầu đánh đã như vậy thực lực cách nhau quá xa không được hai người liền ra đi, nhanh đổi cặp giỏi hơn đi. Quân Dương dậm chân, không phải đội tôi quá yếu, mà là quân địch quá mạnh mẽ. A Đình, anh có biết em tìm anh vất vả thế nào không? Đúng lúc này, âm thanh của một người đàn bà mảnh mai từ sau lưng truyền đến. Lăng Vi vừa nghe chẳng hiểu sao mà nổi lên một tầng da gà. Không cần quay đầu lại cũng biết người đàn bà kia là ai. Sở Minh Y Y, thấy ai phiền người đó tới, đáng ghét muốn chết. Quân Dương và Chính Hiền nhìn Diệp Đình, gương mặt Diệp Đình không có biểu cảm, ánh mắt lạnh nhạt, như không nghe được gì, còn ý bảo Sở Minh Y Y phát bóng. A Đình, vì sao anh phải đối với em như vậy? Em gọi điện thoại anh cũng không nghe. Trước khi Quân Dương phát bóng, Sở Minh Y Y bước nhanh vọt lên, ánh mắt tràn đầy lửa giận, muốn giơ tay kéo tay Diệp Đình lại bị Lăng Vi lập tức ngăn cản. Lăng Vi lạnh mặt nhìn cô ta một cái, nói chuyện thì nói, động tay cái gì? Sở Minh Y Y ngừng lại một chút, thu hồi tay, điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Đình, A Đình anh thua mua MB còn chưa tính, vì sao còn phải ra tay với gia tộc của em? Không biết cô ta còn tưởng cô ta là tiểu thư nhà giàu, thật ra nhà cô ta làm ăn không lớn, chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Chương 240, ông xã trợ lực, 2. Diệp Đình muốn xuống tay với cô ta quả thật đơn giản như giết chết một con kiến. Diệp Đình mím môi, mặt lạnh căng lên, hiển nhiên không có kiên nhẫn. Lăng Vi chắn đằng trước Diệp Đình, phất tay với Sở Minh Y Y như đuổi rồi bỏ vậy, vị tiểu thư này. Trước khi cô chất vấn người khác vẫn nên kiểm điểm khuyết điểm của mình trước đi. Trong lòng còn có câu khó nghe hơn mà không nói ra thôi, nếu không phải cô cho hợp đồng kia bày ra ánh sáng thì Diệp Đình mới mặc kệ cô là chó hay mèo đấy. Sở Minh Y cắn răng trừng Lăng Vi, đột nhiên ánh mắt ngập nước nhìn Diệp Đình, A Đình anh muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho em. MB là Louis đưa cho em xử lý, anh đã thu mua còn chưa hết giận sao. Người nhà em lại không đắc tội anh. Vì cái gì phải ra tay với bọn họ? Từ đầu đến cuối Diệp Đình vẫn mặt lạnh không nói gì, là anh làm anh thừa nhận, không phải anh làm thì anh mới lười giải thích. Lúc này Lăng Vi khoanh tay liếc cô ta cười lạnh, vị tiểu thư này, cô đừng đánh giá mình quá cao, ra tay với cô là vì cô không biết tốt xấu, chạm tới mấu chốt của người khác. Còn làm ăn nhà người khác, theo sự hiểu biết của tôi với chồng mình, anh ấy khinh thường làm chuyện thấp kém như vậy. Lăng Vi vừa nói xong liền cảm thấy bị Diệp Đình kéo tay, cô quay đầu lại liền thấy Diệp Đình nhìn cô chằm chằm, trong mắt lấp lánh đầy tán thưởng. Lăng Vi dựa vào anh, nháy mắt Sở Minh Y Y hỏng mất. Cô ta hít một hơi thật sâu, cưỡng chế mình phải bình tĩnh, A Đình, dù không phải anh ra ạ tỷ nhưng anh có thể giúp em không? Công ty của ông em sắp phá sản rồi, trước kia anh từng gặp ông ấy anh nhẫn tâm nhìn ông ấy suy sụp sao? Lăng Vi cảm thấy kỳ quái. Cười lạnh nhìn Sở Minh Y Y, Sở Minh Y Y, cô không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Vị hôn phu của cô là tổng giám đốc công ty ô tô nổi danh toàn cầu, cô không đi cầu xin anh ta lại chạy tới chồng tôi làm gì? Sắc mặt Sở Minh Y Y tái mét giống như ăn quả cân, tiết hầu ngạnh lại không nói nên lời. Bên này ồn ào dẫn tới không ít người muốn xem náo nhiệt. Sắc mặt Sở Minh Y Y khó coi cố gắng nhẫn nhịn, hơn nửa ngày mới nói, A Đình! Xem như lần cuối cùng em cầu xin anh giúp ông em đi trước kia anh làm gì với em đều không so đo với anh. Lăng Vi trợn trắng mắt, giống như Diệp Đình nợ cô ta không bằng. Đương nhiên thật sự nợ cũng không tính là gì, cô thật không hiểu, chỉ mím môi nhưng không nói gì. Ánh mắt Diệp Đình lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, bên kia có nhảy dù đấy, cô nhảy 10 lần đi, ngược lại tôi còn có thể suy xét ý kiến của cô. Cái gì? Nhảy dù? Cô ta có bệnh sợ độ cao. Sắc mặt Sở Minh Y Y nháy mắt trắng bệnh. Phảng phất máu trong người như bị ngưng đọng. Diệp Đình. Anh muốn mạng của em sao? Anh có cần máu lạnh như vậy hay không? Diệp Đình cười lạnh, luôn mồm nói để ý ông mình như vậy bảo cô trả giá một chút cũng không chịu. Là cô máu lạnh hay tôi máu lạnh đây? Tôi chẳng phải là cha cô, dựa vào đâu mà giúp cô chứ? Trợ lực. Cảm xúc mênh mông. Lăng Vi xoay người bổ nhào vào lòng anh, ôm anh cười ngọt ngào, ông xã, anh thật đẹp trai. Sở Minh Y Y như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, đi đường cũng lung lay ánh mắt phiêu phiêu. Chương 241, Mãn Hãn Toàn Tịch 3, 1. Ba hủy hệt triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở mạn chủ ả mỹ sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo tờ nhờ ạ thần và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa. Sở Minh Y Y đi rồi, Quân Dương đi nhặt bóng. Diệp Đình túi đầu nhìn Lăng Vi hung hăng trừng anh một cái. Giống như đang nói, anh nhìn anh chọc hoa đào thối gì đây? Diệp Đình dán môi bên tai cô, âm thanh trầm thấp vang lên, Hứa Tử Vân.
Được rồi, ai bảo bọn họ có sức quyến rũ như thế?
Mau, mau phát bóng. Lăng Vi nhanh chóng nói sang chuyện khác, vẫy tay với Quân Dương.
Mọi người đi chơi trên bãi biển đều nghĩ là có trò hay nên người tới xem càng nhiều. Nhưng vừa tới lại thấy toài xoái ca mỹ nữ đánh bóng chuyển.
Và trời ạ, người đàn ông kia thật đẹp trai.
Đám con gái hoa tâm nộ phóng, ngoại trừ đại xoái ca, hai người bên kia cũng không kém.
Đàn ông thì hít một hơi thật sâu, trong lòng cân nhắc, cô gái kia thật xinh đẹp.
Diệp Đình mặc bộ đồ màu trắng thoải mái, thân hình cao lớn tuấn lãng, sắc mặt lạnh nhạt, khí thế mạnh mẽ làm cho trái tim người ta đập thình thịch.
Lăng Vi mặc váy màu lam, làn da trắng nõn, gương mặt rực rỡ, ta váy thiết kế vừa với cơ thể. Bả vai và eo nhỏ được che bởi vải sa tanh mỏng lộ ra bồng eo nhỏ và đôi chân thon dài, khí chất tao nhã, sa tanh phía sau theo gió biển bay lên giống như sóng biển dập dờn xuất tờ ZNN hư tiên tử.
Dung nhan khuynh thành, khí chất siêu phàm thoát tục, váy lụa tung bay làm cho cả người thêm nhu mỹ, phong tư yểu điệu.
Trai gái vây quanh xem náo nhiệt mắt đều nhìn thẳng vào bọn họ.
Có một vài cô gái nói nhỏ với nhau, má ơi người đàn ông kia thật ngầu. Nếu anh ấy là bạn trai tôi thì tốt rồi.
Một cô gái khác cũng ôm ngực nói nhỏ, làm sao anh ấy có thể coi trọng cậu chứ?
Coi trọng tôi cũng không khác là bao.
Tôi phải đi thay một bộ váy lụa.
Tôi càng đẹp hơn người đàn bà kia.
Kết quả mua về mặc vào làm sao cũng thấy không thích hợp, vì sao đều là một mẫu mà mặc không ra khí chất được như người ta nhỉ?
Ánh mắt đám đàn ông ngây dại.
Ánh mắt như sói như hổ.
Lăng Vi quá xinh đẹp. Quá mê người, khí chất như thần tiên, chỉ nhìn từ xa mà không thể dâm loạn.
Đột nhiên nhiều người tới xem như vậy còn có nhiều người nhìn cô chằm chằm, Lăng Vi có chút ngượng ngùng cười cười.
Quân Dương và Chính Hiền chơi vui vẻ nhưng lão đại lại không chịu thua.
Lúc này có người xem nhiều như vậy làm cho Quân Dương và Chính Hiền bị thay ra.
Nhưng vẫn như cũ không thắng nổi trọng pháo của Diệp Đình.
Liên tiếp vài hiệp tất cả đều lắc đầu rời sân.
Cuối cùng, Quân Dương và Chính Hiền được đổi trở lại, hiển nhiên kỹ thuật hai người này vẫn mạnh hơn cặp khác một chút.
Đánh vài hiệp bị Diệp Đình đánh cho tán loạn, Quân Dương và Chính Hiền chỉ dám phát bóng cho Lăng Vi, Lăng Vi tóm được cơ hội đánh được hai quả.
Thật không dễ dàng.
Rốt cuộc cô cũng được chạm bóng ba.
Bóng của cô không có gì uy hiếp, Quân Dương và Chính Hiền vui vẻ đánh về phía cô, Lăng Vi nhảy tới nhảy lui, cả người co giãn giống như đang múa.
Đang chơi vui vẻ đột nhiên bị một người ôm lấy.
Lăng Vi quay đầu nhìn Diệp Đình, làm sao vậy, ánh mắt anh đen nháy khó dò, lộ ra sự ẩn nhẫn.
Xảy ra chuyện gì?
Lăng Vi còn chưa phản ứng thì đã bị anh mạnh mẽ ôm đi, sau đó sau lưng vang lên tiếng hít không khí, sao lại đi rồi, sao lại không đánh nữa?
Chương 242, mãn hãn toàn tịch 3, 2.
Sắc mặt Diệp Đình nặng nề, ánh mắt như chứa băng.
Anh ôm cô đến trước mặt một bà dì bán khăn lụa, sau đó buông cô xuống. Bán hai khăn lụa đi.
Tính tiền xong anh cầm hai chiếc khăn màu làm quấn chặt người cô.
Đồ của anh không thể tùy tiện cho người khác xem.
Lăng Vi mua hai chiếc màu hồng quấn lấy anh.
Diệp Đình.
Nếu anh mà quấn hai cái này vào sau này làm sao mà sống.
Rồi tay kéo rớt, sắc mặt anh nặng nề nhìn cô. Lăng Vi cũng không định ầm ĩ với anh. Nếu để đám chó săn chụp được, mặt mũi Diệp bột nhà cô ném sang tận Đại Tây Dương mất. Lăng Vi cười giảo hoạt. Tối nay anh làm cho em mãn hãn toàn tịch, nếu không thế nào em cũng bắt anh phải quấn cái khăn này.
Diệp Đình cười kiêu ngạo, có gì khó, đừng nói 108 món ăn, chính là 1080 món cũng có thể.
Đầu bếp nhà anh là đầu bếp 5 sao, đừng nói đồ Trung Quốc hay cơm Tây, chính là đồ ăn vặt khắp thế giới này muốn ăn nguyên vị cũng không khó.
Xí Lăng Vi bĩu môi, em nói là anh làm cho em.
Diệp Đình đen mặt, tỏ vẻ áp lực lớn như núi đè.
Lúc này, trên bờ cát đột nhiên có người kinh hô.
Mau xem.
Chỗ đó có người muốn nhảy dù sao.
Lăng Vi ngẩng đầu, liền thấy một chiếc máy bay trực thăng ở trên đầu, mà ở cởi máy bay có người đang chuẩn bị nhảy dù nhưng rõ ràng người này đang giãy giụa.
Khoảng cách rất xa không thể nhìn rõ là ai nhưng Lăng Vi có dự cảm là Sở Minh Y Lìa.
Sau đó di động của Diệp Đình vang lên, quả nhiên là Sở Minh Y Lìa.
Lăng Vi thấy anh nhấn nghe máy, ấn loa. Nghe thấy tiếng kêu của Sở Minh Y Lìa, hiện tại các người vừa lòng chưa?
Âm thanh của cô ta run rẩy trong gió, âm thanh vừa phát ra, nháy mắt bị cuồng phong xé rách. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn, đột nhiên có cảm giác khác lạ với người đàn bà này. Có thể vì người nhà mà làm được một bước này thật không dễ dàng. Nếu Sở Minh Y thật sự nhảy xuống thì thật làm người ta bội phục. Cô ta vừa khóc vừa hét lên với Diệp Đình. Diệp Đình, anh nói lời giữ lời đấy. Bãi biên tụ tập nhiều người xe, Sở Minh Y đi tới cửa liền rụt trở lại, lại tới lại rụt lại. Đi tới đi lui hơn 10 lần. Lăng Vi nắm chặt tay, hy vọng cô ta lớn mật ngay xuống. Nếu cô ta nhảy, dù Diệp Đình không giúp cô ta thì cô cũng sẽ giúp. Nhưng mà không. Sở Minh Y liền rụt trở lại, lại không nhảy thì máy bay trực thăng sẽ bay đi. Người trên bãi biển một trận thổn thức. Lăng Vi thật không thể nói ra tâm tình lúc này là gì. Sở Minh Y có bệnh sợ độ cao không dám nhảy thì không có gì đáng trách. Cô ta dám bước lên máy bay trực thăng dễ rủa hơn 10 lần đã là cực hạn của cô ta. Lăng Vi thầm nghĩ nếu mình đổi thành vị trí của cô ta thì sao? Nếu cô đứng ở đó cô dám nhảy sao? Có lẽ bởi vì cô không nghĩ sẽ để bất cứ người thân nào của mình bị tổn thương. Từ bờ cắt trở về, Diệp Đình thật sự vào phòng bếp. Mân mê hơn nửa giờ, trong phòng bếp lách cách len ken giống như đánh giặc, Lăng Vi ở phòng ăn nằm trên ghế da mềm quý phi vừa ăn hoa quả, vừa xem tivi giống như lão Phật ra. Chỉ chốc lát liền thấy cửa phòng bếp mở ra, vẻ mặt Diệp Đình kiêu ngạo từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng 4 món ăn. Như thế nào được 4 món thôi vậy? Lăng Vi ghét bỏ. Diệp Đình đạm nhiên liếc cô một cái, nói, không phải em muốn mãn hán toàn tịch sao? Lăng Vi nhăn mày hỏi, đứng lên nhìn bàn ăn. Tên gia hỏa này được 4 món ăn của anh, một đĩa dưa chột xếp thành chữ mãn, một đĩa ớt xanh xào cũng xếp chữ hán, một đĩa cải trắng xào mộc nhị xếp thành chữ toàn, món còn lại là rêu xào tỏi xếp thành chữ tịch. Còn rất đầy đủ. Tuy rằng màu sắc đơn giản, nhưng mà... mãn, hán, toàn, tịch. Sắc thực đủ rồi. Chương 243, câu đố thú vị, 1. Lăng Vi đỡ chán, Diệp đại bột anh rất hay. Chơi mưu trí cũng không thắng anh. Hai người ngồi trên bàn ăn, mặt Diệp Đình đầy đắc ý, dáng vẻ kiêu ngạo đó, Lăng Vi hận không thể bóp chết anh làm thành thịt viên. Lăng Vi ăn xong. Đừng nói sao món ăn anh làm ăn vẫn rất ngon. Ha ha, hình như thật sự nhặt được báu vật. Diệp Đình dùng khăn ướt lau miệng, nói, em đi rửa chén. Mắt Lăng Vi trong suốt óng ánh nhìn anh. Diệp Đình tốt bụng nhắc nhở cô, anh xuống bếp, sao có thể để cho người ngoài nhìn thấy. Anh cho bọn họ nghỉ hết, đống chén này cũng không thể để đến ngày mai đúng không? Lăng Vi nổi giận đùng đùng. Được a, cái hố to như vậy. Chờ cô nhảy xuống. Kế sách. Đều là kế sách. Diệp đại buồn, kế sách của anh thâm sâu như vậy. Sao anh có thể sống đến giờ mà không mệt chết, cũng không bị người khác đánh chết? Lăng Vi hừ lạnh, cô không nốc, cô không nhảy xuống hố đâu. Ai ú, Lăng Vi đột nhiên đỡ chán, nhức đầu. Tuy biết cô đang giả bộ, nhưng Diệp Đình vẫn khẩn trương nhìn cô, quan tâm hỏi, sao thế? Lăng Vi dùng sức xoa huyệt thái dương, vừa nghĩ tới sắp làm việc tự nhiên nhức đầu rồi. Diệp Đình hết ý kiến, sao em không nói thẳng là đau tay? Lăng Vi nói, đau tay cũng vô dụng nha. Anh sẽ nói dùng chân rửa. Diệp Đình mím môi, giống như sắp cười. Lời này, anh có thể nói ra. Được, em lên lầu đi. Diệp Đình đứng lên, đi vào bếp, Lăng Vi nhìn anh như nhìn quái vật. A y y a, hôm nay Diệp Đình bị yêu quái nhập sao. Cô lập tức nhảy cỡn lên, đi theo anh vào bếp. Trời ạ, phòng bếp lại sạch sẽ như vậy. A a a, không có nhìn lầm chứ. Không nhiễm một hạt bụi. Đồ dùng làm bếp không rơi loạn. Nên ở vị trí nào thì ngay tại vị trí đó. Diệp đại đại, sao anh làm được? Trong ấn tượng, Diệp Đình hẳn là loại người không phân biệt được đậu với lúa mạch, ngũ cốc nhà. Lại lại. Ngăn nắp như vậy. Mặt Lăng Vi đầy sùng bái ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh đầy vẻ vai phong, trong mắt đen loe sáng, không phải nấu vài món thôi sao, không đến nỗi dọa em sợ như vậy. Đến nỗi. Đến nỗi nha. Thân thể anh là ngàn vàng. Đầu ngón tay của anh cũng vậy, tay anh đều làm từ ngọc nha. Tay ngọc của anh làm gì, có thể lập tức gây ra sóng thần toàn cầu nha. Diệp Đình liếc cô, lấy đâu ra nhiều từ hình dung như vậy? Có. Phải có. Địa cầu thiếu đi anh, nói không di chuyển là không thể nào, nhưng phải chậm lại nha. Diệp Đình. Lăng Vi vỗ tay, phải có tiếng vỗ tay. Diệp Đình bình tĩnh nói, cái này có gì kỳ quái? Lúc chúng ta mới quen, không phải anh từng nấu cháo cho em sao? Mặt Lăng Vi đầy vẻ không dám tin, em cho là anh chỉ biết gạo thôi. Diệp Đình bất đắc dĩ rũ mắt nhìn cô, chậm rãi nói, em đang sỉ nhục anh. Nấu ăn, anh biết nhiều món hơn em. Lăng Vi đẩy anh ra, tự mình ra tay rửa chén, đại bột đỉnh phong quốc tế người ta cũng có thể rửa tay nấu canh cho cô, người ta như vậy cũng làm được, cô rửa chén thật ra không có gì không phục đúng không? Lăng Vi vừa rửa chén vừa bĩu môi, em trời sinh ăn chay, anh có thể nhận biết nhiều rau cải hơn em. Diệp Đình hừ cười, đó là chênh lệch IQ. Lăng Vi đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói, a, anh nhìn kìa, sao bầu trời bỗng nhiên đen rồi. Diệp Đình biết đây là một cái hố, không có tiếp lời. Nghe cô nói, tại sao bầu trời đen như vậy? Vì có trâu đang bay. Tại sao trâu bay trên trời? Bởi vì anh đang khoác lác dưới đất. Diệp Đình. Chương 244, câu đố thú vị, 2. Mặt cô đầy cười nhạo nhìn anh, khoác lác cũng đừng quá mức nha. Tới đây, em đố anh. Cô suy nghĩ một lát, cặp mắt đào hoa danh ma xoay vòng, nửa đoạn trắng, nửa đoạn xanh, nửa đoạn đầy nửa đoạn rộng, nửa đoạn trên đất, nửa đoạn trên không trung. Diệp Đình suy nghĩ, nói, hành anh cầm chén từ trong tay cô, rửa chén cùng cô. Lăng Vi nhíu mày, vừa rửa chén vừa hỏi tiếp, năm sau anh em ngồi vây quanh cột tròn, mọi người một phần tay, quần áo đều rách. Diệp Đình nhìn quần áo cô, tỏi. Lăng Vi cúi đầu nhìn lướt qua quần áo mình, cô còn mặc váy đi biển. Nhưng anh đột nhiên liếc qua là ý gì? Cô nói tỏi một phần tay, quần áo đều rách. Anh lại nhìn quần áo cô. Người này, suy nghĩ quá không thuần khiết. Cô suy nghĩ một lát, lại hỏi, không phải hành không phải tỏi. Lột đoạn tím từng lớp một. Nói hành thì lùn hơn hành, nói tỏi thì chẳng phân biệt được múi. Hành tây. Nói xong, lại nhìn váy cô. Lăng Vi nghĩ chơi chữ mình nói đều say. Vừa nói xong quần áo cũng kéo rách, còn nói lột từng lớp một. Cũng may rửa chén xong, bằng không, cô muốn trực tiếp vùi đầu anh vào bồn nước. Cô cầm khăn lau tay, nghe Diệp Đình nói, anh đố em. Được. Anh nói đi. Đoán chữ. Vẫn là sở trường của cô. Diệp Đình nhìn cô chăm chú, mặt đầy đứng đắn nói, thân thể vừa trắng vừa tròn, thường ẩn núp trong bùn, khắp người là tổ ong, nấu chín cũng có thể thưởng thức. Lăng Vi xí một tiếng, đơn giản như vậy. Là ngó sen. Diệp Đình nhìn cô, cười nhạt, sai rồi. Là gương mặt em đang lau. Lăng Vi, cô bây giờ quả thật mập như heo nhỏ. Thân thể vừa trắng vừa tròn, không hề khoa trương. Thường ẩn núp trong bùn chính là cô đắp mặt nạ bùn. Khắp người là tổ ong. Nói khắp người cô đều là gai. Nếu không trong đầu đều là hố. Nhưng nấu chính cũng có thể thưởng thức là ý gì. Cô nhíu mày ngâm nghĩ. Anh đột nhiên ôm eo cô, áp cô vào tường, gương mặt tuấn tú kề sát, hôn môi cô. Bây giờ cô được bổ sung đủ dinh dưỡng, khuôn mặt mượt mà hơn rất nhiều, tuy hơi mập, nhưng có sức sống hơn, xinh đẹp hơn. Ôm cũng rất có cảm giác như ôm trẻ con. Đầu óc Lăng Vi chợt lóe lên tia sáng. Nấu chính cũng có thể thưởng thức. Xem miệng cô là gì a? Rửa chén xong, Diệp Đình ném kem dưỡng ra cho cô. Lăng Vi vẫy vẫy, thấy anh đi tới, ngồi cạnh cô, mở nắp, nặn ra một chút trên mu bàn tay cô. Tay anh như ống trúc xoa tay nhỏ bé của cô, yêu thương như chân bảo. Anh cẩn thận xoa cho cô xong, cô cũng nặn ra một ít xoa cho anh. Tầm mắt hai người chạm nhau, an ý cười một tiếng. Lăng Vi làm ổ trên sofa ở phòng khách, ôm laptop của Diệp Đình nghiên cứu xu hướng thị trường. Lúc Tần Sinh và cả từ bên ngoài trở lại, thấy Diệp Đình một tay chống cằm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Lăng Vi, tựa như tất cả chung quanh đều không tồn tại, trong mắt anh chỉ có cô. Còn Lăng Vi đang nghiêm túc nghiên cứu thị trường chứng khoán, thỉnh thoảng bất chợt ngước mắt nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, liền né tránh. Túi đầu làm như nghiên cứu chứng khoán. Nhưng gò má đỏ ửng của cô đã sớm bán đứng cô, mà chính cô còn chưa biết. Chương 245, tình yêu thuần khiết tốt đẹp nhất. 1. Cậy ạ nhìn bọn họ một hồi, đi tới bọn họ. Thần Sinh cũng vội đi theo. Hai người ngồi xuống cạnh bàn, cậy ạ nhìn Diệp Đình, lại nhìn Lăng Vi, cô ta cong môi cười, nói với Lăng Vi, Vi Vi, chị bói vận may cho em. Nói xong, liền lấy bài tạ giọt ra. Lăng Vi suy nghĩ một lúc, một tay chống cằm, nói, được nha, nhưng em bói gì nhỉ? Cậy á nhìn Diệp Đình, cười nói với Lăng Vi, hay là em bói đầu tư chứng khoán có thể kiếm tiền hay không trước tiên?
Được.
Lăng Vi suy nghĩ một hồi, nói, chứng khoán có thể ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của em?
Vấn đề này không tệ.
Cô vừa đọc, cậy ạ vừa trải bài ra, Lăng Vi rút ba lá.
Cậy ạ nhìn bài, cười nói, ừ, lá đầu tiên là tinh tệ cửu.
Em có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng em phải bỏ ra thời gian và tự do.
Lăng Vi gật đầu, cậy ạ lại lật lá thứ hai, quyền trượng quốc vương, là nắm bài trong tay.
Em sẽ luôn hành động nhanh hơn những người khác một bước, đối với toàn cục, nắm trọn vẹn trong tay.
Lá bài này không tệ nha.
Lăng Vi cong mi cười lên.
Quả thật không tệ, xem lá bài thứ ba đi, hy vọng cũng là lá bài tốt.
Cây A lật lá thứ ba, là lá, sức mạnh.
Cây A nói, lá bài này có một cách giải thích gọi là kiên nghị.
Em nhìn lá bài đi, người đàn bà đang muốn thuần phục một con sư tử.
Cô ta không phải dùng sức mạnh, mà là nội tâm bền bỉ.
Người đàn này có gương mặt ngoại nhu nội cương, đối mặt với vấn đề khó khăn trong cuộc sống.
Nội tâm cô ta kiên cường, vô cùng có lòng tin, dũng khí gấp trăm lần.
Bề ngoài cô ta bình tĩnh, làm việc kiên định quả quyết.
Nói xong, cậy ạ vỗ vai Lăng Vi, vận mệnh quý nhân của em rất tốt, có người che chở, không lo chuyện gì.
Lăng Vi gật đầu, biểu thị đã nhớ.
Cậy ạ đột nhiên huých cánh tay Diệp Đình, có muốn tôi bói cho anh khi nào chị dâu có thai không?
Cô ta nhướng mày với anh, lời này tương đối mập mờ, Diệp Đình nghe hiểu ý cô ta.
Diệp Đình hừ một tiếng, vợ tôi khi nào có thai, chẳng lẽ không phải tôi làm chủ, còn cần cô bói?
Cậy ạ cười.
Thần sinh mím môi, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình.
Cậy ạ châm điếu thuốc bạc hà, quay đầu hỏi Lăng Vi, Vi Vi, có muốn bói nhân duyên không?
Nói xong, cô ta nháy mắt với Lăng Vi.
Lăng Vi thấy cô ta hứng thú bừng bừng, liền gật đầu, được.
Bói thử đi.
Nghĩ câu hỏi gì đi.
Vừa dứt lời, Diệp Đình bỗng nhiên đưa tay, rút điếu thuốc trong miệng cô ta.
Cậy ạ cau mày nhìn anh, Diệp Đình dập khói, vợ tôi ghét mùi thuốc lá.
Cậy ạ.
Lăng Vi.
Lăng Vi rất muốn nói với cậy ạ, không sao, hút đi.
Nhưng sắc mặt của Diệp Đình thật sự.
Cậy ạ không tranh chấp chuyện này, phun khói trong miệng ra, hỏi Lăng Vi, nghĩ xong chưa?
Lăng Vi suy nghĩ, tùy tiện nói, bói nửa kia của em đối với em thế nào?
Cậy ạ sửa lời. Em và bạn đời của em có thể vui vẻ sống chung hay không?
Đúng.
Lăng Vi gật đầu.
Cậy ạ nói Lăng Vi nhớ câu hỏi, Diệp Đình hừ lạnh, vậy cũng bói.
Cậy ạ bị sặc, bài tạ ruột chủ yếu là dự đoán, nếu có thể dự đoán chút mâu thuẫn, có thể hóa giải trước đó, kết quả cũng sẽ thay đổi.
Diệp Đình không nói gì, mắt nhìn hướng khác, làm bộ không thèm để ý.
Nhưng Lăng Vi tò mò hỏi, còn có thể thay đổi kết quả sao?
Dĩ nhiên có thể.
Cậy ạ nghiêm túc nói, bài tạ giờ, chẳng qua dựa theo tình hình hiện tại của em, tiến hành dự đoán và gợi ý chuyện xảy ra trong tương lai.
Nếu em thấy được gợi ý của bài, cố gắng giải quyết hết khó khăn, vậy thì kết quả sẽ khác.
Ô hát!
Thì ra là vậy.
Em còn tưởng rằng kết quả xem bói là kết quả cố định.
Không phải vậy, bài tạ ruột không giống bài coi bói của Trung Quốc, bài tạ ruột chủ yếu dự đoán và gợi ý vấn đề giống, thời gian không giống nhau. Kết quả cũng không giống.
Hiểu rồi.
Lăng Vi gật đầu.
Cậy ạ tinh tâm, em lặng lẽ đọc câu hỏi, chị chuẩn bị xếp bài.
Chương 246, tình yêu thuần khiết tốt đẹp nhất, 2.
Lăng Vi nhắm mắt, thành tâm lặng lẽ đọc.
Cậy ạ xếp bài xong, Lăng Vi rút ba lá.
Cậy ạ đưa tay lật bài, lá thứ nhất, số mệnh chi luân.
Lá thứ hai, thánh ngôi ạ sở nghịch vị cả như mày, lật lá thứ ba, tình nhân.
Cô ta cười nói, lá bài tình nhân là lá bài hỏi tình cảm tốt nhất.
Cậy ạ thấy chân mày của Diệp Đình đột nhiên giãn ra một ít.
Ha, giả bộ không thèm để ý, thật ra để ý hơn ai khác.
Cậy ạ cố ý nói lớn tiếng, một lá bài rất tốt, ngụ ý tình yêu hai người vô cùng tốt đẹp.
Diệp Đình không nhìn về phía cô ta, nhưng cậy ạ biết anh nghe vô cùng chuyên chú.
Ha,
vẫn là người khó tính như vậy nha.
Cậy ạ nhìn Lăng Vi, tay chỉ hình ảnh. Nghiêm túc nói, bài tình nhân, nhân vật là Adam và đứa bé ở bên dưới.
Biểu tình của bọn họ đều vui vẻ, chứng tỏ quan hệ hai người hài hòa.
Hai người thân mật, nồng nhiệt, có thể được thiên sứ chúc phúc.
Cậy ạ liếc hai người, thấy hai người đều nghe rất nghiêm túc, biểu tình cũng rất ôn hòa.
Cười nói, tình yêu của hai người là một tình yêu hoàn toàn không bị vật chất hay dục vọng thế tục làm bấy bẩn, vô cùng thuần khiết, tốt đẹp. Lăng Vi gật đầu, thật sự rất chính xác. Diệp Đình nhìn Lăng Vi, ánh mắt ngày càng ôn nhu. Cây A mỉm cười, nói với Lăng Vi, em và bạn đời của em hoàn toàn bị tâm hồn và bên trong đối phương thu hút, không pha trộn bất kỳ dục niệm gì, đây chính là tình yêu thuần khiết nhất loài người. Ha ha! Lăng Vi, thật sự là tình yêu thuần khiết nhất sao? Hoàn toàn bị tâm hồn và bên trong đối phương thu hút. Quả thật như vậy nha. Nhưng mà cái ạ nói một nửa, dừng lại. Lăng Vi và Diệp Đình nhìn cô ta. Lăng Vi nhíu mày, cũng biết có. Nhưng mà cái ạ chỉ mặt đứa bé trên lá bài, cây phía sau đứa bé gọi là trí tuệ thiện ác. Quả trí tuệ thiện ác trên cây này là quy định không thể nếm thử, nếu ăn trộm, sẽ mất đi tình yêu chân thành. Đây là thần linh khảo nghiệm loài người ăn quả này, sẽ bắt đầu suy xét về quan hệ tình cảm và nghi ngờ người yêu. Cô ta lại chỉ sau lưng đứa bé còn có rắn. Chứng tỏ cô ấy còn có những cám dỗ khác, mà người đàn ông nhìn người đàn ông, anh ấy một lòng một dạ với cô ấy, muốn nhìn thấu tâm tư người đàn bà, muốn biết cô ấy có thể bị người khác cám dỗ hay không. Còn người đàn bà nhìn thiên sứ, nhưng thiên sứ nhắm mắt lại, không tiết lộ điều gì. Như vậy người đàn ông quyết định thế nào, hoàn toàn do chính cô ấy. Cô ấy quyết định thế nào, sau đó dùng thái độ gì đối mặt với tình cảm này. Tất cả lựa chọn của cô ấy đều ảnh hưởng quan hệ của hai người. Diệp Đình nhíu mày. Chương 247, làm nhánh cây có thể dựa vào. 1. Lăng Vi hít một hơi thật sâu. Không khí vô cùng thần bí làm cho cô có chút khẩn trương. Cậy ạ vỗ tay cô, an ủi, sau đó chỉ vào lá bài trước mặt, hỏi hai người, chọn được chưa? Diệp Đình và Lăng Vi nhìn nhau. Cậy ạ chỉ ngọn núi trong hình tự hỏi tự trả lời, ngọn núi này tượng trưng cho tình cảm mãnh liệt. Nhìn vậy thôi nhưng sức giãn bên trong rất lớn, khiến cho người con gái không thể đưa ra sự lựa chọn. Đây là minh chứng cho một loại vì lựa chọn mà tình huống sẽ có thay đổi. Hai người sau này sẽ phát triển như thế nào, là giống như tình yêu trên đời này sao? Thật ra vẫn không thể hiểu hết nhau, rốt cuộc vẫn phải xem sự lựa chọn của người con gái. Cây Á ngẩng đầu nhìn Diệp Đình đang nhíu mày liền nói, nhìn thì có nhiều thứ hụ hoặc nhưng thật ra người con gái chưa chắc đã bị dụ dỗ. Lá bài tẩy chủ yếu là nói, có một loại tình yêu cao thượng và chiều sâu cảm giác thần bí cho nên trắc nghiệm tình yêu này thì đây là một lá bài tốt nhất. Tôi nói vậy chỉ là nhắc nhở hai người chú ý nội dung ẩn sâu bên trong. Lăng Vi gật đầu, loại tình yêu cao thượng và chiều sâu cảm giác thần bí nghe không tệ. Lăng Vi chỉ vào một lá bài hỏi, vận mệnh lá bài này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của lá bài này chính là cô gặp được người có duyên chú định với cô. Sao cơ? Lăng Vi có chút kinh ngạc, người có duyên chú định mà có thể bói ra được sao? Đương nhiên có thể. Cậy ạ cười nói. Bài tạ ruột ngoại trừ sinh tử thì cái khác đều có thể bói ra. Chẳng qua đoán chính xác nhất là chuyện xảy ra tương lai trong vòng 3 năm, 5 năm, bởi vì tôi vừa giải thích, bài tạ ruột chỉ đoán tình trạng trước mắt sẽ có kết quả gì, mỗi lần cô lựa chọn đều thể ảnh hưởng đến chuyện sẽ xảy ra cho nên cũng ảnh hưởng cả kết quả nữa. Hiểu. Cậy ạ thấy cô gật đầu mới tiếp tục giải thích, vận mệnh lá bài này rất tốt. Nó ám chỉ vận mệnh chuyển động, là biến hóa tốt. Khóe môi căng chặt của Diệp Đình mới buông lỏng một chút. Cây Á lại cố ý cường điệu, tuy hiện tại là trạng thái may mắn nhưng phải chú ý trạng thái này không được củng cố liên tục, biến cố được giấu đằng sau hình ảnh giống như nơi này có rắn, nó đại biểu cho dự dụ hoặc tồn tại. Hai tấm đều có rắn. Diệp Đình nhìn Lăng Vi đột nhiên nghĩ tới Hoa Thiếu Kiển. Nhất định anh ta là con rắn này. Cây Á nhìn Diệp Đình, thấy sắc mặt anh âm trầm, trong mắt lóe sáng như muốn tính kế ai. Cậy ạ không nói nữa, hòa hoãn một lúc thấy Diệp Đình lấy lại tinh thần mới tiếp tục nói, tuy rằng có dụ hoặc nhưng vận mệnh kết hợp người chọn bài là một tổ hợp bài tốt nhất. Chứng minh các người là duyên phận trời định, tràn ngập âm ám. Lăng Vi gật đầu lại hỏi, vậy lá bài giữa thì sao? Lá bài giữa là chén thánh lịch vị. Là không tốt sao? Lăng Vi cẩn thận hỏi. Cậy ạ không trực tiếp trả lời. Lăng Vi vội vàng nói, cô nói đi, tôi nghe đây. Cậy ạ chỉ vào cái ly đựng đầy nước trong tấm hình, giải thích, chén thánh, ý nghĩa của nó là tình cảm. Chén thánh đại biểu cho, yêu, vui vẻ, là bắt đầu cho tình yêu mới. Cô xem bên trong chén thánh có 5 dòng nước chảy ra, tượng trưng 5 cảm quan của con người. Dòng nước dưới lá bài rất bình tĩnh, không một gợn sóng, chứng minh nước này nhất định có chiều sâu, biểu hiện tình cảm sâu rộng đủ đầy. Nói dễ hiểu một chút thì lá bài này đại biểu dùng tình sâu vô cùng. Lăng Vi nhìn chằm chằm hình ảnh, nhìn rất cẩn thận, giống như cảm thấy có đạo lý, ngay cả ánh mắt của Diệp Đình cũng dừng ở lá bài. Cây á lại nói, cô nhìn đóa hoa súng, nó đang duỗi về phía trước, duỗi đến mặt nước rồi, tượng trưng cho linh hồn thức tỉnh, chứng minh là bệnh tình linh hồn của cô. Lăng Vi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Chương 248, làm nhánh cây có thể dựa vào. 2. Cây á lại nói, cô nhìn xem, chén thánh chỉ do một bàn tay đỡ lấy, nhẹ nhàng dùng ngón tay đỡ lấy chén thánh mà không phải dùng sức bắt lấy, cho nên lá bài đại biểu người đó cẩn thận che chở cô, không phải là cậy mạnh bắt ép, bởi vì người đó hiểu được nếu cậy mạnh bắt ép thì chỉ làm đoạn tình cảm này không thoải mái mà thôi. Nói xong cậy ạ nhìn Diệp Đình như đang nhắc nhở anh. Thấy ánh mắt anh thâm thúy mới nói, tôi vừa giải thích đại biểu của chén thánh, còn lịch vị, đại biểu tuy tình cảm hợp nhau nhưng trải qua rất nhiều trắc trở. Ừ, Lăng Vi gật đầu. Cô nhìn chằm chằm lá bài, bên trong ánh mắt đầy quật cường và cứng cỏi. Đột nhiên cả cảm động. Tuy Lăng Vi chưa nói gì nhưng cả cảm nhận được nội tâm cứng cỏi của cô, giống như trong lòng cô cố lực lượng mạnh mẽ vọt từ trong người cô ta. Cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Cô vốn muốn để tỉnh hai người này nhưng hiện tại xem ra là dư thừa rồi. Trong lòng hai người cực kỳ kiên định, giống như không có gì có thể ngăn cản được hai người yêu nhau. Nhất thời cả bị hai người bọn họ làm cho chấn động. Cũng không biết vì sao đột nhiên cả cảm thấy muốn rơi nước mắt, thực tế cô cũng muốn có được tình yêu như vậy. Trong lòng cô như gợn sóng, duỗi tay cầm bút trên bàn từ từ viết một câu, chim chóc sở dĩ có thể bay có đôi khi không phải ao ước trời cao rộng lớn mà bởi vì không có một nhánh cây cho nó có thể đậu. Lăng Vi lặp lại câu nói này, trong lòng như có mạch nước ngầm cuồn cuộn. Lại thấy Diệp Đình cầm bút viết một dòng. Lăng Vi nhìn qua liền thấy anh viết, nhìn này đoạn lời nói, ở sâu trong nội tâm mạch nước ngầm cuồn cuộn. Liền thấy Diệp Đình cũng cầm lấy bút, viết một hàng tự. Lăng Vi chiều trên giấy nhìn lại, liền thấy, hắn viết, không để cho người đó phải chịu đau khổ, nguyện làm nhánh cây làm bạn cùng người đó vượt qua mọi tháng ngày. Đột nhiên nước mắt Lăng Vi rơi như mưa. Cô hít hít mũi cố gắng nhẫn nhịn. Cậy ạ nhéo má cô cho cô nụ cười cổ vũ, cố lên tôi xem trọng cô. Cảm ơn. Lăng Vi rung động nước mắt mỉm cười nhìn cậy ạ. Đột nhiên cậy ạ ôm lấy Lăng Vi, hôn lên má cô một cái, cô gái đáng yêu. Chính Hiền vào cửa đột nhiên dừng chân kêu lên, má ơi. Quân Dương đụng vào người anh ta, trời ạ, cậu đi đường kiểu gì thế? Lúc Quân Dương dừng chân nhìn trong phòng khách liền thấy Lăng Vi và cậy ạ đang ôm hôn nhau. Tình huống gì vậy? Tình huống gì vậy? Hai người đàn bà sao lại hôn nhau? Đình ca, anh mặc kệ không để ý sao? Quân Dương như nghĩ tới điều gì, vô đùi một cái. Anh ta hoảng sợ mở to mắt, hai người muốn làm bách hợp sao? Mấy vạn đồng bào nam chúng tôi là chó độc thân làm sao mà chịu nổi? Lăng Vi thật muốn cho Quân Dương biệt danh mồm to, cô nhìn anh ta nói, nam nữ tỷ lên 3:1, tình nhân cần một đôi, anh muốn thoát khỏi kiếp ép phá nhưng muốn làm đồng tính sao? Huệ Quân Dương buồn nôn. Đột nhiên Chính Hiền che mặt, xấu hổ tới mức đỏ mặt xuống tận cổ. Chương 249, choáng váng. Thiền tiêu vặt, 1. Quân Dương đột nhiên cười to, ha ha ha, cái này có thể có. Chờ tôi nhìn xem người Anhem nào có hứng thú với tôi. Anh ta vừa cười vừa quay mặt nhìn Chính Hiền. Thấy Chính Hiền đỏ mặt, Quân Dương hỏi anh ta, sao thế? Sao mặt đỏ như vậy? Nhìn mặt cậu như mông khỉ vậy. Xuyên qua kẽ ngón tay, Chính Hiền nhìn anh ta. Chính Hiền và Quân Dương, anh nhìn tôi nhìn anh. Chính Hiền đột nhiên duỗi tay bóp một phát tắt vào miệng Quân Dương sau đó lộc cộc lên lầu. Quân Dương che mặt sửng sốt nửa ngày. Hơn nửa ngày, một lúc lâu mới há miệng gào lên ba nó. Tật xấu gì vậy hả, thằng ngại danh nhà cậu, dám tát lão tử. Đừng gào nữa. Thần Sinh đá vào ông anh ta, nhanh chân lên lầu đi. Mấy người kia phần phật tất cả lên lầu. Cậy ạ cũng đi theo tìm Thần Sinh. Đại sảnh lầu một nháy mắt an tĩnh lại. Đây là chuyện gì vậy? Lăng Vi ngây ngốc, hình như em chưa nói cái gì mà. Đột nhiên Diệp Đình búng chăn cô, nghiêm túc học tập. Đầu mấy tên này đều không bình thường, không cần để ý đến bọn họ. Thấy vẻ mặt áy náy của cô, Diệp Đình lại nhỏ giọng nói một tiếng, Chính Hiền thật ra là con gái. Hả? Lăng Vi không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn anh. Diệp Đình đặt ngón tay bên môi, ý bảo cô đừng lên tiếng. Hạ giọng nói nhỏ bên tai cô, gia tộc của Chính Hiền trọng nam khinh nữ, vẫn luôn xem cô ấy là con trai mà nuôi. Lúc cô ấy ra nước ngoài du học cũng dùng thân phận con trai. Nhóm 10 người bọn anh. Quân Dương tiến vào cuối cùng nên không biết Chính Hiền là con gái, mỗi ngày kéo kéo ôm ôm người ta, hết sờ lại hôn, buổi tối còn kéo người ta ngủ cùng. Vốn Chính Hiền muốn nói cho cậu ta nhưng sợ cái mồm Quân Dương sẽ như cái loa truyền khắp nơi nên vẫn chưa nói. Miệng nhỏ của Lăng Vi há thành chữ O. Diệp Đình duỗi tay nhéo nhéo má cô, buồn cười nhìn. Lăng Vi cũng cảm thấy hứng thú. Diệp Đình chỉ máy tính của cô, lo học tập đi. Lăng Vi vội vàng túi đầu xem biểu đồ ca, nhìn trong chốc lát, lại hỏi anh, Diệp Đình, anh nhìn cổ phiếu này như thế nào? Cô nhìn chúng một loại cổ phiếu, tính toán mua 5 vạn trước, cũng không đủ cầu thử xem vận may. Diệp Đình dương mắt thoáng nhìn. Nhìn lướt qua một lúc sau, lại túi đầu xem văn kiện, không nói chuyện. Lăng Vi chọc chọc cánh tay anh lạnh giọng nói, tự mình xem đi. Tất cả mọi thứ anh đều nói cho em rồi, em còn chưa hiểu sao. Vậy thì sao, hung dữ như vậy làm cái gì? Lăng Vi nghĩ nghĩ, em cảm thấy cổ phiếu này rất ổn định, sức mạnh có thừa, em đoán ngày mai sẽ một đường thẳng tắp nên muốn mua nó. Diệp Đình không có bình luận gì. Một hồi lâu, lại nhịn không được nói cho cô, mặc kệ là kiếm thêm hay bù vào đều không cần vượt qua 10% tiền vốn. Được. Lăng Vi gật đầu, viết trên nổ thẻ phục lại vô ngực, tỏ vẻ dụng tâm nhớ kỹ. Buổi sáng đang muốn mở ra, Diệp Đình có việc gấp cùng Tần Sinh đi ra ngoài. Lăng Vi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hưng phấn chờ. Lúc mở ra, Lăng Vi liền chuẩn bị mua thêm 5 vạn. Tin nhắn di động đột nhiên gửi tin báo. Tài khoản 62.200, gửi vào tài khoản 62.200 số tiền 2.000 vạn, thủ tục phí đã khấu trừ. 2.000 vạn. Ai cho cô 2.000 vạn? Lăng Vi sửng sốt, giật mình. Cô nhìn thẳng màn hình, vừa thấy tên, tài khoản người gửi. Diệp Đình. Tiếp theo lại có một tin nhắn, là Diệp Đình gửi tới. Bên trong viết 3 chữ, tiền tiêu vặt. Chương 250, choáng váng. Tiền tiêu vặt, 2. Phụt. Bình tĩnh như Lăng Vi đều nhịn không được phun trào. Tiền tiêu vặt. 2.000 vạn tiền tiêu vặt. Cay mắt a. Có tiền anh cũng không thể tùy hứng như thế chứ. Đừng nói 2.000 vạn, chính là 2 tệ cô đều không tùy tiện cho người khác. Liên tính là có người đưa quà cho cô đều cần tìm cơ hội để đưa. Diệp Đình đột nhiên ném tới 2.000 vạn, Lăng Vi sợ tới mức đều muốn mang thai. Nàng che lại trái tim nhỏ đang đập loạn, cường em nó bình phục xuống. Nhìn chằm chằm 2.000 vạn, sầu đến phát hoảng. Không cần anh nói, nhất định anh muốn cười nhạo cô cứ làm ra vẻ, dùng đến chính là chạm tới nguyên tắc của cô. Chạm vào điểm mấu chốt trong lòng cô. Nghĩ, cô quyết định viết giấy nợ cho anh. Cô viết trên tờ giấy trắng, hôm nay Tổng Giám đốc Diệp Đình của Đỉnh Phong Quốc tế đầu tư cho Lăng Vi 2.000 vạn, lấy giấy này làm chứng minh, nửa tháng sau trả lại. Cô không biết thành giấy nợ cũng không biết viết có đúng hay không, dù sao ý của cô là như vậy. Cô nhìn kỹ lại, không biết sai chỗ nào. Chấp bút, phía dưới trịnh trọng ký tên. Lăng Vi ngày tháng năm 20 viết xong cho người cầm đưa cho Diệp Đình ký tên. Chỉ một lát sau, Lăng Vi nhận được tin Diệp Đình gửi tới. Dấu 3 chấm, chính là bất đắc dĩ. Lăng Vi nhắn lại cho anh không ký em không cần cô còn dùng ý cổn than thở. Ký rồi, dùng đi. Không bao lâu có người cầm giấy nợ trở về, bên cạnh tên của cô là chữ ký của Diệp Đình. Chữ của anh cực kỳ tiêu sái. Nét chữ cứng cáp. Lăng Vi nhìn thấy anh ký, lúc này mới chấp nhận 2.000 vạn này. Một lúc sau Diệp Đình về ăn sáng với cô. Lăng Vi nhìn chằm chằm máy tính ngay cả cơm cũng ăn không ngon. Diệp Đình gõ đầu cô ý bảo cô ăn đi. Lăng Vi ăn không vô, Diệp Đình chỉ vào ly sữa bò. Lăng Vi. Lăng Vi đang xấu hổ, sữa bò còn bỏ thêm tổ yến. Lăng Vi cầm ly sữa bò ở cực uống sạch. Ném tiền vào được một lúc. Cô nhìn chằm chằm màn hình khẩn trương nắm chặt tay, hy vọng cổ phiếu sẽ lên. Kết quả, cổ phiếu đều rớt. Lăng Vi gấp tới độ muốn khóc. Vì cái gì chứ? Vì sao vừa ném vào nó lại ngã xuống? Vì sao hả? Mắt thấy, sắp ngã xuống 100 vạn. Không cần ngã nữa. 100 vạn đó. Lăng Vi thật muốn đập đầu vào máy tính. Tiền này là cô mượn đấy hù hù 100 vạn, trong nháy mắt thành bọt nước. Quả nhiên, cổ phiếu có nguy hiểm, phải vô cùng cẩn thận nha. Nháy mắt liền hối hận, vì sao không ném 5 vạn thôi mà lại ném 2.000 vạn chứ? Thật là, nếu ban đầu gửi 5 vạn đồng cũng mới tổn thất 2.500 tệ mà thôi. Có nên bán đi mua cổ phiếu khác không nhỉ? Cô rồi dám muốn chết. Nhìn cổ phiếu một đường ngã thảm, trong lòng Lăng Vi nôn nóng, dày vò. Nhưng cô vẫn luôn chịu đựng không bán. Từ đầu đến cuối cô vẫn tin tưởng cổ phiếu sẽ lên vì trước khi ra tay cô đã điều tra kỹ tưởng tận lắm rồi. Cổ phiếu này vẫn luôn ổn định, lợi nhuận công ty liên tục tăng lên, cổ phiếu tăng là sớm hay muộn mà thôi. Không cần cấp. Còn chưa tới 10%, có thể quan sát thêm một chút. Nhìn đống tiền cứ ít đi rồi lại ít đi. Lăng Vi đau lòng muốn chết, ruột gan cồn cào. Rốt cuộc là ai nói, đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm tiền, bà muốn cùng hắn liều mạng. Lăng Vi chịu đựng đau lòng, chờ tới 10 giờ sáng vẫn là đường màu xanh. Đường màu xanh ai không hiểu cứ lên sàn chứng khoán mà xem nha. Cô cắn môi, thật muốn khóc lớn một hồi. Chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, giống muốn phát sốt. Không nghĩ tới phải bù vào nhiều như thế.